Bạch Phục không sử dụng cái kia quỷ dị yêu pháp, tốc độ tại Hổ Tiên Phong trong mắt đơn giản là như rùa bò, tự nhiên nhẹ nhõm hóa đi Bạch Phục cái kia hung hiểm sát chiêu, đồng thời phát động phản kích mãnh liệt. Bạch Phục sắc mặt biến hóa, bước chân xê dịch, thân thể bên phải quay 90 độ, người theo kiếm đi, trực tiếp cướp đến ngoài ba trượng. Hổ Tiên Phong bây giờ chúng ta kịch độc, tuyệt đối trốn không thoát ta xúc địa thành thốn tăng tốc kiếm công kích, nhất kiếm giải quyết hắn. Chương 58, xét đánh mục. Hổ Tiên Phong bây giờ chúng ta kịch độc, không dám toàn lực bộc phát, tuyệt đối trốn không thoát ta xúc địa thành thốn tăng tốc kiếm công kích, nhất kiếm giải quyết hắn. Bạch Phục sát khí doanh mắt, hai mắt sung huyết đỏ bừng, mãnh liệt quay người, xúc địa thành thốn sử xuất, đồng thời khoái kiếm điểm kiếm thức đâm ra. Xúc địa thành thốn sử xuất, Bạch Phục như quỷ mị xuất hiện tại Hổ Tiên Phong bên cạnh người, điểm kiếm thức như là đàn phượng ghé mắt, cái gặp một điểm kiếm quang, như là vô hình ánh mắt đồng dạng, chớp mắt cùng Hổ Tiên Phong mắt trái đối đầu. Hổ Tiên Phong trong mắt thoáng nhìn một điểm hàn quang hướng con mắt đâm tới, đã đến trước mắt, không lo được gáp chế thể nội kịch độc, đột nhiên hướng về sau vừa lui, bảo kiếm dán mũi từ trước mắt sẽ qua. Phốc, Hổ Tiên Phong phun ra một ngụm máu đen, trên sống mũi đột nhiên bắt đầu rớm máu, rất mau đem một viên lộng lây đầu hổ nhiễm phải huyết hồng. Bạch Phục một kiếm kia quá nhanh, kiếm qua đi mấy tức vết thương mới hiện ra, thật sự là kinh diễm nhất kiếm. Đáng tiếc Bạch Phục xuất hiện tại Hổ Tiên Phong bên trái bảy trượng bên ngoài, rủ xuống kiếm mà đứng, nhìn qua Hổ Tiên Phong, có chút thở dài. Bạch Túc chi trùng, chết cũng không hàng, cái này Hổ Tiên Phong dù sao ngưng tụ nguyên thần, cảm giác lực kinh khủng đến mức để Bạch Phục rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng thâm thụ kịch độc, nhưng vẫn như cũ dựa vào đối nguy hiểm siêu phàm cảm giác lực, hiểm lại càng hiểm tránh đi Bạch Phục tất sát tuyệt nhanh nhất kiếm. Đột nhiên buộc phát tránh đi Bạch Phục nhất kiếm, Hổ Tiên Phong cảm giác trên đùi độc rắn bắt đầu ở thể nội khuếch tán, tức giận chừng Bạch Phục một chút về sau, ngoan thoại đều không đặt xuống một câu, quay người ngự phong tựu đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Bạch Phục cũng không nguyện cứ như vậy buông tha Hổ Tiên Phong cái này lần trước đem hắn đánh thành trọng thương đại địch, cũng là cưỡi gió mà đi, hướng về đối phương truy sát mà đi. Cách đó không xa tuyết trong rừng, đột nhiên lóe ra một vòng kim sắc tịnh cái bóng, lại là một đường đi theo tối bên trong bảo hộ Bạch Phục long nữ Ngao Tuyết Tỉnh. Cái gặp nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua truy sát Hổ Tiên Phong mà đi Bạch Phục, một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng. Nguyên lai hổ khiếu vang lên lúc, cách Bạch Phục còn có cách xa hơn 40 dặm long nữ, liền cấp tốc hướng hắn bay chạy tới, vốn cho rằng đợi nàng lúc chạy đến, Bạch Phục khả năng bị đánh thành trọng thương kéo đi, không muốn lúc chạy đến lại phát hiện gặp Bạch Phục cầm kiếm truy sát Hổ Tiên Phong, không chỉ có hơi nghi hoặc một chút. Cái này khốn nạn tựa hồ rất lợi hại mà. Ngao Tuyết Tình thấp thoáng một tiếng, thân thể lóe lên, bị hướng Bạch Phục đuổi theo. Tại Bạch Phục thực lực vì vượt qua nàng trước, nàng nhất định phải đi theo, miễn cho hắn ngoài ý muốn nổi lên, lôi kéo nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Về phần Bạch Phục tu vi vượt qua nàng, nàng không có nghĩ qua, đến một lần cảm thấy không có cái kia khả năng, thứ hai nếu quả thật phát sinh việc này, Bạch Phục gặp lại nguy hiểm, nàng đi lên cũng là vô dụng. Nguyên thần huyết cấm cũng không phải là khó giải, chỉ cần ta tại cái kia khốn nạn trước đó đạp vào địa tiên cảnh, liền có thể dùng chân hỏa đem luyện hóa. Đến lúc đó long nữ trong mắt hàn quang lấp lóe, ngự phong nhanh chóng đuổi theo. Bạch Phục đuổi theo Hổ Tiên Phong chạy 2-3 dặm, Hổ Tiên Phong bỗng nhiên tiến vào một mảnh loạn thạch trong rừng, đi theo ở bên trong quanh đi quẩn lại một chút, liền cùng mất đi, cái mũi nhẹ ngửi, khắp nơi đều là Hổ Tiên Phong khí tức, căn bản là không có cách đánh giá ra đi hướng con đường nào đi. Cái này Hổ Tiên Phong cũng là có khí vận trong người, không có viễn siêu thực lực của hắn, muốn tiêu diệt hắn xác thực không dễ. Bạch Phục đem kiếm phụ ở sau lưng, lập tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi về sau, thả người hướng phía lúc đầu bay đi. Phi. Bạch Phục manh liệt quay người, tiểu đệ đệ trong gió nhún nhảy, âm thầm theo tới Ngao Tuyết Tình gặp, thấp xì một ngụm, vội vàng né qua một bên đi. Trong gió chạy trần chuồng, trở lại hành lý chỗ, lấy bộ y phục mặc lên, loại kiết như bị người theo dõi không được tự nhiên cảm giác mới tán lên. Xem ra muốn tìm bộ pháp y mới được, không phải mỗi lần hiện ra bản tướng, hoặc là về sau học được pháp thiên tượng địa loại hình thần thông, mỗi lần xong việc sau đều chân bóng linh lợi, thực tại không tưởng nổi. Bạch Phục một bên đeo lên bao phục đi đường, một bên ở trong lòng suy tư nói. Thời gian qua mau, đông đi xuân về, tuyết động tăng dã, thế giới từ băng phong bên trong tỉnh lại. Một đêm xuân hết mưa, thời tiết ấm lại, cỏ mầm chui từ dưới đất lên, cây gỗ khô nhà tơ, vạn vật bắt đầu khôi phục. Vâng! Bầu trời mây đen cuồn cuộn, nộ lôi lao nhanh, đống nhiên một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hỏa phá thiên địa, rơi vào dãy núi bên trong. Đầu xuân thứ nhất đạo kinh chập lôi, không biết có hay không đánh trúng trăm năm trở lên cây đào. Một cái vách núi trong nham động, chính ở trong đó tránh mưa Bạch Phục nhìn qua cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kinh lôi thiểm điện, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng tự nhủ trăm năm xét đánh một thụ tâm, ngược lại là có thể cho Bích Huyết kiếm làm một thanh kiếm vỏ, lấy thuần dương chi khí dưỡng kiếm, thắng cái kia phổ thông tử đàn gấp 10, mà lại càng có tiềm lực. Cái này thiểm điện cách nơi này không xa, không ngại đi xem một chút. Bạch Phục nói thầm một tiếng, dùng mũi chân đem bao phục bước lên, một phát bắt được đeo ở giữa bên trên, rút kiếm thả người nhảy ra động phủ, mãnh liệt triển khai hai tay, cương khí phun ra, mượn sức gió, hướng thiểm điện đánh rất chỗ bay vút đi. Ở trong núi bên trong bay 5-6 dặm, chuyển qua một đầu trên núi, Bạch Phục trước mắt xuất hiện một vùng thung lũng, liền gặp trong cốc một gốc tráng kiện cổ thụ chính bốc lên khói đặc. Tốt thật bổ tới cây, nhìn tráng kiện độ, hẳn là có 100 năm thụ linh, đáng tiếc không phải cây đào. Bạch Phục mắt nhìn trong cốc viên kia bốc khói đại thụ, tuy rằng cách khá xa, nhưng một chút liền nhìn ra kia là cây tùng mà không phải cây đào. Tuy rằng bị kinh chập chi xét đánh bên trong là cây tùng mà không phải cây đào, nhưng Bạch Phục vẫn là ngự phong bay đi. Cái này khỏa cây tùng coi hình, có cao 20-30 trượng, phỏng đoán cẩn thận đều có 200 thụ linh, còn bị kinh chập chi xét đánh qua, ngoại trừ bản thân ẩn chứa tinh thuần mục linh khí bên ngoài, còn có tỉnh lại vạn vật khôi phục tạo hóa chi lực, cũng là hiếm có linh tài, làm bích huyết kiếm vỏ kiếm, dư xài. Ngự phong gào thét mà đi, Bạch Phục không bao lâu liền tới đến dưới tán cây, vừa tới liền cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Nguyên lai thành tinh, khó trách sẽ dẫn tới thiên lôi hoành kích. Cây cối thâm niên lâu ngày, bóng cây che đậy lớn, liền sẽ sinh sôi âm khí, âm dương hút nhau, liền sẽ dẫn tới dương lôi, thêm nữa thành tinh, yêu khí, âm khí hỗn tạp, dẫn tới lôi đỉnh hoành kích cũng bình thường. Đáng thương những này không thoát bản sắc liền không thể di động thụ tinh hoa giao. Bạch Phục cảm giác cái kia yêu khí đang nhanh chóng tiêu tán, Bạch Phục lập tức biết, cái này cây tùng bên trong đản sinh thụ chi tinh linh đã treo, bị sét đánh tản, không khỏi vì cỏ cây tinh quái nhóm mặc niệm một phen. Cỏ cây muốn thành yêu, cực kỳ không dễ dàng, một là khai khiếu thông linh khó, thành yêu tỷ lệ rất nhỏ, hai là bỏ đi bản sắc trước, không thể di động, khổng lồ một chút yêu khí, rất dễ dẫn tới thiên lôi, bản thể lại là linh mục vật liệu, bị tu sĩ thăm dò. Cho nên cơ hồ có rất ít có thành tiểu mục yêu hoa tinh, Tây Du bên trong, 800 dặm đuổi gai lĩnh ra đời 10 cái mục tinh hoa yêu. Đáng tiếc, liền bản sắc cũng không thoát, bị chư bắt giới không tốn sức chút nào chúc chết. Mặc nghiệm về mặc nghiệm, Bạch Phục vẫn là tử quan sát kỹ lên cái này khỏa cây tùng chất liệu đến, phát hiện mở linh trí thụ yêu bản thể liền là cùng phổ thông cổ mục khác biệt. Trước mắt cái này khỏa cây tùng gia thụ trên người có nhàn nhạt linh quang, đây là bị thiên địa linh khí trải qua rửa tội biểu hiện, mà lại cái này cây tùng dễ cây cứng cắp như cầu, mặt ngoài vỏ cây như là vảy rồng đồng dạng, từng mảnh chồng lên nhau, lóe hào quang màu vàng sẫm. Lực phòng ngự cũng không yếu. Vảy rồng lỏng, không sai vật liệu gỗ. Bạch Phục sờ lên vảy rồng đồng dạng vỏ cây, lập tức nhận ra cây tùng chủng loại. Thu tâm hẳn là tại cái này bộ vị. Bạch Phục tay dán tại vảy rồng lỏng thô ráp trên cành cây sờ một chút, chân khí xuyên vào bên trong dò xét một lát, tại cách đất nửa thước đến hắn phần eo vị trí, cảm ứng được cực mạnh linh tính, đoán thụ tâm liền tại phiến khu vực này. Rút ra bích huyết kiếm, tại hắn chỗ vẽ đầu vết kiếm làm tiêu ký về sau, Bạch Phục đem cương khí rót vào kiếm bên trong. Lưỡi kiếm hàn quang lóe lên, liền chém về phía như thân rồng đồng dạng thẳng tắp cây tùng trên cành cây, chém vào đánh dấu lên mặt nửa tấc chỗ. Phốc một tiếng, bích huyết kiếm cắt vào thân cây nửa thước sau kẹp lại, không được tiến lên nửa phần, giống như máu mủ nhở cây tràn ra, Bạch Phục vội vàng chống lên cương khí đem nó cản trước người. Suy suy mủ nhở cây rơi xuống cương khí bên trên, cấp tốc phong hóa, biến thành một tầng cứng rắn nhựa cây, chăm chú dính tại lồng khí bên trên. Chương 59, chặt tùng. Gặp mủ nhở cây đón gió liền làm, chăm chú đính vào cương khí bên trên, Bạch Phục hơi ngạc nhiên, cương khí chấn động, phát hiện mà không có đem nó đánh rơi xuống, không khỏi cả kinh nói, thật mạnh dính tính. Không hổ là thành tinh long lân tùng, nhựa thông so 520 cũng không kém. Sẽ bị mủ nhở cây dính chặt cương khí tán đi, Bạch Phục nhìn qua hãm tại thân cây bên trong bích huyết kiếm trầm ngâm, bích huyết kiếm chính là linh cấp cực phẩm bảo kiếm, quán chú cương khí về sau, nói tiếng chém sắt như chém bùn không chút nào khoa trương. Mà cái chém vào thụ bên trong một thước liền không đi vào, nói rõ cái này trải qua linh khí tẩm bổ qua long lân tùng, chất liệu ở xa tinh thiết phía trên. Hắn chuẩn bị rút kiếm, dùng sức, lại không có rút ra, dùng cả tay chân, phương rút ra một tấc. Hắn hướng lưỡi kiếm lên nhìn lại, cái gặp cái kia một tấc lưỡi kiếm bên trên, dính đầy lúc trước huyết dịch đồng dạng mủ nhựa cây, sền sệt, đem lưỡi kiếm dính chặt. Hắn liền lập tức biết, cũng là bởi vì cái này dịch nhờn bám vào tại lưỡi kiếm bên trên. Sử dụng kiếm sắc bị phong bế, mới không thể nhất cổ tác khí đem kiếm rút ra. Vướng. Bạch Phục quát to một tiếng, tiếp tục phát lực, bỏ ra tầm 10 hơi thở thời gian, rốt cục đem bích huyết kiếm một tấc tự thân cây bên trong rút ra. Lưỡi kiếm lên long lân tùng nhựa thông thấy gió tức làm, chăm chú dính tại kiếm bên trên, Bạch Phục không khỏi cau mày nói, để tránh tổn thương bích huyết kiếm linh tính, không thể dùng hỏa thiêu, cái này nhựa thông sợ là không tốt thanh lý. Suy nghĩ một hồi, Bạch Phục từ trong bao quần áo lấy ra một cây chùy thủ, dán thân kiếm gọt nổi lên đến, bỏ ra gần 20 phút, mới đưa trên thân kiếm nhựa thông toàn bộ cạo sạch sẽ. Hư Bạch Phục thở dài một hơi, ngẩng đầu hướng trước đó Long Lân Tùng bị chạm chỗ nhìn lại, gặp miệng vết thương đã bị huyết sắc nhựa thông che lại, cũng không cảm giác kỳ quái. Cái này Long Lân Tùng đản sinh yêu linh tuy bị thiên lôi đánh tan, nhưng yêu thân thể tức thân cây vẫn còn, dùng yêu thân thể cường đại cùng hắn thể nội sinh khí ẩn chứa lượng, 20 phút, đầy đủ hắn đem miệng vết thương săn bằng. Cái này nhựa thông phiền phức, dính lên kiếm tự cùn. Cần dùng tốc độ như tia chớp xuất kiếm, thu kiếm, không cho nhựa thông dính lên lưới kiếm cơ hội mới được. Bạch Phục lại dùng dược thủy tắm lau một lần thân kiếm về sau, phủ kiếm trầm ngâm nói. Dùng chân khí ôn dưỡng sẽ kiếm, ở kiếm khí một lần nữa tự động lưu chuyển về sau, Bạch Phục bình tâm tĩnh khí, hai mắt lấp lánh nhìn qua trước người Long Lân Tùng như thân rồng đồng dạng thân cây. Ông Long Bạch Phục đem bích huyết kiếm cắm vào vỏ bên trong, tay trái cầm kiếm vỏ, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, chân khí mãnh liệt rót vào kiếm bên trong, lưỡi kiếm tại trong hộp run rẩy, phát ra trầm muộn kiếm ngân vang. Thành 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 đem kiếm chậm rãi giơ lên trước ngực, thân kiếm run rẩy tần suất càng nhanh, kiếm ngân vang không ngừng cất cao trở nên thanh thúy, như binh khí ma sát, giống như không kịp chờ đợi ra khỏi vỏ chém vỡ hết thảy. Sáng sảng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, thân kiếm xuất hiện tại Long Lân Tùng hơi nghiêng, sau đó biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đến thân cây khác một bên. Bạch Phục sai bước né qua một bên, phương tránh ra, Long Lân Tùng lên đột nhiên xuất hiện một đầu phẳng trực vết kiếm, phốc một tiếng, bắn tung tóe ra đại lượng huyết sắc dịch nhờn, rơi xuống mặt đất, cấp tốc phong hóa vì một tầng màu đỏ nhạt màng mỏng phốc đến trên mặt đất. Rút kiếm khoái kiếm giơ kiếm thức, không hổ là Bạch Phục nhanh nhất nhất kiếm, một cái chớp mắt liền tại cứng rắn như sắt Long Lân Tùng bên trong, chém ra một đầu dài hơn 2 thước, hơn 1 thước thân vết thương tới. Như thế lại đến 9 kiếm, liền có thể đem nó đánh ngã, đúng tại cực hạn của ta bên trong. Bạch Phục trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, lần nữa thu kiếm trở vào bao, sau đó rút kiếm hoành vùng, né qua một bên, thu kiếm trở vào bao. Phốc một đạo kiếm ngấn xuất hiện, cùng thứ nhất đạo kiếm ngấn chuẩn xác nối tiếp, màu đỏ mủ nhờ cây phun ra, rơi tại mặt đất, hóa thành màn mỏng. Bạch Phục né qua một bên về sau, lần nữa rút kiếm vung chạm, lách mình thu kiếm, nóng sau lại rút kiếm chém ra, rất nhanh lượn quanh thụ đi một vòng. Thu tuần dài ước chừng có 10 thước, Bạch Phục dùng 5 kiếm tại thân cây lên cắt một vòng, vào một thước, chưa cắt bộ phận, tuần dài ước chừng vì khoảng 6 thước. Liên tục ra 5 kiếm cực hạn khoái kiếm, Bạch Phục tay có chút run lên. Đây là hắn lần thứ nhất như thế tấp nập sử dụng cực hạn khoái kiếm, xương tay, gân tay đều có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Bạch Phục đem kiếm liền vỏ cắm đến trên mặt đất, hoạt động hạ tay phải, lại dùng tay trái sơ thông hạ tắc khí huyết về sau, Bạch Phục một lần nữa nhặt lên kiếm, tay trái cầm kiếm đưa ngang trước người. Đáng tiếc trước mắt chỉ là từ Chấn Nguyên Đại Tiên những cái kia đi thẳng về thẳng bút họa bên trong lĩnh ngộ ra đi thẳng về thẳng đơn giản thân pháp. Chưa ngộ ra chuyển hướng thậm chí vòng quanh thân pháp, không phải ngược lại là không cần mấy kiếm liền có thể đem cái này thụ đánh ngã. Bạch Phục hơi có chút thở dài. Bình tâm vận khí, ở trong lòng nổi lên một chút kiếm khí kiếm ý về sau, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, đột nhiên rút kiếm. Thân cây lên vết kiếm chỗ, xích hồng thân kiếm lóe lên liền biến mất, xuất hiện tại thân cây một bên khác, Bạch Phục thác thân thu kiếm, thành lại rút kiếm chém ra. Lại liên tiếp chém 5 kiếm, Bạch Phục lui ra phía sau đến ngoài 10 trượng, yên lặng điều tức sau đó, đột nhiên phóng tới Long Lân Tùng, cách hơn 1 trượng thời điểm, đột nhiên vọt lên, trên chân phải cương khí phồng lên, bay đạp hướng vết kiếm phía trên. Cách, cách Long Lân Tùng kéo kẹt kêu lên, Bạch Phục kiệt lực rơi xuống đất, thủ không có ngã. Bạch Phục trầm ngâm xuống. Biết là chính mình đạp vị trí thấp, nghĩ đốn cây lúc, bình thường là hệ sợi dây tại đỉnh chót, thụ phải ngã lúc, dùng không có bao nhiêu lực, liền có thể đem thụ là xong. Một lần nữa lui lại hơn 10 mét, sử xuất ngự phong chi thuật, phi tốc vọt tới trước, đồng thời hướng dâng lên, đến cây tùng bên cạnh lúc, đã lên tới 10 trượng trở lại cao. Hắc! Bạch Phục một tiếng gào to, một cú đạp nặng nề đá vào trên cành cây, thân cây cách một tiếng, hướng khác một bên nghiêng về một chút. Bước chân hắn không ngừng đá vào trên cành cây. Không ngừng hướng tán cây bay đi. Một cước chân đạp xuống, Long Lân Tùng càng ngày càng nghiêng, đại hắn vọt tới tán cây chỗ lúc, phía dưới răng rắc một tiếng, đại thụ ầm vang sụp đổ. Bạch Phục ngự phong mà xuống, nhẹ nhàng rơi tại gốc cây một bên, hướng vết cắt nhìn lại. Thô sơ giản lược nhìn một chút, trên cây nói ít có 180 cái vòng tuổi, mà càng đi trung tâm, một sắc càng đỏ, thụ tâm tinh hồng, ẩn ẩn có linh quang. 1, 2, 8, 9, trong lúc này 9 cái vòng tuổi tròn trịa đoan chính. Đồng thời tự hắn chỗ linh tính so vòng ngoài mạnh. Cái này Long Lân Tùng hẳn là 9 năm trước ra khiếu, lúc ấy hắn chỉ là rèn luyện thụ tâm, bất quá về sau thụ tâm ngoại tầng biến thành mới niên luân, cái này 9 cái vòng tuổi linh tính mạnh, ngoại hình tròn trịa, không vì tự nhiên điều kiện biến dạng, tuyệt bức là kỳ thành tinh hậu chủ động khống chế nguyên cớ. Bạch Phục tay chỉ tại gốc cây nơi trung tâm nhất 9 cái đoan chính viên hoàn hình vòng tuổi lên khoa tay sau khi, âm thầm ở trong lòng phân tích ra. Tay hướng gốc cây trung tâm tinh hồng như máu thụ tâm sờ soạng, lập tức cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, một linh lực, trừ ngoài ra, còn có một đầu yếu ớt dòng điện làm trên tay. Quả nhiên, kinh chập chi lôi có thể làm đông nằm cây cối, sâu kiến khôi phục, kích phát sinh cơ, đánh trúng cây cối, có thể đem lôi đỉnh chi lực chứa đựng tại thụ tâm bên trong, làm cho cây cối hóa thành sét đánh mục. Cái này cây tùng tình cũng là không có phúc khí tốt, nếu có thể chịu nổi, tư chất tất nhiên phóng đại, ngày sau nói không chừng có thể thành cái vang danh thiên hạ đại yêu, bất quá chết cũng tốt, vừa vặn tiện nghi tiểu gia. Bạch Phục trong mắt một tia sáng hiện lên. Điều tức sau đó, Bạch Phục rút ra bích huyết kiếm, đối long lân tùng gốc cây bắt đầu chém vào. Tư thế kia, không giống sử dụng kiếm, giống như là dùng đao búa bổ củi. Bạch Phục không tiếp tục sử dụng khoái kiếm, chỉ là phổ thông kiếm thuật, bất quá mỗi một kiếm đều hết sức nhanh chóng. Đồng thời mỗi lần đều chỉ phách chạm một khối nhỏ. Như thế cũng là nhất kiếm tức xuống, không chút nào dây dưa dài dòng, nhựa thông còn chưa thấm ra, hắn kiếm liền đã rời đi thân cây, mũi kiếm không ngờ bị nhựa cây dính chặt. Đốn tuổi đinh đinh. Bạch Phục cũng không biết đánh ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết là, bên phải nhanh tay muốn mất đi chi giác thời điểm, long lân tùng thụ tâm đã nhanh hiện lộ ra, chỉ còn lại một tầng chất gỗ bao vây lấy, có dài 4 thước, bắp chân phẩm chất một căn đứng ở thất gỗ bên trên. Phanh phanh 2 tiếng. Kiếm tại cọc gỗ dưới đáy bổ 2 kiếm, chém ra một lớn cái nghiêng miệng về sau, Bạch Phục một cước đem nó đạp gãy. Bạch Phục đem bích huyết kiếm thu hồi, túi người nắm lên long lân tùng thụ tâm, cảm giác có 20 cân, cũng không chìm, bất quá vừa đến tay liền có yếu ớt dòng điện oanh vào trong tay, không quá, nhưng cũng không thoải mái. Hắn từ trong ngực lấy ra khối khăn lụa, đắp lên thụ tâm bên trên, ôm đồm đi thụ tâm, đem nó gánh trên vai, liền chuẩn bị trở về trước đó ngốc sần núi động chế tạo vỏ kiếm. Bạch Phục vừa ngự phong lên, trong vỏ bích huyết kiếm liền rung động xuống, sau đó sau đầu liền có ác phong đánh tới, lách mình qua một bên, chỉ thấy một căn kim sử nện vào vừa mới vị trí, đồng thời bên thai nghe được quát to một tiếng, tiểu bạch kiểm kia, đem xét đánh mục cho Phật gia lưu lại. Chương 60, cắn xé, quân quanh, rào sát, tiểu bạch kiểm kia, đem xét đánh không cho Phật gia lưu lại. Một căn kim sử rơi đập, rơi xuống sau mới nghe thấy hét to, cái này không chỉ có là thấy hơi tiền nổi máu tham, vẫn là vô sỉ đánh lén. Bạch Phục giận, con mắt trong nháy mắt sung huyết biến đỏ, cũng không quay đầu lại, thô to như sát uy gậy long lân tùng thụ tâm, hướng vung mạnh cái vòng, hung hăng hướng sau lưng thanh âm chuyển ra chỗ vung đi. Long lân tùng thụ tâm tựa hồ đập vào cái kia bị rút về đi kim sử bên trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm, thế đi ngừng lại. Bạch Phục mặt đen lên quay người, liền nhìn thấy một cái mặt vàng, gầy còm, thấp áp chế, tựa như dinh dưỡng không đầy đủ, mặc một thân màu xám tăng y trung niên hòa thượng. Hai tay của hắn giơ kim sử lui về sau, liền lùi lại 3 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái tấc sâu dấu chân. Bạch Phục cám đạo vừa rồi vào xem lấy đốn tuổi, mà chưa lưu ý đến có người mò tới phụ cận. Chỉ là có chút kỳ quái, chính mình như vậy khiếu giác bén nhạy mà đến bây giờ đều không có cảm giác một chút xíu người sống mùi. Xem ra hòa thượng này không phải tu như bức gần nấp công pháp chính là có dị bảo che lấp khí cơ, còn tốt bích huyết kiếm cảnh báo xuống, không phải. Hắn đem đối phương muốn xét đánh một cũng chính là long lần tùng thụ tâm hung hăng ném cho đối phương. Sau đó tay trái chấn động, bích huyết kiếm thành một tiếng bắn ra nửa thước. Ném đi long lân tùng thụ tâm tay phải rơi xuống, chuẩn xác rơi xuống trên chuôi kiếm, hướng phía trước co lại, bích huyết kiếm sặc không sai ra khỏi vỏ, chu tử sắc kiếm quang, thẳng đến viên kia tại ngày mưa vẫn như cũ dạng dỡ phát quang đại quang đầu. Vẻ mặt xanh xao giống như chưa ăn qua thịt trung niên hòa thượng, làm cho kim sử đẩy ra long lân tùng thụ tâm, thuận thế một côn hoành quét tới. Hòa thượng một côn này, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà lại cho Bạch Phục một loại trước tiên hắn kiếm một bước rơi xuống trên người hắn, mà lại chắc chắn bị đánh tới cảm giác, hắn trong mắt hơi híp, ám đạo cái này côn pháp bất phàm. Hòa thượng thực lực lúc mới vừa giao thủ Bạch Phục đã biết, thực lực hơi thua với hắn, bất quá quét ngang đi ra một côn, lại đại thế bằng bạc, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này cũng hẳn là đại năng sáng tạo côn pháp, mà lại đối phương chìm đắm hồi lâu, đối hắn lĩnh hội so với ta tới, cao không xuống gấp 3. Bạch Phục trong mắt tràn đầy kinh hãi. Biết không sử dụng xúc địa thành thốn thân pháp tất không ra một côn này, vội vàng cải biến kiếm chiêu, biến đâm vị cản, đem bích huyết kiếm đưa ngang trước người, tay trái chống đỡ tại sống kiếm bên trên. Kim sử thế không thể đỡ, đập mạnh tại bích huyết kiếm bên trên, chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, tia lửa tung tóe, cương khí 4 quyển, Bạch Phục nhịn không được lui về sau một bước. Rõ ràng thực lực cao, lại bị đối phương đánh lui, Bạch Phục xem như cảm nhận được hổ tiên phong mặt đối với mình kiếm pháp lúc quát hỏi mình sử chính là gì yêu pháp tâm tình. Yêu tộc huyết mạch suy sụp về sau, huyết mạch thần thông giảm bớt đi nhiều, đối diện với mấy cái này tu luyện đại thần thông đại giáo đệ tử, sắc thực ăn thiệt thòi. Bạch Phục thối lui đến nơi xa, một trận nhíu mày. Yêu tộc trọng huyết mạch, nhiều đời truyền thừa, huyết mạch yếu kém, tổ truyền huyết mạch thần thông tự nhiên đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất. Lợi hại yêu vương, cơ hồ đều là chút di thế lao cổ đồng hoặc dị bẩm thiên phú kỳ thú, nhưng chỉ là một số nhỏ, đại bộ phận yêu quái so với những cái kia tu luyện không huyết mạch hạn chế đại thần thông đại giáo đệ tử, lại là yếu không ít. Cũng chẳng trách yêu tộc sẽ bị chèn ép đến xích sao. Bích huyết kiếm chỉ xéo mặt đất, Bạch Phục liếc xéo hòa thượng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là lan, hoặc là chết. Hòa thượng nhìn qua Bạch Phục cặp kia huyết nhãn, lập tức biết Bạch Phục là yêu quái, lập tức cử kim sử đến làm, đồng thời quát, yêu nghiệt chớ có tùy tiện, an Phật ra một sử. Pháp lực chặt tùng lúc tiêu hao không ít, phải tốc chiến tốc thắng. Bạch Phục trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, bước ra một bước, thân hình quỷ mị đồng dạng biến mất, chớp mắt xuất hiện tại hòa thượng trước người, bảo kiếm quang mang lóe lên, liền chống đỡ đến hòa thượng trên cổ họng. Mắt thấy bích huyết kiếm liền muốn đâm xuyên hòa thượng cổ họng, hòa thượng món kia bụi bẩn tăng bảo đột nhiên kim quang lớn phóng. Phóng xuất ra một cái kim sắc lồng khí, đem hòa thượng bảo vệ. Pháp y thì hề. Gặp hòa thượng cà sa đột nhiên phát sáng bảo vệ, Bạch Phục lập tức biết cái kia bụi bẩn tăng y là bộ pháp y thì hề. Ám đạo cái thằng này tu vi không cao, lại có pháp y hộ thể, tám thành là không ngừng đánh hôn mê có được. Đinh. Bích huyết kiếm điểm tại cái kia kim sắc lồng khí bên trên, như đâm kim thạch, phát ra một tiếng vang giòn. Cái kia kim sắc lồng khí đâm một cái là rách, bất quá lại chậm như vậy một cái trước mắt, hòa thượng kia lại là phản ứng lại. Kim sử rung động, đem bích huyết kiếm chém vào, mũi kiếm sát cổ xẹt qua. Hòa thượng trên cổ xuất hiện một đầu, một chỉ đến lớn, hai phần bao sâu vết cắt, máu tươi róc rách, nhìn như bị thương rất nặng, bất quá lại là tránh đi yếu hại. Bạch Phục than nhỏ, kiếm nhất chuyển, cắt về phía hòa thượng cái cổ động mạch chủ, hòa thượng cử côn chống chọi, Bạch Phục phất tay, bích huyết kiếm dán kim sử hướng hòa thượng tay phải gọt đi, đồng thời chân phải hướng hòa thượng hạ bàn đá tới. Vô sỉ. Hòa thượng mắng một tiếng, kim sử quét ngang. Ngăn lại bích huyết kiếm, đồng thời lên chân trái, nên tiếp Bạch Phục một chiêu này đoạn tử tuyệt tôn liêu âm thối. Thình thịch một tiếng, hai chân đụng nhau, Bạch Phục lung lay liền ổn định, hòa thượng thì liền lùi lại hai bước mới lập trụ, một đứng thẳng liền nét mặt đầy vẻ giận dữ cử xử đến làm. Tiểu hòa thượng lục căn không tịnh, ngươi cái kia không có căn cứ giữ lại cũng vô dụng, ta giúp ngươi bỏ đi ngược lại động sân nghiệm, xem ra ngươi thành Phật vô vọng, vẫn là sớm một chút hoàn tục tốt, miễn cho cái mông ngồi phá cũng không thể trường sinh giải thoát. Bạch Phục cười ha ha một tiếng. Giơ kiếm nên đón tiếp lấy. Bạch Phục biểu hiện được rất hào sảng, nhưng trong lòng đang tiêu khổ, Phật Long Lân Tùng lúc hắn tiểu hao phí không ít pháp lực, vừa mới vì tốc chiến tốc thắng, lại dùng xúc địa thành thốn bộ pháp cùng khoái kiếm điểm kiếm thức, pháp lực đã không có nhiều. Nghĩ không ra cái này con lừa chọc có pháp y hộ thể, Bạch Phục trong lòng phiền muộn, một bên giơ kiếm chống đỡ, một bên suy tư ứng đối chi pháp. Chiến có 20 hợp, Bạch Phục cảm giác chân khí trong cơ thể chỉ còn một thành, chỉ đủ lại thi triển một lần tất phải giết thuật, trong mắt hàn quang lóe lên. Quyết định ra tuyệt chiêu. Gặp hòa thượng làm cho sử quét ngang, Bạch Phục hư giơ kiếm đi nên, lại mãnh liệt dung thân thể, hiện ra cây gậy đồng dạng bản tướng, từ trong cổ áo thoát ra ngoài, một chút quấn đến đánh tới kim sử bên trên. Hòa thượng không ngờ được Bạch Phục sẽ đến một chiêu bá vương gỡ giáp, nhất thời thu không trở về sử, một sử đánh vào Bạch Phục trên quần áo. Bạch Phục thân gian uốn éo, miệng há thật lớn, răng độc lên hàn quang lấp lóe, như là thép nguội sáng tỏ rét lạnh, phốc một tiếng cắn nát hòa thượng hộ thể cương khí. Giang độc đâm vào hòa thượng tay phải cánh tay bên trong. Phốc giang độc nhận áp bách, nọc độc phun ra, toàn bộ ở vào hòa thượng trong tay phải. Nghiên xúc. Hòa thượng gặp bị cắn tay phải cấp tốc trở nên đen nhánh xương to lên, chết lặng không cảm giác, biết độc rắn mãnh liệt, vội vàng vận công phong tay phải gân mạch, sau đó quát mắng một tiếng, duỗi tay trái tới bắt Bạch Phục bảy tấc, dù sao đã trúng độc, không ngại lại bị cắn một cái, mà lại diệt Bạch Phục, hắn mới có thể an tâm giải độc. Bạch Phục tự nhiên không muốn bị bắt, mãnh liệt nhả ra mang ra một chùm máu đen, thân rắn vặn mèo, vòng quanh hòa thượng tay phải du tẩu, như thiểm điện leo đến hòa thượng trên cổ, dùng sức ghim lại. Ken két rắn quấn quanh lực lượng vốn là cường đại, huống chi là Bạch Phục lực lượng này độ cao áp xúc xà yêu, hòa thượng hộ thể cương khí trong nháy mắt bị ghim bạo, cổ cũng vang lên ken két. Phổ thông tu sĩ như bị Bạch Phục như thế xoắn một phát, đầu đều có thể rơi xuống, hòa thượng kia có thể cùng Bạch Phục đi nhiều như vậy hợp, cũng là luyện khí thành cương tu sĩ, Phật môn pháp sư. Dù không thế nào coi trọng nhục thân cái này thân xác tối tha, nhưng nhục thân dù sao phải linh khí tẩy lễ qua, bị như thế ghim lại, thật cũng không chết, chỉ là xương cốt vỡ tan, không thở nổi. Hòa thượng mặt trướng thành tử sắc, tay trái hướng Bạch Phục chụp tới, Bạch Phục một bên gắt gao ghim chặt hòa thượng cổ không thả, một bên há mồm hướng hòa thượng chụp tới tay trái tắt tới. Chương 61, hòa thượng rất giàu có. Tê một tiếng rắn tê, Bạch Phục cắn một cái vào hòa thượng cổ tay trái, đem còn thừa nọc độc toàn bộ rót vào hắn trong tay. Bạch Phục cái này cắn một cái phải vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, cắn lấy lớn lăng huyệt tức trên mạch môn, huyệt này chính là thủ quyết âm tâm bao kinh cái trước huyệt vị, thủ quyết âm tâm bao kinh liên thông trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động một lần, liền sẽ phun ra đại lượng máu tươi tới. Hòa thượng chỉ cảm thấy toàn bộ cổ tay đều bị cắn mặc vào, phát hiện máu tươi kích sạn, vội vàng vận khí phong bế nội quan huyệt tức thủ quyết âm tâm bao kinh lớn lăng trên huyệt huyệt vị. Nô hòa thượng biết hầu phồng lên, có thể là muốn gầm thét, bất quá cổ bị Bạch Phục ghim chặt, chỉ phát ra khàn giọng không rõ thanh âm, chỗ cổ chân khí đột nhiên thấu thể mà ra, lặp đi lặp lại chấn động, để Bạch Phục thân thể lỏng một chút. Ún mani bát ni hồng. Nhân cơ hội này, hòa thượng mãnh liệt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng niệm động phản ngữ, nghe giống như là lục tự chân ngôn. Mỗi một cái chân ngôn mở miệng, đều hóa thành kim sắc Phật chú, rơi xuống hòa thượng phun ra huyết chú bên trên, sáu chữ mở miệng, vang một tiếng, lơ lửng không trung huyết vụ, đột nhiên hóa thành kim sắc hỏa diễm, hướng phía Bạch Phục đánh tới. Ngọn lửa này thật là khủng khiếp. Ngọn lửa chưa tiến thân, Bạch Phục liền cảm giác một cỗ cảm giác nóng rực, cái này cảm giác nóng rực cũng không phải tới tự thân thể, mà là trên tinh thần, tựa như linh hồn bại lộ tại mặt trời đã khuất đồng dạng. Phật môn tu tính không tu mệnh, chủ tu tinh thần lực, tu nguyên thần kim thân, công kích tự nhiên sẽ nhằm vào tu sĩ thần hồn hoặc nguyên thần. Giống hầu tử đao búa vô hại, lôi hỏa vô hại hỗn nguyên bất phôi kim thân, vẫn như cũng bị kim cô chú khắc đến xít sao liền có thể thấy được chút ít. Cái này lục tự chân ngôn cùng đầu lưới máu kết hợp thi triển ra ngọn lửa pháp thuật, hiển nhiên chủ yếu nhằm vào liền là thần hồn. Đối này quỷ dị công kích, Bạch Phục bản muốn tránh đi, nhưng cảm giác công kích này tựa hồ khóa chặt chính mình thần hồn đồng dạng, giống truy tung đạn đạo đồng dạng, tránh né sợ cũng sẽ truy kích, khẽ cắn môi, quyết định cùng hòa thượng liều mạng, dùng sức nắm chặt thân thể, tử vong chiến nhiễu, điên cuồng rào giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngọn lửa màu vàng nóng kia trong chớp mắt liền rơi xuống Bạch Phục trên thân, hóa thành một tầng màu vàng sáng hư ảo ngọn lửa, như ròi trong xương giống như dính tại Bạch Phục trên thân. Lân giáp, da thịt đều chỉ cảm thấy một điểm ấm áp cảm giác. Linh hồn lại như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng phỏng, tựa như muốn nóng chảy. Tê Bạch Phục thống khổ gào thét một tiếng, con mắt đỏ đến nhỏ máu, điên cuồng co vào siết quần áo bó, dùng sức rào sát. Ken két Bạch Phục đau đớn phía dưới, quấn quanh rào sát lực lượng đống nhiên tăng lớn, xương cốt vỡ tan thanh âm mười phần thanh thúy rõ ràng. Hòa thượng sắc mặt đỏ lên, gân xanh lộ ra, hai mắt trắng dã, đầu rắn bên ngoài rối, có vẻ như chống đỡ không được bao lâu. Bất quá Bạch Phục cũng không tốt gì, ban đầu buộc phát về sau. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, rào sắt cường độ bắt đầu chậm rãi yếu bớt, bất quá trên thân ngọn lửa cũng đang yếu bớt. Thắng bại khó liệu. Giang có 4 năm hơi thở thời gian, Bạch Phục trên thân ngọn lửa đột dập tắt, tinh thần dễ dàng không ít, hắn đang muốn phấn khởi toàn lực rào sắt hòa thượng lại đột nhiên toàn thân cứng ngắc ngã xuống đất. Bạch Phục cảm giác xuống, phát hiện hòa thượng trên cổ động mạch chủ đã ngừng đập, cảm ứng, phát hiện hòa thượng sinh cơ đã tuyệt, không khỏi chậm rãi buông lỏng ra thân thể. Đầu có chút choáng, tinh thần rất là không tốt. Nỗ lực ngẩng đầu lên, Bạch Phục phát hiện hòa thượng làn da tím nhạt sưng vù, thất khiếu đều có máu đen chảy ra, đầu lưỡi ruồi ra miệng bên ngoài một mảng lớn, biết tại nọc độc của mình thêm rào sát xuống, hòa thượng là thật đã chết rồi. Xác định hòa thượng bỏ mình, Bạch Phục cảm giác trước mắt có vô số kim tinh lại lóe lên, thân thể mềm nhũn, kém chút ngất đi. Phí sức từ hòa thượng trên thân đứng lên, siêu siêu mẹo mẹo, so như say rượu giống như leo đến quần áo một bên, khôi phục hình người, nhặt lên y phục mặc lên. Từ ở bên ngoài, Bạch Phục trên thân không có bất kỳ bị lửa thiêu đốt dấu hiệu, chỉ là làn da có chút phím hồng, ngược lại là hai mắt không có hào quang, thần sắc có chút hề bại. Nhặt lên bích huyết kiếm, thu hồi trong vỏ, trái tay mang theo, lảo đảo đi đến hòa thượng thi thể một bên, tìm tòi một phen về sau, đúng phương pháp áo một kiện, tốt nhất tử đàn tràng hạt một chuỗi, này ăn mày tử kim bắt một cái, mõ một đầu, tử kim năm lượng, kim sử một căn, kim cương kinh một quyển, vàng bạc một số. Nóa. Thậm chí ngay cả một hạt gia tăng tu vi đan dược cũng không. Cũng không có Phật gia phương pháp tu luyện, chẳng lẽ cùng Cửu Dương thật đồng dạng, công pháp giấu giếm tại Phật kinh bên trong. Bạch Phục có chút kỳ quái, bất quá lúc này đầu óc của hắn có chút u ám, cũng không nghĩ nhiều, dùng pháp áo đem toàn bộ cuốn lên, nhấc lên Long Lân Tùng Thụ Tâm, cầm lấy hành lý về sau, thất tha thất thểu rời đi. Lào đảo trở lại trên vách đá dựng đứng trong thạch động, còn chưa kịp bố trí máy dự báo quan, hắn liền một đầu choáng váng, trực tiếp ngất đi. Bạch Phục không có mê man bao lâu, một khắc đồng hồ sau hắn liền đánh thức, vội vàng bày cái máy dự báo nhốt tại cửa hang về sau, hắn lập tức xoay quanh mà ngồi xuống điều tức, tu dưỡng tinh thần. Tu luyện hơn 2 canh giờ, Bạch Phục đem pháp lực bổ đầy, tinh thần cũng khôi phục một chút, bất quá vẫn như cũ rất mệt mỏi. Chưa mở rộng u phủ, trở thành luyện thần tu sĩ trước, tu sĩ không cách nào dẫn linh khí vào u phủ tẩm bổ thần hồn trên tinh thần tổn thương, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng. xem ra muốn tại cái này trong động tu dưỡng đoạn thời gian. Bạch Phục ngơ ngác nhìn sẽ ngoài động bầu trời âm trầm về sau, tự hành trong túi lấy ra gia cầu, té trên đất, nằm đi lên. Liên tiếp 3 ngày, Bạch Phục đều mê man, vừa vào ngủ, liền sẽ làm ngọn lửa đốt người ác ngộng, thường xuyên bừng tỉnh, đây là bởi vì tinh thần hắn bị hao tổn, tâm thần có chút không tập trung mà lại là bị hỏa hệ pháp thuật gây thương tích. Bất quá trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng, Bạch Phục tinh thần khôi phục không ít, u ám đại não không giống ngay từ đầu như vậy u ám, cũng không thấy ác ngộng, hảo hảo ngủ cảm giác về sau, tinh thần tốt đẹp. Hô! Cuối cùng dễ chịu điểm. Bạch Phục chống đỡ cái lưng mỏi, từ nằm 3 ngày ra cầu lên đứng lên, hoạt động hạ sắp người cứng ngắc, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt. Hoạt động sẽ thân thể về sau, Bạch Phục lấy ra từ hòa thượng cái kia sở tới kim cương kinh, chuẩn bị nghiên cứu 1-2. Đem kim cương kinh từ đầu lật đến đuôi, Bạch Phục đạt được một cái kết luận, đây chính là bản phổ thông kim cương kinh, phía trên một câu tu hành khẩu quyết cũng không, càng không lớn, có thể tự viết chữ viết. Phật môn chủ tu tinh thần lực, không nặng tiên thiên tư chất, chỉ cần có đại nghị lực, liền có siêu thoát cơ hội. Cực tốc tu Phật bắt đầu, mỗi ngày đều muốn làm tụng kinh sớm tối khóa, ghi trải qua vạn cuốn, tinh thần lực liền cường đại đến sinh ra kim quang dưới đáy, bình thường yêu tà không dám phụ cận. Hòa thượng này hẳn là tụng kinh thành thói quen, trên thân thường xuyên mang bản kinh thư Bạch Phục như có điều suy nghĩ, đem bản này kim cương kinh ném tới một bên, sau đó bắt đầu kiểm kê mặt khác mấy món chiến lợi phẩm. Bạch Phục từng loại quan sát, đồng thời cấp ra đánh giá, băng tàm ti dệt thành linh cấp hạ phẩm pháp y một kiện, ngoại trừ có nhất định lực phòng ngự bên ngoài, còn co duỗi tự nhiên, ừ, chính hợp ta dùng. 100 năm gỗ tử đàn tràng hạt một chuỗi, gia trì tinh tâm chú hạ phẩm linh khí, thiếp thân đeo, có thanh tâm linh thần công hiệu, ân, không sai trải trợ loại pháp khí. Gia trì kim quang chú tử kim bát, trung phẩm linh khí, dùng pháp lực thôi động, có thể phóng xuất ra trừ tà kim quang. Ách, có vẻ như ta thuộc về yêu tà một loại. Cái này mõ tựa như là dùng bồ đề mộc chế thành, không có phụ chú, hẳn là cái là hòa thượng niệm kinh dùng lệ khí. Thử kim 5 lượng, không sai vật liệu luyện khí. Cực phẩm linh khí hàng ma kim cương sử, vật liệu tựa hồ là vẫn thạch cùng huyền thiết, bất quá hòa thượng tựa hồ tế luyện hồi lâu, đồng thời thường xuyên cho hắn ra chỉ kim cương chú, khiến cho phẩm chất hết sức tiếp cận chân khí. Điểm coi xong tất, Bạch Phục đạt được cái kết luận, hòa thượng rất giàu có, chính mình rất nghèo khó. Hòa thượng này lại có 3 kiện linh khí bằng thân, thật không biết gõ bao nhiêu một côn. Bạch Phục quan sát chính mình duy nhất lấy ra được bích huyết kiếm, có chút buồn bực nghĩ đến, bất quá nghĩ đến những vật này về sau đều là của hắn rồi, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Muốn làm quan, giết người phóng hỏa thụ chiếu an. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường thi không xương. Bạch Phục cảm thấy, nghèo như chính mình, tựa hồ rất có cần phải hướng hòa thượng học một ít mới được. Coi như cấp phú tế bẩn, thế thiên đi trông tốt. Chương 62, giấu đi mũi nhọn. Điểm coi xong lần này đoạt lại chiến lợi phẩm về sau, Bạch Phục đem ánh mắt chuyển rời đến Long Lân Tùng thụ tâm bên trên. Cái này Long Lân Tùng sinh trưởng gần 200 năm, lại thành tinh 9 năm, bản thân liền là linh cấp vật liệu, còn bị xuân ngày thứ một tia chớp bổ trúng, ẩn chứa sinh cơ tạo hóa chi lực, tiềm lực to lớn, dùng để chế tạo bích huyết kiếm vỏ kiếm, lại là dư xài. Phải tay nắm chặt Long Lân Tùng thụ tâm, không nhìn trên đó yếu ớt dòng điện xung kích, Bạch Phục hít mắt, chân khí rót vào bên trong, tử mảnh quan sát. Tra rõ thụ tâm sinh cơ mạnh nhất chỗ về sau, Bạch Phục rút ra bích huyết kiếm, khoa tay một chút về sau, đem 2 đầu cắt đứt xuống, chỉ lấy ở giữa tinh hoa nhất bộ phận. Sau đó gọt đi ngoại tầng gỗ thông, chỉ còn lại đỏ thấm thụ tâm, cùng lưỡi kiếm trở trường. Bạch Phục đem lấy ra Long Lân Tùng thụ tâm dựng thẳng trên mặt đất, ấn kiếm ngưng thần nhìn chằm chằm Long Lân Tùng trung tâm nhìn chỉ chốc lát về sau, trong tay bích huyết kiếm chu hào quang màu tím lóe lên liền biến mất. Bích huyết kiếm xuất hiện lần nữa lúc, chỉ xéo đỉnh động, thành một tiếng, bị Bạch Phục thu nhập nhìn chúng. Lạch cạch một tiếng, Long Lân Tùng thụ tâm từ đó chia 2 nửa, rơi xuống mặt đất. Bạch Phục đem bích huyết kiếm cắm đến trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, đem phân vì làm 2 nửa Long Lân Tùng thụ tâm song song phóng trước người, thiết diện hướng lên. Bạch Phục nâng tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm, trên đó cương khí lưu chuyển, dùng sức ấn tới Long Lân Tùng thụ tâm bên trên. Suy suy Long Lân Tùng thụ tâm lên luồn lên vô số điện hỏa hoa, đập nện tại cương khí bên trên, suy suy không ngừng. Vướng. Bạch Phục không để ý tới những cái kia dòng điện, quát lên một tiếng lớn về sau, kiếm chỉ tại Long Lân Tùng thụ tâm đâm một cái kia cứng rắn có thể so sánh tinh thiết Long Lân Tùng thụ tâm lập tức hướng phía dưới hãm nửa phần, lưu lại cái thủ ấn. Bạch Phục 2 mắt cụp xuống, thần sắc tự nhiên, kiếm chỉ dọc theo gỗ thông một đầu ấn tới bên kia, ép ra một đầu lô khảm đến, so bích huyết kiếm hơi rộng một điểm, ngày qua ngày tắm lau bích huyết kiếm, đôi hàn lớn, rộng, tăng thêm như lòng bàn tay, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Suy suy, Long Lân Tùng thụ tâm nhận để ép, chẳng những bản thân chất gỗ càng thêm chặt chẽ, tiêu liền tán loạn dòng điện cũng ngưng tụ không ít, đập nện tại cương khí bên trên, vang động lớn thêm không ít. Bạch Phục mặt không đổi sắc, kiếm chỉ phương hướng ngược ép trở về, tăng thêm gấp đôi lực đạo, lỗ khảm lại sâu nửa phần. Sở dĩ tăng thêm gấp đôi lực, lỗ khảm lại cùng lần đầu đè ép lúc đồng dạng, chính là bởi vì long lân tùng thụ tâm chất gỗ càng thêm chặt chẽ, trở nên càng kiên cố. Bạch Phục hao phí hơn nửa canh giờ thời gian cùng một nửa pháp lực, rốt cục tại một nửa long lân tùng thụ tâm bên trên, đè ép ra một đầu hai chỉ đến rộng, nửa tấc đến sâu lỗ khảm đến, vừa vặn có thể chứa đựng hạ bích huyết kiếm một mặt thân kiếm. Hắn lại vừa cái này một nửa thụ tâm thiết diện hướng xuống, cương khí bao khỏa kiếm chỉ theo ở mặt sau lên đè ép. Một phen lắc qua lắc lại về sau, cái này một nửa long lân tùng thụ tâm trở nên bằng phẳng, giống như là nửa cái vỏ kiếm. Thứ tư, hai lần đè ép, long lân tùng thụ tâm chất gỗ chặt chẽ hết sức, tứ tán dòng điện cũng bị ép đến lỗ khảm chỗ sâu nhất, dòng điện tụ tập, thường xuyên có điện hỏa hoa va chạm, kéo ra ngân sắc hồ quang điện tới. Bạch Phục điều tức trở về đầy pháp lực về sau, lại tốn hơn nửa canh giờ, đem một nửa khắc long lân tùng thụ tâm cũng bắt trước làm theo, làm ra nửa mặt vỏ kiếm. Vỏ kiếm đại thể hình dạng là làm xong, còn lại chính là khắc họa phù chú cùng lắp ráp. Trở về đầy chân khí về sau, Bạch Phục nhìn lên trước mặt hai nửa lôi sáng long lánh long lân tùng thụ tâm vỏ kiếm, âm thầm trầm ngâm. Hắn cúi đầu nhìn qua song song dựa chung một chỗ hai mặt vỏ kiếm, mặt lộ vẻ trầm tư, suy tư hẳn là tại vỏ kiếm này khắc vẽ cái gì phù chú mới có thể đem hắn tiềm lực khai phát đến lớn nhất. Vỏ kiếm chính là giấu đi mũi nhọn chi khí, nhất định phải có thể đem kiếm khí phong tỏa tại trong vỏ, kiên cố gấp tàng chớ làm cho tiết lộ. Đầu tiên muốn kiên cố, Bạch Phục sờ lên cái cảm thấy kim quang phù không tệ, có thể dùng kim quang tẩy luyện vỏ kiếm, khiến cho phẩm chất tăng lên, sau đó lại mỗi ngày ra chỉ kim quang chú, vỏ kiếm tự nhiên sẽ càng ngày càng kiên cố. Mà lại kim quang này chú là chính mình ra chỉ, sẽ không khắc chính mình mà sẽ khắc kỳ dị tà ma, tại yêu tà khắp nơi trên đất Tây Như Hạ Châu rất là dùng được. Bạch Phục nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đang muốn động thủ, đột nhiên linh quang lóe lên, vỏ kiếm này vật liệu ẩn chứa bị kinh chập lôi điểm tỉnh sinh cơ tạo hóa chi lực. Cũng muốn ra phát ra tới mới không coi là phung phí của trời, mà lại dùng cái này sinh cơ giữa kiếm, cũng có thể tăng tốc bích huyết kiếm trưởng thành. Ý nghĩ rất đẹp, bất quá hiện thực rất tàn khốc, Bạch Phục lắc đầu im lặng, có vẻ như hắn không sẽ cùng tạo hóa hoặc lôi đỉnh có liên quan phụ lục, hắn sẽ phụ lục không nhiều, ngoại trừ phụ lục chân giải lên mấy cái kia bên ngoài, liền chỉ biết một chút lưu truyền rất rộng phụ lục, như thường dùng cho tạo động phủ lúc chế phù đất kim quang phủ cùng kim quang chú. Khắc tụ linh phù đi, hẳn là cũng có thể tăng thêm một chút vỏ kiếm bản thân thuộc tính. Bạch Phục suy nghĩ một hồi, lại quyết đoán, bắt đầu khắc họa phù chú, kim quang phủ cùng tụ linh phù giao thoa khắc họa. Bao vây lấy cương khí kiếm chỉ, như là đao khắc giống như, tại hai mặt vỏ kiếm trong ngoài xoát xoát khắc xuống từng cái một hình thù kỳ quái phù văn, tựa như trên vỏ kiếm hoa văn đồng dạng, tuy rằng trừu tượng, nhưng cũng có thể nhìn. Còn tốt học vẽ bùa, mang theo chút chu sa mang theo. Phù lục vẽ xong, Bạch Phục từ trong hành lý lấy ra một cái căng phồng giấy dầu bao hiệu quả về sau nói. Dùng bích huyết kiếm tại một trên đất đá mở cái hố, đổ chút chu sa trở ra, Bạch Phục dùng kiếm hỏa phá tay chỉ, chen lấn chút ẩn chứa linh tính máu rắn đi vào, quay bóng ánh về sau, lấy ra phù bút, chấm lên máu cát, bôi lên tại trên vỏ kiếm trên bùa chú. Từng cái một phù lục lấp lên máu cắt về sau, kim quang phù thả ra kim quang nhàn nhạt, tụ linh phù phát ra u bích quang mang, lóe lên, nhìn rất là thần bí. Vẽ xong phù lục về sau, Bạch Phục đem hai mặt vỏ kiếm hợp lại cùng nhau, không cần dính liền, cùng chỗ một thể hai mặt vỏ kiếm chăm chú hấp thụ ở cùng nhau. Xì. Thử hai mặt trong vỏ kiếm dòng điện tại trong vỏ kiếm kích đụng, phát ra trầm muộn xì xì thanh. Bạch Phục một chút xíu tăng lực, phát hiện trăm cân lực lúc, hai mặt vỏ kiếm có buông lỏng tách ra dấu hiệu, vội vàng dừng tay. Hắn thầm nghĩ, trước mắt như thế dính hợp lực đã đủ. Theo về sau pháp chú, hai mặt vỏ kiếm liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ, biết không còn sự phân biệt. Thành. Bích huyết kiếm cắm vào mới trong vỏ kiếm, kín kẽ. Gặp vỏ kiếm lớn nhỏ vừa vặn, Bạch Phục hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dùng chân khí bao trùm ngón trỏ, tay bấm phát ấn, mở miệng thì thầm, Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Nghiễm tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thần. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Bao quát thiên địa, dưỡng dục bảy sinh. Thu cầm vạn lần, thân có quang minh. Tam rơi thị vệ, ngũ đế tín nên. Vạn thần chiếu lễ, ngự sử lôi đỉnh. Quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình. Bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt, nam khí bừng bừng. Kim quang nhanh hiện, che hộ thân ta. Thủ ấn vì kim quang ấn, chú ngữ là kim quang chú. Theo thủ ấn ngưng kết, chú ngữ niệm động, Bạch Phục trên tay, đột nhiên sinh ra một vòng thần thánh kim quang, hắn trực tiếp đem cái này vạch kim quang đánh vào trong vỏ kiếm. Ong ong. Kim quang chui vào trong vỏ kiếm, trên vỏ kiếm kim quang phủ cùng nhau chấn động, kim quang lóe sáng. Hiệu quả tựa hồ không tệ, về sau vỏ kiếm liền tên giấu đi mũi nhọn đi. Bạch Phục thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 63, thiên lôi đánh xuống. Hắc hắc. Trong sân động, có hắc hắc tiếng mài đao vang lên, cái gặp Bạch Phục trái tay nắm lấy bích huyết kiếm, nghiêng cử trước người, tay phải cầm một khối dài mảnh trạng mài đá, ngay tại mười phần chuyên chú mài kiếm. Nguyên trước khi đến Bạch Phục dùng bích huyết kiếm phạt cứng rắn như là cột sắt long lân tùng, chặt có mấy ngàn kiếm, về sau lại cùng cái kia vô sỉ hòa thượng chiến một chút, tăng thêm trước kia nhiều lần chiến đấu, bích huyết kiếm lưỡi kiếm có chút cùn, hắn quyết định mài mài, lúc này mới có cái này mài đao xoèn xoẹt một màn, đáng tiếc phụ cận không có dê bò có thể hướng. Nhìn kỹ, có thể thấy được mài trên đá ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, lại là bích huyết kiếm đã phi phàm thiết, chỉ dựa vào mài đá, căn bản là không có cách vì hắn khai phong. Bạch Phục là dùng tới chân khí. Mài đá tốc độ di động không nhanh, nhưng lực đạo rất đủ, ma sát ở giữa, bích huyết kiếm lên không ngừng có hỏa tinh bắn tung tóe đi ra. Hư mài gần một canh giờ, Bạch Phục rốt cục đem tứ phía lưỡi kiếm mài đến đã nhanh cũng ánh sáng, hắn thở dài một hơi, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Cất kỹ mài đá, bích huyết trở vào bao, Bạch Phục chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn một chút món kia màu xám pháp y, không có đem nó đổi được trên thân, nhan sắc không hợp là một mặt. Chủ nếu là bởi vì tiểu dáng không đúng. Hắn sợ xuyên ra ngoài, bị Phật môn cao tăng nhìn thấy, xuất thủ giết hắn, lưu tóc dài yêu quái mặc Phật môn pháp y, xác định vững chắc giết tăng đoạt bảo mà đến, đến lúc đó danh chính ngôn thuận trảm yêu trừ ma, vậy liền không có chỗ nói rõ lý lẽ. Vẫn là đợi sau khi trở về, dùng dược thủy tẩy trắng, bỏ đi phía trên Phật chú, cải tạo thành yêu bảo sau lại mặc đi. Bạch Phục nói thầm một tiếng, đem từ hòa thượng cái kia thu được tới pháp y, chàng hạn. Tử kim nhét vào tử kim bắt bên trong, cùng mó cùng một chỗ để vào bọc hành lý bên trong, dùng kim sử bước lên, gánh trên vai, dẫn theo bích huyết kiếm, ra động sau liền hướng đi về phía đông đi. Về sau lộ trình một mảnh bằng thẳng, đi ngang qua mua long nữ thành trì lúc, Bạch Phục chỉ là nhàn nhạt hướng thành trì nhìn thoáng qua, sau đó liền ngự phong đi nhanh mà đi, cái nửa ngày công phu, hắn liền tới đến một tòa tường vân bao phủ, thụy khí bước lên tiên sơn phúc địa trước. Phù đồ sơn. Nhìn qua phía trước tiên sơn phúc địa. Bạch Phục nhìn chằm chằm bảo khí ngút trời bụi rậm ổ về sau, thở dài. Những này thần cơ diệu toán đại năng, thu đồ đều muốn chọn những cái kia tư chất tốt, khí vận vượng mà lại cùng bọn hắn hữu duyên. Bạch Phục tự hỏi ngoại trừ tư chất tốt, tự xưng là, bên ngoài, chỉ có ngàn năm khí vận, liên miên lớn cũng không tính, càng không tính là vượng, hữu duyên điểm ấy, có thể là cái đại thần cũng sẽ không cùng hắn có duyên phận. Bị Trấn Nguyên đại tiên cự tuyệt về sau, Bạch Phục liền tuyệt bái sư suy nghĩ. Hắn bước chân xê dịch, không có hướng Phù Đồ Sơn phương hướng mà đi, mà là hơi hướng bắc lệch chút, tiếp tục đông về con đường. Lại đi có 3 cái tháng sau, xuân về hạ trí, nước mưa trở nên dồi dào, quang nhiệt lại sung túc, khắp núi cỏ cây xanh um, hoa dại trải đất, phong quang rất tốt. Trong núi cảnh đẹp, Bạch Phục hiện tại một điểm thưởng thức tâm tình đều không có, hắn lúc này chính trong núi phi nước đại, tìm kiếm chỗ đổ mưa. Hắn cảm giác được, không bao lâu, liền sẽ có một trận mưa to giáng lâm nơi đây, hắn cũng không muốn bị xối thành ướt sũng. Cây cối ung tùm, tìm kiếm sơn động trở nên phá lệ khó khăn, Bạch Phục chạy vội hơn 10 dặm địa, mà ngay cả chó động cũng không có nhìn thấy. Mắt thấy trên trời mây đen bốc lên, sấm rền cuồn cuộn, mưa to tựa hồ khoảnh khắc tức xuống, Bạch Phục từ bỏ mù quáng tìm kiếm, chuẩn bị chính mình dựng cái tránh mưa lều. Hắn nhanh chóng chặt tầm 10 khỏa so sánh trực cây nhỏ, 4 khỏa phân nhánh cắm trên mặt đất, lại dùng 4 khỏa thẳng tắp hoành khoác lên trạc cây ở giữa, xung làm sà ngang, còn lại khoác lên 4 cái trên sà ngang, kể từ đó một cái không tưởng vô định phòng ở xuất hiện. Sau đó Bạch Phục lại bổ tầm 10 phiến lá chuối tây lớn không biết tên cây lá to lá cây dựng ở phía trên, dùng trọng vật để ép, một cái không hơn được 2 mét vuông lâm thời lều tránh mưa liền hoàn thành. 3, 3, 3, 3, 3, 3, lều tránh mưa dựng tốt một lát sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu một khỏa lại một khỏa đện ở lều tránh mưa bên trên, thanh âm càng ngày càng dày đặc, không một lát, đã không phân rõ một nháy mắt có bao nhiêu hạt mưa đện vào lều tránh mưa bên trên. Nước mưa liên miên như chút nước mà xuống. Bạch Phục đứng tại lều tránh mưa xuống, ôm kiếm trước ngực, mặt không thay đổi ngóng nhìn không được núi xa. Làm lênh khóc trạng, trên mặt đất toàn là nước mưa, lầy lội không chịu nổi, không cách nào ngồi xuống. Hô! Vâng! Hoa! Phong thanh, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, từng tiếng lọt vào tai, Bạch Phục không có quan tâm ra sự quốc sự chuyện thiên hạ. Trong lòng của hắn có cảm giác không ổn, phong mạo giống như càng lúc càng lớn, chân nhà đồng bền lung lay, có thể sẽ bị lật tung. Bạch Phục lo lắng cũng không phải là dư thừa, đột nhiên một trận cuồng phong treo đến, Bạch Phục khỏe mắt lắc một cái, trần nhà liền bị toàn bộ nhấc lên. Cuồng phong xoắn tới mưa to, như sóng lớn giống như đánh vào Bạch Phục trên thân, một nháy mắt, hắn liền tiểu đệ đệ đều ướt đẫm. Mưa, hơi lạnh. Ướt sũng đồng dạng Bạch Phục liếc mắt cho Lao Thiên, đã thấy đỉnh đầu mây đen bốc lên, một điểm hào quang sáng tỏ phá vỡ tầng mây. Ta. Cường quang chói mắt, Bạch Phục thân thể trong nháy mắt bị một đạo từ trên trời giáng xuống thiểm điện nuốt hết, tính cả cái kia câu chưa xong thô tục. Thiểm điện, tự nhiên đi như tia chớp, Bạch Phục thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trong mưa gió. Bị trời đánh ngũ lôi về sau, Bạch Phục tạo hình đại biến, tóc dài phóng lên tận trời, phả ra khói xanh, bất quá bị mưa gặp một chút, rất nhanh yên diệt, một thân đen nhánh. Ách, đích thật là một thân đen nhánh, y phục của hắn không có, như than đồng dạng thân thể toàn bộ hiện lộ ra. Ầm ầm. Trên chín tầng trời, tiếng sấm vang rền, cứng ngắc bất động Bạch Phục thân thể cuồng rung động, run rẩy ngã xuống đất, há mồm phun ra một ngụm khói đen đồng thời một chữ, thao. Mây đen bốc lên, điện xà nhảy múa, Bạch Phục lay động đem Bích Huyết kiếm ném qua một bên, đồng thời tại trong nước bùn lăn hai vòng, cách xa cắm trên mặt đất kim sử. Thời tiết giông tố, rời xa cột thu lôi đồng dạng kim loại, nhất là thần binh lợi khí bên trong mật độ cao, kim khí độ cao áp xúc kim loại, rất có cần phải. Bạch Phục mềm ngặt ghé vào trong nước bùn, thân thể không có thử một cái co quắp, cùng chết giải quyết xong còn tại co rút rắn không có gì khác nhau. Còn tốt Lao Tử là yêu quái, muốn đổi thành phàm người thân thể, vừa mới xác định vững chắc bị điện giật thành than cốc. Bạch Phục hơi có chút may mắn nghĩ đến. Trong đan điền dâng lên một cỗ ý lạnh, những nơi đi qua, đau đớn hơi làm dịu. Bạch Phục ngưng thần cảm ứng, phát hiện là từ Ngao Tuyết Tình cái kia mạnh đòi đến Kim Bạng Châu thả ra tia sáng kỳ dị tại phát huy công hiệu. Cái này Kim Bạng Châu có thể ôn dưỡng nhục thân, bình thường nhục thân hoàn hảo thời điểm, không cảm giác được hắn tác dụng, thịt người bị thương nặng lúc, chút điểm chuyển biến tốt đẹp cũng có vẻ hết sức rõ ràng. Bạch Phục ổn định lại tâm thần, vội vàng đóng quanh thân lỗ chân lông, một chút xíu khí tức cũng không để cho tiết lộ ra ngoài, miễn cho lại gặp phải sét đánh. Bạch Phục trong mắt xuất hiện lần nữa để hắn mở mắt không ra cường quang, Bạch Phục tâm trong nháy mắt tự lạnh, đây là lại có vừa đến thiểm điện hướng hắn tới a. Hắn nghĩ thầm vừa mới đạo thiểm điện kia tuy rằng không có đem hắn đánh chết, nhưng cũng muốn hắn nửa cái mạng, lại đến một nói. Bạch Phục dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, cái này gọi nhắm mắt chờ chết. Cường quang trong nháy mắt che mất phụ cận không gian, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có hồ quang điện toán loạn lúc tư tư thành. Chương 64, lột xác lấy được tân sinh, hắc hổ lại lộng chảnh. Thứ tư, dòng điện kích đánh vào người, Bạch Phục toàn thân run lên, hắn nhắm mắt đợi một chút. Phát giác còn có ý thức hắn thình lình mở hai mắt ra. Nguyên lai thiểm điện cũng không phải là hướng về phía ta tới thiểm điện đã chôn vùi. Bạch Phục quay đầu sang một bên, nhìn xem ở trong mưa gió quang hoa lưu chuyển giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm, lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán một tiếng. Nguyên lai thiểm điện là hướng về phía Bích Huyết kiếm cùng giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đi. Bích Huyết kiếm chất liệu phi phàm, lại thiên truy bách luyện, kim khí độ cao áp xúc, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm một khí dồi dào, lại ẩn chứa kinh chập lôi lực, đều là hấp dẫn lôi đỉnh chi vật. Hai loại chung vào một chỗ, quả thực liền là một căn gia cường phiên bản của thu lôi, ôm vào trong ngực, vừa lên lại cắm căn kim sử, hắn không bị sét đánh mới có ma. Biết lôi đỉnh không phải hướng chính mình tới về sau, Bạch Phục tâm tình lớn lỏng, liền ghé vào trong nước bùn thẩm vận pháp lực, phối hợp kim bạng bản mệnh nguyên châu, ôn dưỡng gân cốt, điều trị tạng phủ, linh hoạt khí huyết, chữa trị da thịt. Ầm ầm. Bầu trời kinh lôi thiểm điện không ngừng, nửa canh giờ thời gian, lại có ba đạo lôi đình bị Bích Huyết kiếm cùng giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm dẫn xuống, đánh vào kiếm bên trên. Nửa canh giờ chút xuống, trên trời mây đen trở nên kinh bạc, bàng bạc mưa to cũng biến thành liên miên mưa tuyến, lôi cũng ngừng. Mà lần lượt trải qua năm đạo lôi đình tẩy lễ, giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm lôi quang rạng rỡ. Chỉ xem bảo quang, giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm đã đến linh khí cực phẩm liệt kê, nhìn so Bích Huyết phẩm chất còn muốn cao hơn một chút. Trải qua nửa canh giờ điều trị, Bạch Phục thương thế tốt hơn nhiều. Tuy rằng vẫn như cũng là thân bị trọng thương, nhưng lại đem tổn hại gân mạch chữa trị tốt, mềm nhũn xương cốt cũng cứng rắn không ít, có thể phát huy một nửa chiến lược. Bạch Phục trên lưng bị dầm mưa qua da thịt, đen xám đã đi, nhìn dùng nhìn thấy, hắn làn da sưng đỏ, như là chín mọng tôm. Tầng da này muốn điều lý lời nói, sợ là muốn 3-4 ngày thời gian mới có thể tốt. Ân, dù sao cũng đến lột xác biên giới, dứt khoát cưỡng ép lột xác, đổi một tầng mới ra. Bạch Phục gặp trên da đốt bị thương nhất thời khó tốt, trầm ngâm sau đó quyết định đem nó bỏ qua, đối mặt dưỡng hảo lại lột xác, thụ nhiều một lần tội. Tâm niệm cố định, Bạch Phục liền không do dự, đem thân dung một cái, trực tiếp hiện ra bản tướng, miệng rắn nhẹ trường, miệng nói tiếng người nói, nức. Nức chữ mở miệng, Bạch Phục một thân da rắn lập tức phồng lên đứng lên, chống tới trình độ nhất định về sau, trực tiếp nổ bể ra đến, tản mát ở xung quanh người, có thể thấy được dưới da cương khí phồng lên. nguyên lai là dùng cương khí đem ra rắn no bạo, ngược lại là bớt đi chậm rãi ma sát, một chút xíu đem ra rắn lột ra thống khổ. Tê Hảo Hảo một lớp da trong nháy mắt bị kéo xuống, cái kia thống khổ, khó mà nói hết, Bạch Phục không ngừng quất lấy hơi lạnh, co lại phải cây kim một kích cỡ tương đương băng lánh mắt rắn bên trong, hơi nước tràn ngập. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là đau đớn còn chưa đủ. Bạch Phục chết như rắn mềm mềm nằm tại trong nước bùn, không biết qua bao lâu, thẳng đến cảm giác mưa nhanh ngừng, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đem thân dung một cái, khôi phục hình người. Hắn chuẩn bị dùng thiên địa cam lộ không có dễ chi thủy tắm rửa, tẩy đi một thân cát bụi. Bạch Phục phí sức đứng dậy, cắn răng đứng đấy, từng kia mưa phùn từ trên trời giáng xuống, rửa sạch trên người hắn cáu bẩn. Khi tạnh mưa, thân thể cũng rửa sạch. Tân sinh làn da, trắng non non nớt, so hài nhi làn da đều non, tùy ý động một cái đều đau nhức. Hiện tại Bạch Phục đang đứng ở trọng thương thêm lột xác suy yếu kỳ, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ an toàn tu dưỡng. Rửa sạch sẽ về sau, Bạch Phục đem ra rắn vùi lấp mất, chậm rãi đi đến hành lý một bên, lấy ra một bộ ướt đẫm quần áo, cương khí ở trong đó nhanh chóng lưu chuyển, đem trình độ sấy khô, mặc vào người. Hắn đem chọn hành lý kim sử hướng trên mặt đất một trụ, chậm rãi chuyển đến Bích Huyết kiếm bên cạnh, đem quải trượng cắm trên mặt đất về sau, một nắm chặt vỏ kiếm. Suy giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm, một cỗ dòng điện kích xạ tại đi ra, tự trong tay chú nhập thể nội, Bạch Phục run lên, làn da như bị lao phá, nhưng không có buông tay, gắt gao nắm chặt vỏ kiếm không thả. Giấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm phụ lục, là Bạch Phục lấy máu vẽ ra, cùng hắn có chắc chắn liên hệ. Cho nên dòng điện tại Bạch Phục thể nội lưu đi một vòng về sau, liền chạy trở về đến trong vỏ, ngưng tụ tại phụ lục bên trong, nội liệm đứng lên. Thành, Bạch Phục rút ra Bích Huyết kiếm. Phát hiện trải qua thiên lôi tẩy lễ về sau, Bích Huyết kiếm thân kiếm sáng không ít, vảy rồng phù văn bên trên, thỉnh thoảng có điện quang thoáng hiện. Từ từ Bạch Phục hướng kiếm bên trong rót vào một chút chân khí, kiếm lên lập tức phun ra một đạo sen lẫn thiểm điện kiếm khí. Kiếm kinh ngâng lên qua, thiên lôi, địa hỏa, cương phong, đều có thể tăng lên binh khí phẩm chất. Rất nhiều cao nhân không dùng binh khí lúc, đều sẽ đem binh khí đặt vào nhiều lôi khu, trên núi lửa, trên bầu trời, tiếp nhận lôi đỉnh, liệt hỏa cùng cương phong tẩy lễ rèn luyện. Có đôi khi, binh khí chủ nhân đột nhiên vẫn lạc, những này thần binh liền sẽ bị lôi đỉnh đánh bay, bị núi lửa phun ra, từ cửu thiên lên rơi xuống, bị một chút may mắn đạt được, thành tựu một đoạn thần binh chọn chủ giai thoại. Tuy rằng kiếm khí bên trong gia tăng dòng điện rất yếu ớt, nhưng đến cùng cũng là tăng cường uy lực. Mà lại đây là kèm theo thuộc tính, rót vào pháp lực càng nhiều, liền có thể kích phát ra càng nhiều dòng điện, uy lực cũng liền càng mạnh. Bạch Phục lúc đầu rất tạm đạm, hai mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Đem Bích Huyết kiếm cắm vào trong vỏ, Bạch Phục đang chuẩn bị chống kim sử rời đi, tìm một tốt mới tốt sinh điều dưỡng, trong thai đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm huyền náo. Thanh âm này rất nhẹ, giống như gió nhẹ phủ động cỏ mịn, bất quá bốn phía không gió. Nhịn đau co run cái mũi, Bạch Phục nghe được một cỗ lao hổ hương vị, xen lẫn nhàn nhạt yêu khí. Xem ra vừa mới cưỡng ép lột xác, chảy chút máu, tẩy thủy đan dược lực tiết lộ ra ngoài. Bạch Phục trong lòng suy tư, làm bộ không có phát hiện đối phương bộ đáng, tiếp tục trụ trượng tiến lên. Hắn hiện tại bị thương thật nặng, cái có thể phát huy một nửa thực lực, như đối thủ rất mạnh, chỉ có thể dùng xuất kỳ bất ý kỳ chiều thủ thắng. Bá ra lông ma sát cây cỏ thanh âm dần dần tiếp cận, Bạch Phục để tâm lưu ý, phán đoán âm thầm hổ yêu, cách mình chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Hắn ám đạo phổ thông lão hổ tiềm hành đến con ngồi xa 10 mét, liền sẽ phát động tấn công, đoán chừng cái kia hổ yêu sợ là muốn bạo phát. Gào âm thầm hổ yêu phát ra một tiếng khiếp người hổ khiếu, bổ nhào mà đến, Bạch Phục lập cảm giác phía sau áp phong rét lạnh, lại cương khí xé rách không khí thanh âm, lập tức phán đoán âm thầm thăm dò hổ yêu cũng là luyện khí thành cương yêu tướng. Vướng. Đã sớm chuẩn bị Bạch Phục quát lên một tiếng lớn, hóa đau đớn làm lực lượng, đột nhiên quay người, đương quải trượng dùng kim sử đột nhiên sau nện. Thình thịch. Rót vào pháp lực kim sử, kim quang lấp lóe, đồng nhiên cùng một cái cực lớn bóng đen va chạm đến một chỗ, phát ra một tiếng bạo hưởng, cương khí phồng lên. Bóng đen bị đánh cho rút lui, Bạch Phục kêu lên một tiếng đau đớn, cũng lui về phía sau mấy bước, còn chưa hoàn toàn khôi phục non nớt trên da đã nứt ra một chút lỗ hổng, máu rắn róc rách. Bạch Phục định nhãn hướng đánh tới bóng đen xem xét, là một đầu cao khoảng một trượng, màu lông thuần chính uy mãnh hắc hổ, nhìn quen mắt, nghĩ nghĩ, là đầu kia có thể ngự sử chảnh quỷ hổ yêu. Tốt nghiệt xúc, lần trước ngươi trốn được tính mệnh, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, quả thực muốn chết. Bạch Phục đem kim sử cắm trên mặt đất, ấn kiếm quát lớn. Ngươi khí tức lưu động, rõ ràng bị trọng thương, ta lần này nhất định phải ăn ngươi. Hắc hổ rít lên một tiếng, đột nhiên đánh tới. Bạch Phục nghĩ nghĩ, lấy trước mắt trạng thái, thi triển cực hạn khoái kiếm mà nói, thân thể nhất định không chịu nổi, chưa giết địch khả năng trước tiên tiểu nằm trên mặt đất, từ bỏ nhất kích tất sát chiến thuật. Gặp hắc hổ đánh tới, nhìn đúng thời cơ, rút kiếm chém về phía hắc hổ đầu. Hưu lưới dao pha không mà tới, Hắc Hổ mắt thấy Chu Tử Sắc kiếm quang sáng chói, dấu giếm lôi quang, phẩm chất tựa hồ so lúc trước càng sâu, nếm qua Bích Huyết kiếm thua thiệt nó không muốn sở kỳ phong mang, đem eo bốn éo, yêu phong hạo đãng ở giữa, dán mũi kiếm tránh đi. Nhất kiếm thất bại, Bạch Phục cũng không nhục trí, hắn hiện tại vừa lột hết ra, không có qua một phút đồng hồ, làn da phong hóa ra đi, hắn tình trạng liền sẽ tốt một phần, có thể kéo một giây là một giây. Hắc Hổ nhiếp tại Bích Huyết kiếm phong mang, không muốn sờ nhẹ, lập lại chiêu cũ, lại triệu hồi ra một đầu mới luyện tránh quỷ, chuẩn bị kiềm chế Bạch Phục. Âm phong cùng một chỗ, Bạch Phục liền biết đối phương tất nhiên là đang triệu hoán tránh quỷ, trong mắt linh quang lấp lóe, liền nhìn thấy một đạo bóng ma mơ hồ hướng chính mình bay tới. Chương 65, trá hàng Hắc Hổ. Hết biện pháp. Gặp Hắc Hổ lại thả ra không trải qua làm tránh quỷ đến quấy rối chính mình, Bạch Phục cười lạnh một tiếng. Hắn tay trái ấn tại dấu đi mũi nhọn trên vỏ kiếm, pháp lực quán chú bên trong. Trên vỏ kiếm kim quang phủ từng cái một tránh sáng lên, phóng xuất ra nhu hòa kim quang. Kim quang bao phủ Bạch Phục chung quanh ba thước, tránh quỷ mới tới gần, chạm đến kim quang, lập tức kêu thảm một tiếng tối lui, quỷ trên người khí như khói đồng dạng bốc lên. Kim quang thần chú thả ra hộ thể kim quang, ngưng tụ là Thái Dương kim quang, trong vỏ kiếm lại có một chút Chí Dương Chí Cương lôi đỉnh chi lực, chuyên khắc cấm tà. Tránh quỷ bản chất thuần âm, lại là không vào luân hồi tà vật, chính là kim quang chú khắc chế một loại. Gặp tranh quỷ không cách nào gần Bạch Phục chi thân, Hắc Hổ gầm lên giận dữ, quanh người yêu phong ngưng tụ, hóa thành vô số phong nhận, trôi qua cũng giống như hướng Bạch Phục bay bắn tới. Bạch Phục ánh mắt ngưng tụ, ám đạo cái này hổ yêu sẽ bản sự không ít, tuyệt không phải phàm loại. Hắn cũng không hoảng hốt, pháp lực điên cuồng rót vào dấu đi mũi nhọn trong vỏ kiếm, trên vỏ kiếm kim quang thần chú càng phát sáng rỡ, thả ra kim quang càng thêm nồng đậm, mà ngưng tụ thành một cái kim quang che đậy, đem nó hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đinh đinh phong nhận chạm tại kim quang khoác lên, như là lưỡi dao chạm tại kim trung bên trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Phong nhận vỡ nát, kim quang che đậy cũng bị suy yếu, một lớp mỏng manh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá. Gào Hắc Hổ một tiếng hổ khiếu, sóng âm chấn động, kim quang vòng bảo hộ vỡ nát, tránh quỷ lập tức nào tới, Hắc Hổ cũng một trận gió đánh tới. Bạch Phục sắc mặt không thay đổi, quay người trực diện Hắc Hổ, đối với tránh quỷ, nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là trở tay đem giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm hướng tránh quỷ đánh tới phương hướng chặn lại. Giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm vỏ lên kim quang lưu chuyển kim quang phủ cùng kín đáo không lộ ra lôi đỉnh chấn nhiếp tránh quỷ, hắn tới gần một thước về sau, căn bản không dám phụ cận. Đã nhào lên Hắc Hổ thấy mình hao tâm tổn trí bồi dưỡng tránh quỷ như thế không tốt, mười phần tức giận, một tiếng trầm thấp gào thét, rút lui. Bích Huyết kiếm phong mang, Hắc Hổ là cảm thụ qua, nó là yêu quý gia lông hổ yêu, không phải vì ăn mà chết dã thú. Bạch Phục cũng không đuổi theo, cứ như vậy một tay cầm kiếm, một tay nắm vỏ lập tại nguyên chỗ. Giống Hắc Hổ tại Bạch Phục trước người 3 mét chỗ dừng lại, thân thể nghiêng về phía trước, lông gáy dựng đứng, móng vuốt không đứng ở trên mặt đất cào, phát ra rít gào trầm trầm. Còn không hết hy vọng. Gặp Hắc Hổ một bộ tùy thời chuẩn bị tấn công dáng vẻ, Bạch Phục ánh mắt híp lại, ánh mắt sắc bén như kiếm. Giang có ước chừng một phút đồng hồ, Hắc Hổ móng vuốt đột nhiên đào đến một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, trong mắt đột nhiên sáng lên, một bả nhấc lên, mãnh liệt hướng Bạch Phục đầu đập tới. Bạch Phục quay đầu đi, tránh đi Hắc Hổ đập tới tảng đá. Con mắt nhìn chằm chằm Hắc Hổ không thả. Hô Hắc Hổ đập mạnh đến ngoài ba trượng một khối người cao cự thạch bên cạnh, một đôi trước bắt cương khí phồng lên, hàn quang thời gian lập lòe, đem cự thạch phân giải thành từng khối hài nhi đầu lớn tiểu nhân hòn đá. Gào Hắc Hổ một tiếng chu lên, đứng thẳng người lên, một đôi hổ chảo không ngừng nắm lên hòn đá hướng Bạch Phục đập tới. Lão hổ là cỡ lớn manh cầm, hình thể, lực lượng đều viễn siêu ngũ bộ xà loại này, thân dài dài nhất không siêu 3 mét, thể trọng nặng nhất cũng không siêu 8 cân rắn độc, thành yêu hậu. Lực lượng trưởng thành cũng viễn siêu ngũ bộ xả thành tinh quái. Bạch Phục đoán chừng, cái này hai lần giao thủ Hắc Hổ, quang nhục thân lực lượng liền tại 2.500 cân tả hữu, chỉ so thể lực, so với hắn nhiều hơn 800 cân. Hắc Hổ dùng hơn 2.500 cân lực lượng ném ra hòn đá, lực rót ngàn cân, tốc độ có thể so sánh ra lội đạn tháo, đột nhiên đánh tới, uy thế 10 phần, không muốn ngạnh bính Bạch Phục, đành phải trốn tránh. Hắc Hổ động tác càng ngày càng khối, cự thạch đạn pháo càng ngày càng dày đặc, rốt cục có một khối Bạch Phục không cách nào tránh đi, đành phải nhất kiếm đem nó đánh bay. Như thế dừng một chút, cự thạch như là mưa sao băng đồng dạng đánh tới, phong tỏa Bạch Phục cho nên né tránh lộ tuyến, hắn đành phải kiếm ra như gió, đem bay đá từng cái đánh bay. Cũng may, gặp lâu như vậy gió, Bạch Phục làn da đã không giống ngay từ đầu yếu ớt như vậy, ngoại trừ gân cốt tạng phủ còn có chút thương tổn, không cách nào buộc phát toàn lực bên ngoài, ứng phó những này bay đá, vẫn là không có áp lực. Giống. Hắc Hổ rít lên một tiếng. Bạch Phục liền gặp hắn theo sát bay đá hướng chính mình đánh tới. Tốc độ không thể so với bay đá chậm hơn bao nhiêu. Bạch Phục ánh mắt bình tĩnh, quét ra bay sau đá, hắc hổ lợi chảo dùng cách hắn lồng ngực bất quá ba tấc. Hắn chịu đựng gãy xương rút gân đau đớn, đột nhiên phát động cực hạn quái kiếm, chém ngang hướng hổ quái sông chảo, phát sau mà đến trước, một chút liền dán vào hổ trên đùi, kiếm khí cùng cương khí đụng vào nhau. Hắc hổ con mắt đống nhiên co vào, cảm giác được to lớn hung hiểm. Nó có loại dự cảm, tại hai chảo của nó đâm vào đối phương trước bộ ngực, hai chân của nó cũng đã bị bảo kiếm chém xuống. Hắc hổ lông chân tạc lập, đột nhiên nghiêng người, liều mạng theo bảo kiếm bổ tới phương hướng xoay xoay người. Bá một tiếng, bích huyết kiếm ở trong không gian nhảy vọt, tự bạch lại trước người lóe lên liền đến bên tay phải hắn. Không trung có hổ huyết bao tô bay, bốn phía bay là tả, có hướng bạch phục bay tới, bất quá còn chưa tới gần, liền bị một cỗ khí lưu đập phải ngược lại bay trở về. Ô hắc hổ đứng ở bạch phục trước người kêu rên, ánh mắt e ngại nhìn qua bạch phục, thân thể run lẩy bẩy. Của hắn phải chân trước kéo dài, chỗ đầu gối có một đạo sâu tận xương tủy vết thương, máu tươi không cầm được chảy ra ngoài. Bạch phục lập tại nguyên chỗ, duy trì huy kiếm tư thế không thay đổi, không phải là vì đùa nghịch, mà là hắn dùng thân thể bị trọng thương thi triển cực hạn khoái kiếm, hiện tại toàn thân rút gân đồng dạng đau đớn, thân thể căn bản không nghe sai khiến, tay chân chết lặng, căn bản không động được. Gặp hắc hổ ánh mắt e ngại nhìn lấy mình, trên thân yêu phong bốc lên, tựa hồ là muốn liều mạng một lần, bạch phục thanh sắc câu lệ lừa dối nói, dám chạy tự chết. Bị bạch phục như thế trung khí mười phần vừa quát, chân tổn thương vốn là nghiêm trọng lại không mò ra bạch phục hư thực chuẩn bị đi đường hắc hổ bốn chân mềm nhũn, trực tiếp nằm trên đất. Bạch phục. Bạch phục im lặng, hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì, hắn lúc đầu chỉ là phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu đe dọa hắc hổ một chút, để nó đừng mạo hiểm, tranh thủ thời gian chạy, hắn tốt nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt xuống, nghĩ không ra hắn gan hổ so miều còn nhỏ. Đại tiên tha mạng hắc hổ liên tục gật đầu kêu rên, dập đầu xin tha. Ta ngược lại thật ra muốn giết ngươi, thế nhưng là không động được a. Bạch phục nhức cả trứng, không biết trả lời như thế nào, ra vẻ trầm ngâm hình, một chữ, kéo. Nhìn lại tiên yêu tiểu nhân tu hành không dễ. Nửa ngày không gặp bạch phục mở miệng, hắc hổ lại mở miệng cầu khẩn, mà bạch phục cảm giác có thể động, chậm rãi đem giơ kiếm để tay xuống, không muốn cái này một động tác, dọa đến hắc hổ ngậm miệng lại, cương khí bừng bừng phân chấn, mặt lộ vẻ đề phòng. Em gái ngươi. Bạch phục một tiếng thầm mắng. Sợ hai hắc hổ hổ gấp cắn người, hắn vội vàng sắc mặt tâm trầm, đằng đằng sát khi nói, cho ta cái không giết ngươi lý do. Tiểu nhân nguyện nhận đại tiên làm chủ, mặc cho ra roi. Hắc hổ vội vàng nói, nhận chủ. Nghe thấy cái từ này bạch phục liền một trận nhức cả trứng, cái này khiến hắn nhớ tới nào đó đầu nhận hắn làm chủ, lại ủy có cái lợi hại lao cha chỗ rửa đem hắn cái chủ nhân này hành hung một trận ngư long. Nhận chủ tiểu không không cần, ngươi chỉ cần hướng thiên đạo phát thệ hiệu chung với ta là được. Bạch phục lạnh nhạt nói, hắn hiện tại toàn thân run rẩy, gân mạch vặn mẹo, căn bản là không có cách hội họa nguyên thần huyết cấm, liền lùi lại mà cầu việc khác, để hắn phát thệ hiệu chung. Hắc hổ trong mắt sắc thái vui mừng hiện lên, nhận chủ mà nói, chủ chết nô vong, mà tuyên thể hiệu chung, chỉ cần nó không sinh phản ý, liền không sẽ gặp phải trời phạt, cho nên nó lập tức làm cái thề độc nói, ta hắc hổ phát thệ hiệu chung người trước mắt, nếu có hai lòng, trời chu đất diệt. Rất tốt. Bạch phục gật đầu tán một tiếng. Rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, chịu đựng không nổi đau đớn, thân thể một ngã trên mặt đất, vố lượn như con tôm, bầy si đồng dạng run rẩy lên. Hắc hổ nháy mắt mấy cái, thật muốn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chương 66, nửa đêm có Mỹ đến gõ cửa. Bạo hết mưa, bầu trời tạnh, viêm dương phổ chiếu, hơi nước bốc lên, trong núi không biết cô nương gõ ta cửa phòng cần làm chuyện gì. Mười phần nóng ướt. Bạch phục lệch ra nằm trên đồng cỏ, nhắm mắt minh thần, không ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Ôn dưỡng gân mạch, điều trị tạng phủ, tại hắn bên cạnh, hắc hổ một mặt biệt khuất nằm sấp. Hắc hổ thụ thương phải chân trước bình thân ở phía trước, máu đã ngừng lại, vết thương cũng nhắm lại, bất quá chỉ là khép lại, vết thương vẫn còn, trên đó chân khí lưu chuyển, hiển nhiên cũng là tại vận công chữa thương. Yêu cùng người đều là thú loại tiến hóa, đều kế thừa thú loại địa bàn ý thức. Hắc hổ là mảnh này địa bàn buốt, bạch phục đem nó hàng phục, có hắn tại bên cạnh, tự nhiên không cần lo lắng sẽ có yêu thú nào dám đến quấy rầy. Ở đâu tu dưỡng đều là an toàn, cho nên bạch phục lựa chọn ngay tại chỗ tu dưỡng. Tu dưỡng đã hơn nửa ngày, ngày muốn đen thời điểm, bạch phục tổn thương tốt hơn hơn nửa, dùng thân bị trọng thương thi triển cực hạn khoái kiếm di chứng cũng tiêu trừ, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Bạch phục mở to mắt, hai mắt cái bóng cửu thiên tinh thần, rạng rỡ phát quang. Từ dưới đất ngồi dậy, mặt không thay đổi hướng hắc hổ một chút, phát hiện hắn chân tổn thương đã khép kín, như dùng chân khi ôn dưỡng tăng thêm yêu quái thân thể mạnh mẽ sức khôi phục. Ba ngày thời gian hẳn là có thể tốt. Ta muốn trị tốt bị thiên lôi hoành kích đi ra thương thế, cũng phải tính dưỡng 2-3 ngày, dứt khoát đi cái thằng này động phủ tốt. Bạch phục trong lòng hơi động, đối hắc hổ nói, dẫn đường đi ngươi hang hổ. Hắc hổ gật đầu đồng ý một tiếng, chậm rãi đứng lên, ba chân lấy địa, cưỡi gió mà đi, nhắm hướng đông đường mà đi, Bạch Phục đem trọn hành lý kim sử khiêng đến trên vai, Ngự Phong đuổi theo. Trời nắng chang chang, một đầu hắc hổ cực tốc ở trong núi chạy vội, trên lưng quẳng lấy một nam tử áo trắng nhảy hạp vượt khe như giẫm trên đất bằng, một đường đi về phía đông. Trên lưng hổ nam tử áo trắng khuôn mặt tuấn mỹ, lưng đeo hoa lệ trường kiếm kiếm, khí chất âm nhu, nhìn như cái văn nhược lại bội kiếm chứa vai hùng thư sinh, chính là Bạch Y Tú sĩ Bạch Phục. Bạch Phục chữa khỏi vết thương về sau, liền dẫn đồng dạng chữa khỏi vết thương nó đạp vào đông về con đường, Ngự Phong đi nửa ngày sau, gặp hắc hổ thân cao gần trượng, hơn xa những cái kia ngựa cao to, tâm niệm vừa động, liền đem cái này cái thứ nhất hướng hắn hiệu trùng tiểu đệ làm thú cưỡi dùng. Bạch Phục đây là không có xem như long kỵ sĩ, trước tiên làm cái hổ kỵ sĩ qua đã nghiền, mà lại hắc hổ ngày thường uy mãnh, kỵ đứng lên so đầu sinh hai vai ngư long phong cách nhiều, đương nhiên, một loại khác kỵ ngoại trừ. Bạch Phục ngồi tại đen trên lưng hổ, tay trái ấn tại bích huyết kiếm trên chuôi kiếm, từng kia từng sợi chân khí tự đầu ngón tay chui vào chuôi kiếm bên trong, lại chạy vào thân kiếm, đôi hắn tiến hành ôn dưỡng. Kiếm tại trong vỏ run rẩy, ô ô vang lên, giống như thoải mái rên rỉ. Thay cái vỏ kiếm tốt chỗ tốt lập tức thể hiện ra, như là trước kia đàn một vỏ kiếm, Bạch Phục cũng không dám như thế ôn dưỡng bảo kiếm, sợ thân kiếm run rẩy lúc tản mát kiếm khí đem vỏ kiếm hủy, bây giờ lại không phương diện này lo lắng, tùy thời tùy chỗ đều có thể đối bảo kiếm tiến hành ôn dưỡng. Dùng chân khí ôn dưỡng sẽ bích huyết kiếm về sau, Bạch Phục tay trái rời xuống, bắt đầu ôn dưỡng giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm. Cân đối rất trọng yếu, không phải bảo kiếm quá mạnh, lại muốn thay đổi vỏ kiếm, phiền phức. Có tọa kỵ về sau, đi đường cũng có thể tu luyện, thật tốt. Ôn dưỡng xong vỏ kiếm về sau, Bạch Phục liền thưởng thức lên ven đường núi cảnh tới. Trước kia đi ngũ trang quán bái sư thời điểm, qua là khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt, căn bản là không có xem thật kỹ qua cái này thần thoại thế giới bộ dáng, bây giờ có hắc hổ thay đi bộ, không xem thật kỹ một chút thế giới này, có lỗi với này lần xuyên qua. Tây Du là không có công nghiệp ô nhiễm thế giới, lại bởi vì có linh khí tồn tại, ngoại trừ cực thiểu số bị cực ác yêu tà lệ khí ô thực sân phong, đại bộ phận địa phương đều sơn thanh thủy tú, phong quang mỹ hảo. Lúc này chính vào ngày mùa hè, trong núi cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, Bạch Phục thấy là tâm thần thanh thản. Vượt hồ bơi núi, đây mới là tu tiên giả nên làm tiêu giao sự tình, cả ngày chém giết đoạt lợi, lại là rơi tầm thường. Bạch Phục hưởng thụ trong núi cảnh đẹp, trong lòng mười phần bình tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái, loại trạng thái này rất thích hợp ngộ đạo tu tiên, không khỏi cảm thán nói. Dưới hông hắc hổ thấp giọng nghẹn ngào, trong lòng ủy khuất hết sức. Nếu là mang theo mỹ nữ cùng dạo, liền càng hoàn mỹ hơn. Bạch Phục dâm đãng cười nói. Nay ta niệm cả đời, trong đầu lập tức xuất hiện vô số kiểu diễm phong quang, hành vi khó mà tiếp tục giữ vững phẳng thoải mái, đang nhìn bốn phía chi cảnh lúc, cũng không giống ngay từ đầu như vậy thưởng tâm duyệt mục. Hán tâm đã bay lên. Hắc hổ bò lên trên một ngọn núi, hết nhìn đông tới nhìn tây, Bạch Phục đột nhiên thoáng nhìn núi bắc có tòa thành nhỏ. Tuy rằng lúc này cách ngày đen còn có hơn một canh giờ, nhưng sợ bỏ lỡ thành này lại được ngủ ngoài trời hoang dã, hắn nói, "Hổ tử, dừng lại." "Hổ tử, cái này cái quỷ gì xưng hô?" Hắc hổ kém chút một đầu lăn xuống núi, trong cổ họng nghẹn ngào một tiếng, chậm rãi dừng lại. "Hổ tử, ngươi có thể hay không đem thân thể co lại thành mèo con lớn nhỏ?" Bạch Phục hỏi. "Không thể." Hắc hổ buồn bực nói. "Ừm." Bạch Phục trầm ngâm, ngược lại cũng không thấy ngoài ý muốn, yêu quái nếu không sẽ pháp thiên tượng địa, lớn nhỏ như ý loại hình thần thông, muốn đem thân thể thu nhỏ, là mười phần khó khăn, có thể co lại cũng có hạn, trừ phi thành tiểu địa tiên, đúc thành tiên thể, mới có thể đem bản thể co lại đến phổ thông thú loại lớn nhỏ. Hắc hổ mặc dù sẽ không ý thứ, nhưng giống pháp thiên tượng địa, lớn nhỏ như ý cái này thần thông, là một không có người dạy ra yêu, hắc hổ sẽ không cũng hợp tình hợp lý. "Ta đi kia nhân loại thành trì tìm nơi ngủ trọ đi, chính ngươi tìm một chỗ qua đêm đi, sáng mai ở chỗ này chờ ta." Bạch Phục nói một tiếng, xoay người hạ hổ, cũng không lấy hành lý, rút kiếm nơi tay, Ngự Phong hướng mặt phía bắc thành trì bay đi. Hắc hổ nhìn qua Bạch Phục đi xa thân ảnh, trong mắt tràn đầy hâm mộ, biến hóa liền là tốt, có thể nên ngang đi nhân loại trong thành trì. Bạch Phục cưỡi gió mà đi, chỉ chốc lát đi vào ngoài thành, tại rời còn có ba dặm lúc, ngừng yêu phong, rơi vào một mảnh trong rừng. Sau khi ra ngoài, một thân yêu khí hoàn toàn thu liễm, tăng thêm chấn nguyên đại tiên tự viết hoàng đỉnh kinh đạo vận che giấu, khí tức một điểm không lộ, một đôi dọa người dựng thẳng đồng cũng bị chân khí chống đỡ tròn như người thường, bình thường tiên nhân, sợ là cũng nhìn không thấu của hắn diện mục thật sự. Bạch Phục hoảng hoảng du du vào thành trì, đường kính tiến vào trong thành nhất lịch sự tao nhã khách sạn, muốn gian thượng phòng, để tiểu nhị đưa chút nước nóng đi lên. Tắm rửa qua đi, Bạch Phục lại đi đại đường dùng chút thịt rượu, liền trở về phòng tam kiếm, tế kiếm. Làm kiếm vỏ cùng giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm ra chỉ kim quang chú. Một trận sự tình hoàn tất, trời đã tối, Bạch Phục điểm đèn, ngâm ấm trà, chậm rãi uống cạn xua tán đi buồn ngủ, đang chuẩn bị lên giường lúc tu luyện, cửa bị gõ vang. Bạch Phục tưởng rằng tiểu nhị đưa ăn khuya đến, liền mở cửa, phát hiện ngoài cửa không phải trong tiệm tiểu nhị, mà là cái thanh xuân tịnh lệ, dáng người hiểu điệu nữ lang sau không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết cô nương gõ ta cửa phòng cần làm chuyện gì. Đêm trăng khó ngủ, nguyện tu yến tốt. Nữ tử đối Bạch Phục cười nói tự nhiên nói một tiếng, thân thể tiểu hướng về thân thể hắn dựa vào tới. Ôn hương nhuyễn ngọc tại mang, Bạch Phục đầu góc có chút hỗn loạn, ám đạo đây là khách sạn đặc thù phục vụ vẫn là nữ tử bị chính mình vô song dung mạo dẫn dụ chủ động ôm ấp yêu thương. Hắn nghĩ nghĩ, tuy rằng vào ở khách sạn lúc, tiểu nhị nói qua giá tiền có thể mời diêu tỷ, ký viện, đến ngồi, nhưng mình lúc ấy thế nhưng là nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, sẽ không có tới cửa phục vụ. Nói là bị dung mạo của mình hấp dẫn, cái này cũng rất không có khả năng, nữ tử nhìn hắn lúc, căn bản không có hoa si trí tướng. Chẳng lẽ là đói khát khó nhịn, xuân tâm dập dờn, tùy tiện đập đập cửa phòng. Bạch Phục làm sao cũng nghĩ không thông, bất quá bất kể như thế nào, đều không muốn cùng cái này không đứng đắn nữ tử phát sinh, đang muốn đẩy đối phương ra, trong lòng sinh lại lên một cổ trích nhiệt dục hỏa, trong nháy mắt đốt liền toàn thân, đẩy ra tay đem nữ tử ôm chặt lấy. Chương 67, muốn chạy trốn không phải ta. Dục hỏa hứng hực, thân thể không nghe sai khiến đem nữ tử ôm vào trong ngực, Bạch Phục trong lòng run lên, ám đạo tám thành là chúng cường lực xuân dược, chỉ là kỳ tự trách mình là như thế nào chúng chiêu. Bạch Phục có chút dở khóc dở cười, cái nghe nói qua cổ đại có hái hoa dâm tặc, lại không nghĩ rằng chính mình tại cái này thần thoại thế giới bên trong, lại gặp hái cỏ. Hắn ám đạo chính mình sợ là gặp đồng tu đan đỉnh chi đạo đồng hành, cái bất quá đối phương là nữ tử, hẳn là muốn hái dương bổ âm. Chóp mũi có cố dễ ngửi mềm nhắn dị hương, càng nghe càng để hắn say mê, mau rắn cũng càng phát ra sôi trào, hắn lập tức biết, mùi thơm này, có kích phát tình dục công hiệu, vội vàng ngừng thở. Bạch Phục tuy rằng nín thở, nhưng lúc trước đã hút vào không ít hương khí, mùi thơm này dược lực bất phàm, Bạch Phục thể nội máu rắn đột nhiên hướng đan điền hạ dũng mãnh lao tới, nơi nào đó lập tức sung huyết bành trướng, có ngẩng đầu chi thế. Nữ tử kia đã cùng Bạch Phục là người trong đồng đạo, mà lại hiển nhiên không phải lần đầu tiên, tự nhiên là trong cỏ lão thủ. Nàng gặp Bạch Phục tuy rằng một mặt đỏ lên, nhưng cũng chỉ là ôm nàng không có động tác kế tiếp, lập tức biết hắn còn tại chống cự, không phải ý chí kiên định, chính là có tu vi mang theo. Bằng vào ta mị thuật tăng thêm thơm, luyện khí cảnh dùng hạ người, vô luận ý chí nhiều kiên định, đều chống cự không được, một cái mị nhãn thêm một tia hương khí, liền có thể khiến cho trầm mê bên trong, không thể tự kiềm chế, thẳng đến trôi đi hết dương tinh thoát dương mà chết. Nữ tử mắt lộ tinh quang, ám đạo nam tử này kém cỏi nhất cũng là luyện khí tu sĩ, còn rất dài tốt như vậy nhìn, thật sự là tạo hóa, chỉ là không biết phía dưới đồ chơi kia lớn không lớn. Nữ tử tiến lên một bước, đặt vào giữa phòng, sau đó chân khí thấu thể mà ra, thình thịch một tiếng đóng cửa lại, trực tiếp ôm Bạch Phục bay đến trên giường. Thuần thục đem Bạch Phục lột sạch, nhu đề nắm chặt Bạch Phục nửa cứng ngắc tiểu đệ đệ chọc lên phát hai lần, Bạch Phục con mắt lập tức đỏ lên, máu toàn bộ tràn vào hạ thể lập tức bành trướng kiên cứng. Như thế vĩ ngạ. Nhìn thấy Bạch Phục đứng thẳng xà mâu, nữ tử nhãn tình sáng lên, ám đạo như thế cự vật, nói do hắn dương tinh sung túc, đợi chút nữa có xứng rồi. Nữ tử một cặp mắt đào hoa tình ý giả dích cùng Bạch Phục trong mắt tràn đầy dãy rủa lo lắng hai mắt nhìn nhau, mị tận xương thủy, thấy Bạch Phục toàn thân khô nóng, một cố đem nữ tử ép dưới thân thể hùng hàng trà đạp dục niệm lặp đi lặp lại đánh thẳng vào não hải, càng ngày càng khó dùng áp chế. Bạch Phục lúc này trong lòng vạn phần lo lắng, nữ tử này tu vi từ vừa mới đóng cửa lúc đã hiển lộ ra, chính là luyện khí hậu kỳ cương khí ly thể chi cảnh, cao hơn hắn một tầng. Thật muốn đối với hắn hái dương bổ âm mà nói, hắn tuyệt không bao lớn phản kháng lực, thỏa thỏa muốn bị hái thành người khô không thể. Bạch Phục song mắt đỏ bừng, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục khôi phục thanh tĩnh, mãnh liệt dung thân hiện ra nguyên hình, lột xác sau lại lớn chút đạt bảy thước thân rắn hiện lộ ra. Hiện ra bản tướng về sau, Bạch Phục đem miệng hơi mở, biên độ vượt qua 120 độ, mãnh liệt hướng nữ tử sung mãn hai ngọn núi tắt tới, không phải Bạch Phục sắc tâm chưa chết, mà là nơi đây quá phun ra, tương đối hấp dẫn ánh mắt. Nữ tử chính mỹ nhãn như tơ đối với Bạch Phục thi triển mỹ thuật, mãnh liệt gặp Bạch Phục cái kia gương mặt tuấn mỹ biến thành một cái búa lớn giữ tợn đầu rắn, đột nhiên giật mình, lập tức bước ra lui lại. Phốc Bạch Phục cắn một cái không, khép kín lúc miệng trong không khí bị gạt ra, phát ra rất nhỏ khí bạo thanh âm, cho thấy một cái cắn này tốc độ là nhanh cỡ nào nhanh. Yêu quái. Nữ tử ánh mắt lộ ra cổ quái thần sắc, ý vị không rõ một giọng nói. Hiện ra bản thể, Bạch Phục trong lòng hơi lỏng, chí ít không lo lắng bị đối phương thải bổ. Chủng tộc khác biệt, hiện ra bản thể về sau, tự nhiên không cách nào giao hợp. Đương nhiên, Bạch Phục cũng chỉ là tạm thời yên tâm, hắn là xà yêu, huyết dịch có thể so sánh linh dược, thịt là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, da vảy gân cốt đều là không sai vật liệu luyện khí, đối phương tám thành sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì hồi phục thần rắn, hình thái khác biệt, Bạch Phục lại nhìn nữ từ lúc, tình dục đại giảm, sao động tâm chậm rãi bình phục lại. Bạch Phục tâm bình tĩnh, thân thể lại như cũ khô nóng, thân thể của hắn co lại lại bung ra lại co lại, giống như là một đầu được đa động trứng rắn độc. Nữ tử đứng ở ngoài một trượng, một đôi yêu mị cặp mắt đào hoa dần dần lạnh xuống, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư, nghĩ đến là đang suy tư xử lý như thế nào Bạch Phục con rắn này. Bạch Phục cũng đang tự hỏi, suy nghĩ kê thoát thân, nữ tử tu vi so với hắn cao, chiến mà nói, trừ phi hiện ra nguyên hình, cầm trong tay bích huyết kiếm, không phải chắc chắn sẽ bị hành hung, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cương khí có thể ly thể trăm trượng, hắn cơ bản chịu không đến đối phương bên người, mà nơi này là nhân loại thành trì, muốn tìm hùng hoàng không khó. Ta đang cần một linh sủng, nhìn ngươi bề ngoài không tệ, thần phục ta, tha cho ngươi khỏi chết. Nữ tử dịu dàng nói, thanh âm mềm nu nhu, nghe được xương người tóc mềm. Bạch Phục cái mũi kèm chút tức điên, trong mũi phun ra hai đạo bạch khí, làm người xuyên việt, lẽ ra thu người khác vì tiểu đệ, hầu gái, lại có nữ nhân để hắn thần phục với dưới váy. Tê có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, Bạch Phục một tiếng gián tê, thân thể bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, đột nhiên chảy ra mà ra, lóe lên một cái rồi biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại nữ tử trước người, há mồm hướng về nữ tử tắt tới. Bạch Phục lóe lên xuất hiện tại nữ tử trước người, há mồm mánh liệt cắn, phốc một tiếng cắn nát hắn hộ thể cương khí, rét lạnh răng độc lập lòe tỏa sáng. Nữ tử hoa dung thất sắc, bước liên tục gấp đạp, về sau mánh liệt lui, một chút đánh vỡ cửa phòng, thối lui đến ngoài phòng. Bạch Phục thân rắn hiện hiện, miệng chậm rãi khép kín, lanh lảnh răng độc bên trên, phía trước có một chút vết máu. Đáng tiếc. Bạch Phục thầm than một tiếng, vừa mới hắn tuy rằng cắn trúng nữ tử, bất quá không có cắn vào đi bao sâu, nọc độc cũng không có rót vào bao nhiêu. Một kích chưa hết toàn công, Bạch Phục đem eo uốn éo, biến trở về hình người, vọt tới bên giường, cấp tốc đem y phục mặc lên, sau đó đông nhiên rút ra đầu giường bích huyết kiếm, cũng không quay đầu lại về sau vung chạm. Xích tử sắc mang theo ngân sắc điện mang kiếm quang lóe lên, vẽ cái nửa vòng tròn, vây quanh sau lưng, chém tới hoàn toàn không có hình khí lãng bên trên. Cương phong bốn phía, lưu quang bay múa, phát ra thỉnh thịch một tiếng vang thật lớn. Cái này yêu nữ thật mạnh cương khí, thực lực càng tại lúc trước mão nhị tỷ phía trên. Bạch Phục lập tức đánh giá ra đối phương tu vi, tuy rằng không phải không cách nào ứng phó, nhưng không muốn tới dây dưa, thân thể lóe lên, cướp đến bên cửa sổ, ngự phong bay vút đi. Bạch Phục vừa xông ra ngoài cửa sổ, nữ tử liền nổi giận đùng đùng hướng vào trong phòng, thân thể lóe lên, cũng hướng phía Bạch Phục đuổi theo. Bạch Phục lâm không dậm chân, phiêu hốt như gió, chỉ chốc lát liền cướp đến đầu tường, gặp nữ tử nhanh muốn đuổi kịp chính mình, xúc địa thành thốn phát động, lóe lên hai tránh, trong nháy mắt cùng nữ tử kéo ra mấy chục trượng khoảng cách, đi về phía nam bay vút đi. Bạch Phục tốc độ đột nhiên tăng lên, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó tiêu hao rất nhiều bí pháp, tất không bền bỉ. Nữ tử trong mắt quang hoa lóe lên, ám đạo bí pháp này không tệ, liền tiếp theo đuổi không bỏ. Một đuổi một chạy, một khắc đến phút sau, hai người rời ước chừng có hơn 10 dặm, đến trên đỉnh một ngọn núi. Đến trên đỉnh núi này về sau, Bạch Phục dừng bước, xoay người lại, một đôi dựng thẳng đồng tại dưới trời sao chiếu sáng rạng rỡ, lạnh lùng nhìn qua ngừng ở phía xa nữ tử. Tiếp tục trốn a, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Nữ tử ôm hai tay, dù bận vẫn ung dung đạo. Nàng cảnh giới so Bạch Phục cao, pháp lực so Bạch Phục sâu, bình thường tốc độ so Bạch Phục nhanh, không sợ Bạch Phục chạy mất, Bạch Phục càng chạy tiêu hao pháp lực càng nhiều, càng tốt cầm nã, nàng tự nhiên hy vọng Bạch Phục tiếp tục trốn. Muốn chạy trốn không phải ta, mà là ngươi. Bạch Phục bảo kiếm chu trên mặt đất, mặt không thay đổi nói. Xa cách nhân loại thành trì, muốn tìm hùng hoàng bị không dễ dàng như vậy, tay hắn cầm bích huyết kiếm, người mang xúc địa khoái kiếm thuật, độc rắn kinh người, liền luyện thần cảnh hổ tiên phong đều bị hắn đánh cho chật vật mà chạy, nữ tử này, thật không đáng chú ý. Huống chi, tiểu đệ của hắn kiêm tọa kỵ hắc hổ liền tại phụ cận, vừa mới ngự theo gió mà đến động tĩnh, tất nhiên kinh động đến nó, hai là một. Chương 68, xá nữ trốn chạy. Cuồng vọng. Nữ tử nghe được Bạch Phục nói muốn chạy trốn chính là nàng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng tay phải hướng yêu đế lên kéo một phát, suy rút ra một đầu dài hơn 4 thước, trải rộng ngân quang vậy đầm nhuyễn tiên. 3. Nữ tử run lên ra tay bên trong nhuyễn tiên, phát ra một tiếng bạo hưởng, mang theo roi ra, một mặt lãnh ngạo nhìn xem Bạch Phục, giống đảo quốc tình yêu động tác mảng lớn bên trong nữ vương. Cực phẩm linh khí. Bạch Phục con mắt co rụt lại, trong tay đối phương cũng có cực phẩm linh khí, kể từ đó, bích huyết kiếm ưu thế liền bị triệt tiêu mất. Cao cấp yêu tướng, luyện khí hậu kỳ, Bạch Phục gặp qua không ít, nhưng có cực phẩm linh khí cũng rất ít nhìn thấy, nhưng gặp phải hai cái luyện khí cảnh tu sĩ, trung cấp pháp sư hòa thượng, cao cấp phương sĩ, đều có cực phẩm linh khí bản thân, hắn không khỏi cảm thán nói, nhân loại không hổ là chiếm cứ thế giới này sinh linh, so với yêu tộc đến, phổ biến giàu có rất nhiều. Nữ tử lộ ra roi ra tốt, thân thể lóe lên, xuất hiện bạch phục cùng trước, một roi rút tới, đổ ập xuống. Bạch phục khuôn mặt lạnh lùng, tiến lên trước một bước, rút kiếm chém ngang nữ tử cái cổ, thẳng đến mỹ nhân đứng đầu. Đinh! Xích tử sắc bảo kiếm cùng sáng ngân sắc nhuyễn tiên đụng va vào nhau, phát ra kim loại đụng nhau thanh thúy thanh vang, hỏa tinh bắn tung tóe. Rút kiếm chém ngang nhất kiếm đụng vào đổ ập xuống nhuyễn tiên, song song thế đi ngừng lại, bất quá nhuyễn tiên là mềm, ngăn trở bích huyết kiếm về sau, đoạn trước bộ phận khẽ cong lại cong, trực tiếp cuốn 4-5 cuốn tới bích huyết kiếm. Chá! Nữ tử hét lên một tiếng, kéo một phát trong tay nhuyễn tiên, muốn giao nộp bạch phục binh khí. Bạch phục tay nắm chặt chuôi kiếm, thuận thế hướng nữ tử chém tới. Nữ tử nhuyễn tiên khẽ kéo, bích huyết kiếm liền bị kéo qua một bên, cương khí mãnh liệt bàn tay trái liền hướng bạch phục ngực đánh tới. Hô trưởng phong gào thét, chính là một khối đá, cũng sẽ tại nữ tử cái này ung tùm dưới ngọc thủ đập đến vỡ nát. Bạch phục không muốn quăng kiếm, cũng nâng lên tay trái, hung hăng lên tiếp, hai con như tay ngọc trưởng trên không trung gặp nhau, thình thịch một tiếng không khí bạo liệt, cương khí khuấy động. Bạch phục cùng nữ tử đều thối lui một bước, đồng thời ra chân đạp hướng đối phương, giữa không trung lẫn nhau đụng vào nhau. Sau đó hai người triển khai sát người vật lộ chiến, quyền đến chân hướng, không ai nhường ai. Bạch phục tuy rằng cảnh giới so nữ tử thấp, pháp lực không cùng với thâm hậu, nhưng làm yêu quái, nhục thân so nữ tử cứng rắn, làm đấu, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Bành bành bành. Khí bạo không ngừng, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 20 chiêu, bạch phục trong lòng không kiên nhẫn, xử một cái tuyệt chiêu. Chiêu này kinh thiên động địa, một khi thi triển, người người oán trách, chiêu tên trộm vũ long trảo thủ, cũng tên tập ngực bàn tay theo ăn mặn. Một trảo này, như rắn độc xuất động, góc độ xảo trá, nghiêng lấy nữ tử ngực trái. Năm cái móng vuốt lên cương khí cứng rắn như lao, nắm lấy thực, tất nhiên có thể đem nữ tử tâm móc ra nhìn xem. Nữ tử biến sắc, bàn tay trái dựng đứng như lao, trực tiếp chém về phía bạch phục tay phải, cương khí lạnh thấu xương, như cương đao chuyển cắt chém không khí, chân chẳng đến, tất nhiên có thể đem tay chặt xuống. Bạch phục sắc mặt không thay đổi, móng vuốt vẫn như cũ hướng nữ tử thẳng tắp sơn phong chụp tới, không chút nào vì nữ tử như lao bàn tay cải biến. Thình thịch, nữ tử trường đao bổ vào bạch phục khuỷu tay bên trên. Trực tiếp đánh tan bạch phục trên cánh tay hộ thể cương khí, hướng bạch phục tay chém xuống. Bạch phục tay như cùng một cái xương sụn như rắn, cánh tay không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo ở giữa, như là nhuyễn tiên quấn đến bích huyết kiếm lên đồng dạng, gắt gao quấn đến nữ tử trên tay, sau đó tiếp tục tập ngực chi thủ. Nữ tử tay trái hướng phía trước duỗi ra, mang theo bạch phục tay rời xa bạch phục, tiến lên một bước, há miệng đối bạch phục diện mạo phun ra một ngụm màu hồng nhạt khí thể. Làm phòng trên người nữ tử dâm hương, đánh nhau thời điểm bạch phục một mực đóng chặt lại miệng mũi, phấn xương mù út mặt, cũng không tránh né, trên tay dùng sức, tiếp tục hướng nữ tử bộ ngực chụp tới. Nữ tử tay bỗng nhiên phát lực, đem bạch phục tay chống chọi, hắn trên mặt mang cười lạnh, bạch phục lòng sinh không ổn cảm giác, vội vàng quay đầu tránh né sắp út mặt phấn xương mù, bất quá gương mặt vẫn như cũ bị phấn xương mù lau. Suy phấn khí như là thuốc nổ đồng dạng, rơi tại trên da, làn da lập tức trở nên nóng bỏng địa, đau đến bạch phục đỏ ngầu cả mắt. T. Bạch phục cảm giác mặt chết lặng. Liếc mắt thoáng nhìn, phát hiện phấn khí lao tới địa phương, gương mặt đỏ lên cũng sưng lên. Tê bạch phục nhịn không được hít sâu một hơi, hung ác giống như độc xà nhìn xem cười lạnh liên tục nữ tử. Đây là ngũ âm hoa đào trướng, cảm giác như thế nào? Nữ tử cười híp mắt hỏi. Không sao. Bạch phục nhe răng cười nói, đồng nhiên ngửa đầu, hai viên cứng cỏi cánh cửa nha đột nhiên hướng giường thẳng đi, trực co lại đến cùng. Hưu hai đạo tế bạch sợi tơ, đột nhiên tự bạch lại co lại đến giường bên trong đến khỏa mặt răng đỉnh chóp bắn ra. Hướng nữ tử trên mặt vọt tới. Này là bạch phục nọc độc, hắn dù không phải sẽ phun ra nọc độc rắn hổ mang nhất tộc, nhưng hắn là yêu, rõ ràng chính mình tiêm vào nọc độc là bởi vì răng độc thụ đè ép về sau, dùng cương khi áp bách răng độc, bị có thể nhẹ nhõm đem nọc độc phun ra. Cái này gọi lấy độc trị độc. Tại pháp lực ra trì xuống, hai đạo độc dịch giống như phi châm giống như, mang theo tiếng rít, đâm thẳng nữ tử hai mắt. Nữ tử trên mặt dâng lên một tầng cương khí, trực tiếp đem nọc độc ngăn trở. Bất quá làm một đầu kịch độc rắn, bạch phục nọc độc có to lớn tính ăn mòn, nữ tử cương khí suy suy rung động, không ngừng bị ăn mòn suy yếu. Nữ tử pháp lực hùng hậu, không ngừng kích phát cương khí chống cự kịch độc, bạch phục một bên phun ra nọc độc một bên ở trong lòng thầm mắng hắc hổ không đáng tin cậy, hắn đều cùng cái này đãng phụ làm lâu như vậy, hắc hổ tên kia làm sao còn chưa tới hỗ trợ. Nọc độc phun xong, toàn bộ bị nữ tử dùng cương khí ngăn lại, rơi xuống mặt đất, chỗ rơi chỗ, khói độc dâng lên. Gặp bạch phục tại phun không ra nọc độc, thành không răng láo hổ, nữ tử cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên chấn động, cương khí bừng bừng phân chấn, đem bạch phục tay chấn động đến tê dại, sau đó trực tiếp từ đó tránh thoát tới. tránh thoát bạch phục tay trái quấn quanh về sau, nữ tử thủ chỉ nhưng trào hình, thẳng đến bạch phục cổ họng. Bạch phục trong mắt lưu quang nguyện chuyển, so thần tinh sáng tỏ, so kiếm quang rét lạnh, bị chấn khai tay trái khẽ run lên, đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến nữ tử ngực, ngón giữa dùng chạm đến hắn mềm mại. Nữ tử biến sắc, cũng bước ra lui lại, bạch phục tay phải thoáng dây rùa, bách huyết kiếm kéo căng, kéo gấp roi ra, không để cho lui lại. Sống chết trước mắt, nữ tử không lo được trong tay nhuyễn tiên, buông tay hướng về sau bao tố lui, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại hắn phía sau, mãnh liệt giơ tay hướng nó hậu tâm chụp tới. Hắc hổ đào tâm. Hắc hổ rốt cục xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện, liền cùng bạch phục tới cái tiền hậu giáp kích. Nữ tử sắc mặt đại biến, sắc mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng, trên người có màu đỏ nhạt xương mù dâng lên, hồng quang lóe lên, liền lướt ngang ba trượng. Phốc, nữ tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hận hận nhìn bạch phục cùng hắc hổ một chút, ngự phong gấp bay. Thình thịch nữ tử đột thi tự mình hại mình pháp thuật bỏ chạy, bạch phục, hắc hổ hai cái vội vàng cố gắng thu tay lại, bị đoạt mệnh chi trảo vì trưởng. Bất quá bọn hắn đối mặt so với mình tu vi càng cao thêm một bậc nữ tử, đều là toàn lực xuất thủ, nhất thời căn bản không dừng được, cái thu hồi ba phần lực, còn thừa bảy phần lực đạo hung hăng đánh vào cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn, cương khí lượn vòng ở giữa, song song lui lại. Bạch phục cùng hắc hổ thực lực, vốn là tương xứng, cái này hạ va chạm, đều là khí huyết một trận bốc lên. Bỏ ra ba hơi công phu điều hòa khí huyết, bạch phục xoay người lên hổ nói, truy. Giống hắc hổ một tiếng uy mãnh hổ khiếu, hiển hách hổ phong hạo đãng, cắt bay đá chạy ở giữa, thẳng hướng nữ tử đuổi theo. Nữ tử là hướng tới thành trì bay vút đi, bạch phục cưỡi hổ điên cuồng đuổi theo một lát, tính ra tại nữ tử vào thành trước, gần như không đuổi kịp khả năng, sợ hắn ở trong thành còn có đồng bọn, liền vô vô hắc hổ đầu nói, đừng đuổi theo, chúng ta trở về lấy hành lý, trong đêm đi về phía đông. Chương 69, Đại Không Thiền Sư. Ánh trăng mông lung, một đạo ưu hồn cũng giống như nữ tử như mị ảnh đồng dạng bay vào trong thành, rơi vào một tòa nhà cửa rộng rãi, chiếm diện tích nửa khoảnh xa hoa trong trang viên. Phốc, nữ tử dưới chân chạm đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo hướng đèn sáng phòng ngủ chính bước đi. Đèn quang chập chờn, chiếu lên nữ tử mặt sáng tối chập chờn, nhìn kỹ, lại là lúc trước cái kia cùng bạch phục đánh một trận sau trốn chạy yêu nữ. Ai? Nữ tử kia mới đi chưa được hai bước, trong phòng đột nhiên truyền đến một người trung niên nam nhân có chút trầm thấp quát hỏi thanh. Sư phó, là ta. Nữ tử đáp ứng, bước nhanh đi hướng cửa phòng. Là tiểu người ta, sư phó chính nhớ ngươi đây, mau vào. Cái kia trầm thấp thanh âm nam tử mang theo thở dốc địa đạo. Được xưng là tiểu nguyệt nữ tử lúc này đã đi tới cửa, bên trong không ngừng truyền ra hửng. A, tiêu hồn rên rỉ. Tiểu nguyệt tay đẩy, cánh cửa liền bị đẩy ra, trong mắt của nàng lập tức xuất hiện một bức cực kỳ hương diễm hình tượng, một cái vi ánh sáng đen đầu nam tử trung niên, chính trần trụi thân thể mang lấy một cái đồng dạng trần trụi thân thể diễm lệ mỹ phụ hai chân, đem cái kia đen như mực công việc đưa vào mỹ phụ giữa háng, không ngừng run run. Cái kia tiêu hồn rên rỉ chính là từ mỹ phụ kia trong miệng truyền ra. Nhìn thấy như thế hương diễm hình tượng, tiểu nguyệt trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, tựa hồ đã nhìn lắm thành quen, nàng nhào quỳ đến trên mặt đất, cất tiếng đau buồn đối cái kia vùi đầu gian khổ làm ra đầu chọc trung niên nói, sư phó, nguyệt nhi bị người khi dễ. Ừm. Đầu chọc trung niên nghe vậy hừ một tiếng, thình lình ngẩng đầu, tướng mạo trung đẳng, nhìn không ra chỗ khác thường, bất quá một đôi hình tam giác ánh mắt lại rất là sáng tỏ. Ngươi làm sao khí huyết như thế bất ổn? Xác định là bị người khi dễ mà không phải bị người kỵ phục, bị người hung hăng thải bộ rồi. Đầu chọc trung niên một bên dung chuyển động thân thể, một bên hắc hắc cười dâm nói. Sư phó, đồ nhi lần này gặp được cứng rắn tử. Lúc đầu ta nhìn chúng một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, nghị hai hắn nguyên dương cống hiến cho sư phó, không muốn tiểu tử kia là con rắn độc tình, hiện ra nguyên hình cắn ta một ngụm sau đi về phía nam chạy trốn, ta đuổi theo, bản muốn giết hắn nấu canh cho sư phó bồi bổ, không muốn hắn còn có cái cùng cảnh giới hổ yêu giúp đỡ. Đệ tử đang muốn đem xà yêu kia bắt giữ thời điểm, cái kia hổ yêu đột nhiên giết ra đánh lén. Nguyệt Nhi dùng đốt máu đại pháp mới tránh đi, vậy bạc roi cũng bị đoạn. Sư phó, ngươi muốn cho Nguyệt Nhi làm chủ? A, tiểu Nguyệt càng nói càng bi thương, rút thuốc tha thuốc thiết dựng không được rơi lệ. Ngươi sẽ có cái này hiếu tâm. Đầu chọc trung niên cười lạnh nói, nếu không phải đoàn tụ cổ phát tác, ngươi mỗi tháng sẽ ngoan ngoãn trở về đến cho ta thải bổ. Mà lại mỗi lần lúc tu luyện, ngươi cũng bảo vệ chặt, cái cống hiến một chút như vậy đi ra. Sư phó, tiểu Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua đầu chọc trung niên buồn bã nói. Hừ. Đầu chọc trung niên hừ lạnh một tiếng, đánh gãy tiểu Nguyệt cầu khẩn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, đánh chó còn phải xem chủ nhân, cũng dám làm tổn thương ta Đại Không Thiền Sư đỉnh lô, không thể tha thứ. Đầu chọc trung niên Đại Không Thiền Sư nói xong, nguyên bản dâm đãng mặt đen đột nhiên trở nên dữ tợn, mãnh liệt hướng phía trước một trận rất động, dưới hông mị phụ một trận kêu thảm, da thịt nhanh chóng khô quắt xuống dưới, một lát biến thành một bộ trừng to mắt hơi khô. Tiểu Nguyệt toàn thân run lên, trong mắt lóe lên thần sắc sợ hãi, đem đầu thật sâu dưới đáy. Đại Không Thiền Sư đứng dậy, run lên phía dưới của mình cái kia bành trướng đồ chơi, từ bên cạnh giật kiện xấp xỉ tăng bào hoa lệ quần áo màu vàng nóng phụ thêm, chân trần đi đến Tiểu Nguyệt phía trước, một tay lấy hắn nắm lên, ngự phong mà lên. Cái kia tặc tử ở phương hướng nào? Đại Không Thiền Sư hư không mà đứng, hướng bị chính mình ôm vào trong ngực Tiểu Nguyệt hỏi. Ta cảm ứng xuống. Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại, sau một lát sau thình lình mở ra, hận hận nói, cái kia tặc tử chính mang theo ta vậy bạc roi không ngừng hướng phía đông bỏ chạy. Ừm, hai cái luyện khí cảnh tiểu yêu, lượng bọn hắn cũng chạy không nhanh, vi sư một bên truy một bên thay người chữa thương đi. Đại Không Thiền Sư lập tức ôm Tiểu Nguyệt hướng đông bay đi, dâm dâm cười một tiếng về sau, một thanh xé mở Tiểu Nguyệt váy áo, không có bị đồ lót trói buộc ma quỷ lộ ra, vọt vào Tiểu Nguyệt địa ngục thâm nguyên bên trong. Bạch Phục thân thể lắc một cái, đột nhiên sinh ra cỗ hàn ý, giống như có không gì sánh nổi kinh dị sự tình muốn phát sinh. Có vẻ như trước mắt tiểu cùng cái kia yêu nữ kết thù kết toán, hẳn là hắn mời kinh khủng cấp tồn tại giúp đỡ đến. Bạch Phục nhíu mày trầm tư, càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Hắn âm thầm trầm tư, ám đạo chính mình rõ ràng cải biến phương hướng, đối phương là như thế nào khóa chặt chính mình phương hướng đi tới. Đúng vào lúc này, khinh vân phiêu tán, thanh huy chút xuống, Bạch Phục trước mắt nhấp nhoáng lóa mắt ngân quang, hắn híp mắt xem xét, phát hiện phát sáng chi vật chính là cái kia tự yêu nữ chỗ tịch thu được vảy bạc nhuyễn tiên. Thao. Bạch Phục thầm mắng một tiếng, lại là biết đối phương là thế nào khóa chặt chính mình hành tung, cái này vảy bạc nhuyễn tiên chính là cực phẩm linh khí, cái kia yêu nữ tất nhiên thường xuyên tế luyện, lưu có thần hồn lạc ấn, lẫn nhau tự có cảm ứng. Biết đối phương là như thế nào khóa chặt vị trí của mình về sau, Bạch Phục quả quyết đem cái kia khó được cực phẩm linh khí ném đi, đồng thời ám đạo giết người đoạt bảo, xem ra sau này gặp bảo vật, nhất định phải giết chủ nhân mới có thể cướp đoạt, không phải lại bị người ta hô bằng dẫn bạn vây đánh liền là không dài đầu óc. Cái kia yêu nữ đã là luyện khí hậu kỳ, hô bằng dẫn bạn hay còn tiểu khả, nếu là xin giúp đỡ sư trưởng Bạch Phục trầm âm, ám đạo sự tình sợ là không ổn, cái kia nguy hiểm dám quá mạnh, chứng minh đối phương chắc chắn có thể mang đến cho hắn nguy hiểm. Nghĩ hắn đi trước lâu như vậy, đối phương còn có thể đuổi kịp, tu vi sợ là đã vượt ra khỏi luyện khí phạm chủ. Hổ tử, phương hướng đi về phía nam lệch một điểm, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Bạch Phục vỗ vỗ hắc hổ cổ nói. Hắc hổ cũng cảm thấy nguy cơ, nghe được Bạch Phục phân phó, lập tức biết không phải là ảo giác, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét về sau, bốn vó bay đạp, vốn là có thể so với bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngự phong thuật tốc độ lại nhanh ba phần. Còn chưa đủ. Bạch Phục cảm giác trong lòng cảm giác nguy cơ không có chút nào yếu bớt, lập tức đem bàn tay áp vào đèn trên lưng hổ, chân khí đưa vào hắn thể nội. Hô phải Bạch Phục chân khí tương trợ, hắc hổ tốc độ lại nhanh ba phần, nhanh như điện chớp, nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi, rất nhanh biến mất tại mênh mông ánh trăng bên trong. Bạch Phục cùng hắc hổ rời đi một lát sau, phương tây bay tới một vệt kim quang, rơi tại vảy bạc nhuyễn tiên bên cạnh. Kim quang tiêu tán, hợp làm một thể Đại Không Thiền Sư cùng Tiểu Nguyệt hiện lộ ra. Lúc này lại nhìn Tiểu Nguyệt, sắc mặt hồng nhuận, làn da tràn ngập quang trạch, không thấy chút nào lúc trước khí huyết hai hư thái độ. Tiểu Nguyệt cương khí một quyển, vảy bạc roi liền bị hút vào trong tay, nàng mị nhãn như tơ đối Đại Không Thiền Sư nói, sư phó, cái kia tặc nhân bỏ xuống vảy bạc roi chạy. Hai cái luyện khí tiểu yêu cũng muốn chạy trốn ra Phật ra bàn tay, cho cười. Đại Không Thiền Sư cười lạnh một tiếng, con mắt đột nhiên trở nên kim hoàng một mảnh, lại là Phật môn Thiên Nhãn Thông. Phật môn chủ tu thần hồn, pháp lực bên trong pha tạp lấy lực lượng tinh thần, đem pháp lực quán chú hai mắt về sau, hai mắt liền có thể nhìn thấy một chút chỉ có thể ý niệm cảm ứng mà không thực chất đồ vật. Đại Không Thiền Sư thiên nhãn bốn phía quét qua, lập tức nhìn thấy một cỗ như có như không yêu khí, lập tức ôm lấy Tiểu Nguyệt, đuổi theo yêu khí giết chạy tới. Chương 70, nhi nữ trợ công thoát kiếp khó. Hô. Dưới ánh trăng, hắc hổ còn lấy Bạch Phục, tại Bạch Phục pháp lực ra trì xuống, như là một đạo hắc phong, ở trong núi xê dịch nhảy vọt, tốc độ gần như có thể so Bạch Phục cái kia gà mở xúc địa thành thốn. Có vẻ như nguy hiểm còn chưa giải trừ. Ném đi vậy bạc roi ra nhanh hổ thêm chân khí chạy một chút, Bạch Phục cảm giác cái kia như có như không nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, tú khí lông mày không khỏi chăm chú nhíu lên. Hắc hổ, thu hồi ngự phong thuật. Đóng chặt khiếu huyệt thu liễm yêu khí, dùng nhục thân lực lượng chạy vội. Bạch Phục nói. Hắc hổ cũng không hỏi nguyên nhân, theo lời thu ngự phong thuật, rơi xuống mặt đất, thu liễm yêu khí về sau, bốn cái khoan hậu tay không rơi xuống mặt đất, vô thanh vô tức chạy vội tại núi rừng bên trong, mặt đất không lưu nửa cái dấu chân. Tuy nói đã thu liễm yêu khí, nhưng Bạch Phục có thể không dám hứa chắc một điểm khí tức đều không lộ, hắn đem xấu bên trong Chấn Nguyên Đại Tiên tự viết Hoàng Đỉnh Kinh lấy ra, hướng bên trong rót vào từng tia từng sợi chân khí, như là ôn dưỡng bảo kiếm, nhục thân giống như. Ông chân khí rót vào Hoàng Đỉnh Kinh bên trong, kinh thư khẽ run lên, phát ra tiếng trời, bìa Hoàng Đỉnh Kinh ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Ao ào cả bản Hoàng Đỉnh Kinh bất động tự lật, thả ra một cỗ nhẹ nhàng thần quang, cấu trúc ra một cái không linh khí tràng, bao phủ quanh người một trượng chi địa, đem Bạch Phục cùng Hắc Hổ bao phủ bên trong. Như thế hẳn là an toàn. Bạch Phục nói thầm một tiếng, con mắt tứ phương, chuẩn bị tìm một cái bí ẩn hang động, đem thân hình biến mất, miễn bị lợi hại truy binh ở trên không nhìn thấy. Như thế vọt ra ba dặm địa, cư cao lâm hạ Bạch Phục nhìn thấy một cái bị cỏ cây dây leo che giấu thấp bé sơn động. Hắn chào hỏi Hắc Hổ dừng lại, xoay người hạ lưng hổ, ở Hắc Hổ phủ phục chui vào hắn về sau, cũng chui vào, tay nâng Hoàng Đỉnh Kinh, chân khí rót vào bên trong, phóng thích không linh khí, bao lại cửa hang. Phân phó Hắc Hổ nín hơi ngưng thần, chậm dần nhịp tim về sau, Bạch Phục khoanh chân ngồi xuống, một bên tu luyện, một bên hướng Hoàng Đỉnh Kinh bên trong rót vào chân nguyên. Có chấn nguyên đại tiên tự viết hỗ trợ che giấu bộ dạng, Bạch Phục tự tin dù cho là thiên tiên giáng lâm, cũng cảm ứng xuống đến một tia dị thường. Yêu khí mà biến mất. Đại Không Thiền Sư ôm chặt Tiểu Nguyệt từ giữa không trung rơi xuống, một đôi kim quang lóng lánh con mắt bốn phía nhìn sau đó, mặt lộ nghi hoặc thần sắc nói. Ưng Tiểu Nguyệt mị nhãn như tơ tại Đại Không Thiền Sư trong ngực vặn vẹo hai lần, đỏ mặt thở hổn hển mà nói, sư phó, đã vậy bạc roi đã tìm được, vậy chúng ta trở về đi. Nguyệt Nhi không chịu nổi. Nha Tiểu Nguyệt vặn vẹo lúc, Đại Không Thiền Sư phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, trong mắt kim quang lập tức tiêu tán, hắn một bàn tay đập vào Tiểu Nguyệt bộ ngực bên trên, máng, tao đệ tử, ngứa cũng đừng loạn phát lãng, ta pháp thuật đều bị ngươi phá. Tiểu Nguyệt chính là không thịt không vui hái cỏ ngọc nữ, này lại sớm đã không kiên nhẫn, tại Đại Không Thiền Sư trong ngực xoay phải càng ngày càng lợi hại, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần thi triển Phật môn đại pháp. Tao đệ tử. Đại Không Thiền Sư một tiếng quát tháo, ôm Tiểu Nguyệt tránh vào một rừng cây nhỏ bên trong, xem bộ dáng là chuẩn bị đến một trận giã ngoại tiến thần vật lộn. Trong rừng cây nhỏ, rất nhanh truyền đến tiêu hồn tiếng rên rỉ, ồn ào côn trùng nghe, cũng bị hấp dẫn ngậm miệng lắng nghe, mặt trăng cũng thẹn thùng trốn đến đám mây về sau, vì đây đối với không biết liêm sỉ luân thường cậu nam nữ sáng tạo điều kiện. Tiểu Nguyệt cùng Đại Không Thiền Sư triển khai bàn ruột đại chiến, Bạch Phục là không biết, hắn lúc này, chính một lòng một ý hướng Hoàng Đỉnh Kinh bên trong đưa vào chân khí, kích phát đạo khí, che giấu tự thân bộ dạng. Tu luyện đến nửa đêm, Bạch Phục có chút mỏi mệt, ngừng tu luyện, bất quá hắn không dám lười biếng, vẫn như cũ chậm rãi hướng kinh thư bên trong rót vào thật muốn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Bạch Phục quyết định tiếp tục tham ngộ Hoàng Đỉnh Kinh bên trong ẩn chứa không gian lý lẽ, càn khôn đại đạo. Bạch Phục ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng tử, cái kia hoàng chữ tại trong mắt trở nên giao đấu còn lớn hơn, cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung đạo từ dựng thẳng chuyển hoành chiết họa bên trên. Chiết họa Bạch Phục nghiên cứu thời gian đã không ngừng, bất quá cùng với hoành, phiết, dựng thẳng, mại, điểm chờ đơn nhất bút họa, cái này cần chuyển hướng bút họa lại thật khó lĩnh hội, mỗi đến chuyển hướng chỗ, đều sẽ sinh ra ngưng chắt chắt cảm giác, để hắn có loại bị đè nén thổ huyết cảm giác. Lần này Bạch Phục vẫn tại chuyển hướng chỗ đụng phải trở ngại, bất quá có lẽ là hắn một mực dùng ôn dưỡng bảo vật hình thức ôn dưỡng kích phát đạo kinh diệu dụng, cùng đạo kinh sinh ra một chút liên hệ, cũng có thể là hắn một mực ở vào đạo kinh thả ra không linh trong khí chẳng, lây dính đạo kinh khí tức, lần này bắt đầu tìm hiểu đến. Cảm giác ngưng trệ cũng không như trước kia khổng lồ như vậy. Tựa hồ có tìm hiểu thấu đáo khả năng Bạch Phục nguyên bản nhìn chằm chằm hoàng chữ linh hội mà có chút trống rông song trong mắt một tia sáng hiện lên. Hô Bạch Phục thở sâu khẩu khí, mặc niệm ba lần thanh tâm chú, ở tâm tình không hề bận tâm về sau, mới dùng bình tĩnh ánh mắt hướng cái kia chiết họa nhìn lại. Oeng. Bạch Phục thấy hoa mắt, trước mắt xuất hiện một mảnh hỗn độn tinh không, một viên sao băng thẳng tắp vạch phá bầu trời, đi tới giữa bầu trời, đột nhiên hoa lệ thẳng đứng quay người. Bay về phía một cái khác kéo bầu trời, chớp mắt biến mất. Bạch Phục trong mắt, xuất hiện một cái L hình ấn ký, thật lâu mới tiêu tán. Hắn si ngốc ngơ ngác đối Hoàng Đình Kinh, ý thức tối tăm sắp sấp, hốt hoảng, tựa như linh hồn tại trong mây phiêu đãng, mờ mịt không biết chỗ dừng. Một đêm thời gian chưa phát giác quá khứ, đương chiều dương nghiêng quang bắn vào sơn động, chiếu vào Bạch Phục trên mặt thời điểm, một mực cưng ngồi như đá giống Bạch Phục đột nhiên run lên, ánh mắt lộ ra một tia thần thái, từ tượng đá hóa người. Mà trời đã sáng, Bạch Phục cảm thán một tiếng, bất quá lĩnh hội một nho nhỏ chiết họa bút tích đi hướng ra lông, liền bỏ ra một đêm thời gian, nếu thật là đem nó thảm đảm, còn thật không biết muốn hoa bao nhiêu năm tháng. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Không phải trong sơn động thật chỉ qua một ngày, bên ngoài tiểu hơn một năm, mà là đại năng một lần tọa quan, tỉnh nữa đến, đã là hồi lâu sau. Chắc không được tu sĩ muốn rời xa hồng trần thế tục, tận lực không cùng phàm nhân sinh ra gặp nhau. Một lần cảm ngộ chính là vô số tuế nguyệt, như cùng phàm nhân kết giao qua sâu, đối mặt một đống mộ hoang xương khô, sợ là đa số hiểu ý khí tích tụ. Bạch Phục cảm thán một tiếng, ám đạo ngày sau trò chơi Hồng Trần, có cần phải cùng nhân loại cái này nửa cái đồng tộc giữ một khoảng cách. Thấy thiên quang sáng lên, Bạch Phục nghĩ thầm truy binh hẳn là lui đi, bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là ở trong sơn động này tránh hai ngày. Mặt khác, vừa sờ đến chết hỏa một tia mặt mày, vẫn là thừa dịp bây giờ cái này khó được trạng thái, đem nhất cổ tác khí tìm hiểu ra đến, miễn cho ngày sau lại muốn bắt đầu từ số 0. Bạch Phục bình tĩnh lại, đứng dậy hoạt động hạ eo chân, ở khí huyết linh hoạt về sau, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Tu cục. Một trận kỳ quái tiếng vang trong động tiếng vọng, Bạch Phục đang muốn theo tiếng đi xem, liền nghe Hắc Hổ thoáng có chút lúng túng nói, chúa công, ta đói. Tu cục nghe được đói chữ, Bạch Phục bụng cũng kêu rột rột đứng lên, hai người đều chạy một đêm, tiêu hao không ít thể lực, đói cũng bình thường. Lúc này còn không thể kết luận bên ngoài chắc chắn an toàn, Bạch Phục trầm ngâm, từ bọc hành lý bên trong lật ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra hai hạt viên thủy tinh lớn màu vàng viên đan dược, ném đi một hạt cho Hắc Hổ sau nói, đây là tích tốc đan, ăn một hạt có thể quản ba ngày no bụng. Ăn xong chính mình nằm sấp tu luyện, ta đột có linh cảm, muốn bế quan tu luyện hai ngày, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Bạch Phục nói xong, đem một cái khác hạt tích cốc đan ném vào trong miệng, đồ ăn tinh luyện hai ra tích cốc đan lập tức tan chảy một vòng, phóng xuất ra đại lượng đồ ăn tinh khí, một chút đem bụng chống đỡ no bụng. Tây Bạch Phục ở một cái, sờ lên một chút từ khô quắt trở nên phồng lên mà có chút đau đau bụng dưới, ám đạo cái này tích cốc đan thật không sao mỹ vị. Mặc ngồi một hồi, ở thích đứng xuống tới, đau đớn tán đi về sau, Bạch Phục một bên vận chuyển công pháp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện, một bên ngưng mắt tại hoàng chữ chiết họa bên trên. Chương 71, không bước phi kiếm. Ô thỏ cưỡi ngựa, trải qua thay phiên, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tu cục ba ngày thời gian, Hắc Hổ bụng lập tức vang lên như sấm oanh minh. Nó hình thể to lớn, cần càng nhiều năng lượng giữ gìn sinh cơ, lại không giống Bạch Phục là động vật máu lạnh, bất động thời kỳ tạ trưởng, có thể để Bạch Phục ba ngày không muốn vào ăn tích cốc đan, nó hai ngày tiểu tiêu hoa xong. Như sấm sét tiếng vang đem Bạch Phục từ lĩnh hội trấn nguyên đại tiên tự viết chiết họa quỹ tích vận hành huyền diệu trạng thái bên trong bừng tỉnh. Hắn cảm thụ xuống, phát hiện tích cốc đan dược lực còn sót lại, liền hỏi, ta ngồi bao lâu? Bẩm chúa công, ngươi đã ngồi hai ngày hai đêm. Hắc Hổ nói, hai ngày Bạch Phục túi đầu trầm tư, ám đạo cái kia truy binh truy hồi bảo mạnh, lại hai ngày không tìm được chính mình tung tích, sợ là đã thối lui. Ân, chính mình hai ngày này cũng tìm hiểu ra chiết họa một chút huyền diệu, đang muốn thực tiễn một hai. Bạch Phục hơi động lòng, đình chỉ hướng Hoàng Đình Kinh bên trong đưa vào chân khí, Hoàng Đình Kinh lên thả ra thần quang dần dần thu liễm, không linh đạo vận cấu trúc ra khí chàng, cũng tự tán đi. Đem Hoàng Đình Kinh thu nhập trong tay áo, nắm lên bích huyết kiếm, ra hang động, Hắc Hổ cũng bò lổm nổm rời khỏi sơn động. Chính ngươi đi kiếm ăn đi, nhớ kỹ mang một ít trở về. Bạch Phục vốn muốn cho Hắc Hổ tự hành kiếm ăn, nhưng nghĩ tới đợi chút nữa muốn tiến hành cực hạn vận động, cái kia bất quá bị nhốt lúc dùng để bảo mệnh tích cốc đan căn bản không nhịn được tiêu hao, liền lại bổ sung. Hắc Hổ lĩnh mệnh mà đi, Bạch Phục tay chống bích huyết kiếm, đứng ở trước một vách đá, con mắt nhìn chằm chằm vách đá, có linh quang lưu chuyển. Bạch Phục nhìn một chút, thấy hoa mắt, trong mắt xuất hiện huyễn cảnh, lồi lõm vách đá hóa thành một chương bằng phẳng giấy trắng, một chi nhìn không thấy mực đậm đại bức họa, tại trên giấy múa bút thành văn, trong nháy mắt vẽ ra dựng lên, sau đó nhanh chóng chuyển hoành, lưu lại một cái hoành phẳng dọc theo chiết họa. Bạch Phục con mắt nhắm lại, chậm rãi rút ra bích huyết kiếm, một trận trầm muộn tiếng ma sát về sau, xích tử quang mang ra khỏi vỏ, phẳng dựng đứng trước người, mũi kiếm chống đỡ tại trên vách đá. Bạch Phục nhắm mắt, chậm dần hô hấp nổi lên sẽ, tay có chút ấn xuống, bích huyết kiếm mũi kiếm liền sắt vách đá thẳng tắp lấy xuống. Suy suy mũi kiếm tại trên vách đá huy động, phát ra tiếng xèo xèo, cái gặp hỏa tinh bắn tung tóe, bột đá rì rào mà rơi, bích huyết kiếm sắc bén hiển thị rõ. Sắc mũi kiếm tại trên vách đá vạch ra một đầu dài khoảng 2 thước vết tích về sau, Bạch Phục tay nhất chuyển, hướng co vung lên, dưới đáy lập tức xuất hiện một. Bạch Phục mở mắt xem xét, ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia đạo trực gây vết cắt bên trên, tiếp cận gãy sừng, trầm ngâm không nói. Vẫn là không thế nào thông thuận như ý, Bạch Phục nhìn một chút, lần nữa nhắm mắt lại, hồi tưởng hạ vừa mới không hết chỗ về sau, hơi làm điều chỉnh, xuất thủ lần nữa. Lần này so với lúc trước đến, tốc độ nhanh chút, chuyển hướng chỗ, cũng so ban đầu thông thuận. Lần lượt cải tiến, đương toàn bộ vách đá nhiều hiện đầy vết kiếm thời điểm, Bạch Phục dần dần mò tới một điểm phiếu môn. Giống ngay vào lúc này, Bạch Phục trong thai nghe được một tiếng uy mãnh hổ khiếu, nghe là Hắc Hổ tiếng kêu, sợ hắn gặp được nguy hiểm, hắn lập tức thu kiếm trở vào bao, ngự phong bay đi. Xuyên qua một mảnh rừng tùng, vượt qua một đầu lâm ở giữa sông nhỏ, hướng trong khi tiến lên cho phép, trước mắt xuất hiện một mảnh bãi cỏ, Hắc Hổ đang cùng một đầu người cao mãng ngưu giằng co. Mãng ngưu, không sai nguyên liệu nấu ăn. A, cái này mãng ngưu sừng là ngân sắc, là cấp 2 mang nhu, vẫn là lạc đàn. Bạch Phục nhãn tình sáng lên, lập tức xông tới, ngược lại phải cùng hắc hổ rằng co mãng thân bỏ trước, rút kiếm tự chạm. Mãng nhu mặc dù là Tây Nhu Hạ Châu thường thấy nhất đê dài hung thú, thường thành quần kết đội trên đồng cỏ chạy vội, nhưng huyết mạch lại có phân chia cao thấp, nhất thấp một cấp mãng nhu sừng là hắc thiết sắc, xương thiết giác mãng nhu, loại này mãng nhu thường thấy nhất, số lượng nhiều nhất, tiếp theo là ngân giác mãng nhu, ngoại hình dù cùng thiết giác mãng nhu không sai biệt lắm, nhưng sừng nổi màu bạc, lực lượng mạnh hơn, trong đầu thiết giác mãng nhu bên trong mới có một đầu có khả năng tiến hóa thành ngân giác mãng nhu, cao cấp nhất mãng nhu là sừng vàng mãng nhu, cũng là 100 đầu ngân giác mãng nhu mới có một đầu có thể tiến hóa thành sừng vàng mãng nhu, thực lực mạnh nhất là vạn người không được một châu bên trong chi vương. Ngân giác mãng nhu dù không kịp sừng vàng mãng nhu, nhưng cũng là trong trăm có một châu bên trong quý tộc, chất thịt tươi non không cần nhiều lời, chỉ nói hắn ẩn hàm năng lượng, liền để hắn thèm nhỏ dãi. Huống chi, đầu này ngân giác mãng nhu là lạc đàn, không có có thành quần kết đội thiết giác mãng nhu hộ vệ, không giết, có lỗi với mình tu luyện công pháp. Ân, đích thực là có lỗi với tu luyện công pháp. Phải biết, Bạch Phục hiện tại tu chính là ngoại đan pháp, ngoại trừ luyện đan, thải bổ bên ngoài, còn giảng cứu dùng phương bào chế, tức bồi bổ phẩm, an không ngại tinh, quái không ngại mảnh, chỉ là yêu cầu thấp nhất. Cho nên nhìn thấy cái này lạc đàn ngân giác mãng nhu, Bạch Phục lập tức tâm động, rút kiếm liền xông tới. Dã thú thế giới cùng yêu thế giới, giảng đều là cường giả vi tôn, ngân giác mãng nhu nếu là mãng nhu bên trong quý tộc, thực lực tự nhiên so phổ thông thiết giác mãng nhu mạnh, trưởng thành phổ thông mãng nhu có luyện khí sơ kỳ tu vi, trưởng thành ngân giác mãng nhu kém nhất cũng là luyện khí trung kỳ, đầu này ngân giác mãng nhu có thể cùng hắc hổ giằng co, hiển nhiên cũng là luyện khí trung kỳ cực sâu cấp độ, tự nhiên không có dễ đối phó như vậy. Dã thú chỉ cảm thấy là rất mạnh, Bạch Phục vừa xông đi lên, còn chưa tới gần, cảm giác được nguy hiểm ngân giác mãng nhu lập tức lui lại, sau đó nhanh chân liền chạy. Rất cảnh giác sao? Bạch Phục vốn muốn dùng rút kiếm thức cho cái này ngân giác mãng nhu đến ghi hung ác, nghĩ không ra một thấy mình liền chạy, tán một tiếng về sau, lập tức rút kiếm đuổi kịp. Hắn cũng không nguyện buông tha cái này chính mình đưa tới cửa mỹ vị bò bít tết cùng đại bổ roi châu canh. Giống hổ cầm người thế, Bạch Phục tới, hắc hổ lập tức trương cuồng, cắt đuôi cắt vó, dùng so Bạch Phục tốc độ nhanh hơn hướng ngân giác mãng nhu chạy đi. Hồng, ngân giác mãng nhu một tiếng gào thét, cái đuôi lập lên, vung ra bốn vó, dần dần lên vô số bụi mù, tốc độ mà không không hắc hổ chậm. Giống hắc hổ sao nguyện để mãng nhu cái này mỹ vị con mồi chạy thoát, một tiếng hét lên, bốn vó lên yêu phong điên cuồng phun trào, tốc độ đột nhiên tăng tốc một quãng, đến chạy trốn ngân giác mãng nhu sau lưng. Hiền hách hắc hổ chấn nhiếp bách thú tiếng gào đột nhiên nghe xuống, trong cổ phát ra càng dọa người, như đạm huyết nhục gầm gừ, tiền thân nâng lên, đột nhiên đứng thẳng người lên, song chảo hướng ngân giác mãng nhu cực đại tròn trịa trên mông nhân tới. Ba hắc hổ tựa như sắt thép đúc thành hổ chảo bắn ra dày đặc tay không, câu chảo tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hàn quang lập lòe, xuyên suốt lấy kim là tầm thường lanh quang, nếu là bắt thực, tất nhiên có thể thật sâu chụp vào trong thịt đi. Ngân giác mãng nhu cũng không phải dễ đối phó, cảm giác nguy hiểm tới gần, tiền thân hơi nghiêng, thô to chân sau hướng về sau phía trên bay đạp, mục tiêu là hắc hổ ứng lập lên mà không che giấu bụng, như đá thực, hắc hổ tuyệt đối phải rơi cái ruột xuyên bụng khó, trọng thương không dậy nổi hạ tràng. Hắc hổ muốn ăn thịt, nhưng lại không nghĩ làm thức ăn mà chết, sau chân vừa đạp, nhảy lên cao ba trượng. Đi. Gặp hắc hổ một cái bắt không được mãng nhu, còn tại ngoài trăm bước Bạch Phục đột nhiên rút ra bích huyết kiếm, quan chú chân khí, dùng tới xúc địa thành thốn thân pháp, đem bảo kiếm ném ra ngoài. Hưu dùng Bạch Phục lực lượng, quăng ném ra bích huyết kiếm, có ngàn cân chi lực gia trì, tốc độ hơn xa mũi tên, hắn lại dùng xúc địa thành thốn thân pháp cho hắn thực hiện tăng tốc độ, bích huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo đỏ hào quang màu tím, trong nháy mắt họa qua trăm mét khoảng cách, đâm vào ngân giác mãng nhu nâng lên phải sau trên bàn chân. Phốc bích huyết kiếm sắc bén không cần chất vấn, lại không sai tốc độ cùng lực lượng, một chút bên cạnh này mặc vào đùi bò, cắm thẳng vào chuôi. Ngân giác mãng nhu phát ra từng cái thanh thống khổ thê lương châu gọi, chân sau rơi xuống đất, bên trong kiếm phải chân sau rung lôi kéo, dùng ba cước chi địa. Chiêu này không tệ, có thể so sánh luyện khí hậu kỳ cương khí ly thể, trăm bước đả thương người thủ đoạn. Ân, ngược lại là nghĩ đến một cái rất chuẩn xác danh tự, bách bộ phi kiếm. Đáng tiếc không thể đem phi kiếm triệu hồi, cuối cùng không phải tiên gia thủ đoạn. Bạch Phục gặp phi kiếm lập công, lập tức nghĩ đến. Lúc này hắc hổ đã rơi xuống mặt đất, gặp ngân giác mãng nhu thủ thường, lập tức đại phát hổ uy, dương nanh múa vuốt nhào tới. Ngoan cố chống cự, ngân giác mãng nhu tuy rằng thụ thường, nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, gặp hắc hổ đánh tới, lập tức bày đầu, hai cây hơn một xích, tương tự ngân truy sừng châu mãnh liệt hướng hắc hổ chọn đi. Hắc hổ chỉ là đánh nghi binh, gặp sừng châu chọn đến, linh xảo lách mình, tránh đi đầu châu, tha tại mông châu cổ về sau, nô ra một đầu hổ chảo, vỗ xuống Bích Huyết Kiếm chuôi kiếm. Xuyên thẳng tại đùi bò lên Bích Huyết Kiếm thụ này vỗ, lập tức tại đùi bò bên trong nghiêng, cho Mãng Ngưu tạo thành to lớn tổn thương. Ngân giác Mãng Ngưu tiếng kêu thảm thiết có chút khàn giọng, đau đớn khiến cho đứng thẳng không được, một chút té ngã. Hắc Hổ lập tức nhào tới, há miệng tràn đầy răng nanh hổ khẩu, cắn một cái vào Ngân giác Mãng Ngưu yết hầu, lặp đi lặp lại lôi kéo. Lúc này Bạch Phục cũng ngự phong đổi tới, gặp Ngân giác Mãng Ngưu bởi vì tử vong tức sắp giáng lâm, không lo được đau đớn loạn đạp bốn chân, không cách nào rút ra Bích Huyết Kiếm, không có tiện tay binh khí, hắn liền đứng ở một bên quan sát. Chương 72, Nan Ngôn Chi Ẩn. Giang Giác trải qua một phút đồng hồ cố gắng, tại Ngân Giác Mãng Ngưu từ bỏ vùng vây dây chết về sau, Hắc Hổ rốt cục đem Ngân Giác Mãng Ngưu xương cổ cắn đứt. Ngân Giác Mãng Ngưu co quắp sau khi, thân thể rốt cục cứng ngắc bất động, Bạch Phục lúc này mới tiến lên, đem cắm ở đùi bò lên Bích Huyết Kiếm rút ra. Dùng khăn tay lau mất kiếm lên vết máu, Bạch Phục đem Bích Huyết Kiếm thu về trong vỏ, từ bắp chân lên rút ra chùy thủ, bắt đầu sinh sơ rắn độc mổ bò. Hàn quang lấp lóe, chém sắt như chém bùn chùy thủ tại Bạch Phục chân khí ra chỉ xuống, không phải rất phí sức liền rạch ra Ngân Giác Mãng Ngưu cái kia cứng cỏi như cao su đồng dạng da trâu. Phí đi nửa ngày sức lực, không biết lãng phí mấy trăm đao, Bạch Phục rốt cục đem Ngân Giác Mãng Ngưu trên thân mềm nhất trâu xương sườn gỡ xuống dưới, chỉ lấy 10 cân tả hữu. Đến cùng muốn hay không đem Ngưu tiền cũng cắt đi đâu. Bạch Phục tự giác thân thể cường tráng, bây giờ không có dùng cái này bẩn thỉu chi vật tráng dương tất yếu. Suy tư liên tục, Bạch Phục vẫn là vung đao đem Ngưu tiền cắt xuống. Cái này dù sao cũng là Ngân Giác Mãng Ngưu tiền, không thể cùng phàm Ngưu chi tiên cùng với, coi như không cần chi trắng dương, cần làm tư bổ phẩm cũng không tệ. Nhìn thấy Bạch Phục thuần thục đem Ngân Giác Mãng Ngưu một thước rơi lên lớn, tiểu nhi lớn bằng cánh tay đinh đinh cắt xuống, cứ khác lấy thịt sườn lúc lạnh nhạt, Hổ Tiên Phong không khỏi dưới hông phát lạnh, thân thể cái nào đó bộ vị rụt lại co lại. Chủ nhân cắt roi thủ pháp như thế thuần thục, sẽ không phải là cái có khó khăn khó nói bổ roi của nhân. Hắc Hổ trong lòng run sợ nghĩ đến, bởi vì Hổ Tiên công hiệu, một điểm không thể so với Ngưu Tiên kém. Bạch Phục không biết Hắc Hổ ý nghĩ, nếu là biết, tuyệt đối sẽ đem nó hành hung một trận, để tiết mối hận trong lòng. Hắn đem Ngưu Tiên cắt xuống về sau, có chút chán ghét móc ra một cái khăn tay, bao trùm tay về sau, đem nó để qua một bên, chuẩn bị qua đi cầm đi thanh tẩy một phen, sau đó phơi khô ướp gia vị. Cắt xuống Ngưu Tiên về sau, Bạch Phục chuyển tới đầu châu trước, chủy thủ huy động liên tục, phí đi lao đại sức lực, mới đem hai cây sừng châu cắt xuống. Ngân Giác Mãng Ngưu một đôi ngân giác, đã vật phi phạm, phần thuộc linh tài, không thể buông tha. Không có ôm vào đùi, con ruồi lớn một miếng thịt đều không thể bỏ qua, dù sao hiện tại có Hắc Hổ cái này khổ lực tại, không sợ hành lý nhiều. Nếu không đem thận cũng cho nghĩ nghĩ, Bạch Phục lại vung đao, đem hai cái châu thận cũng cắt, chuẩn bị làm một bản xào lăn hoa bầu dục. Hắc Hổ càng thêm trong lòng run sợ, nhìn xem Bạch Phục ánh mắt, tràn đầy e ngại. Nó gập cong lưng còn như con mèo bệnh, không dám triển lộ một điểm hùng phong đi ra. Làm xong những này, Bạch Phục để Hắc Hổ tự do xử lý châu thi về sau, hài lòng mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn cùng sừng châu trở về lúc trước cái kia ẩn thân sơn động. Đem hành lý lấy ra, lật ra gói gia vị, sinh đống lửa, ở củi đốt thành không khói than về sau, Bạch Phục bắt đầu nướng bò bít tết. Lấy 2 cân tả hữu châu xương sườn, dùng khẳng cành cây chuyền lên, đặt ở lửa than lên sắp nướng, chỉ chốc lát, trên thịt liền chuyển ra mê người mùi thơm ngát. Ngân Giác Mãng Ngưu thịt, không giống đồng dạng thịt bò như vậy tanh nồng. Bản thân liền có một cỗ thanh tĩnh, một khi lửa than thiếu đốt, liền phóng xuất ra một cỗ nồng đậm mùi thịt. Bạch Phục cái này liền Mãng Ngưu thịt cũng chưa từng ăn, càng đừng đề cập Ngân Giác Mãng Ngưu thịt sần sả yêu, mùi thịt vừa ra tới, hắn lập tức nước bọt chảy ngang, nguyên bản không đói bụng hắn có loại muốn ăn mở ra cảm giác. Nhịn xuống lập tức đem còn máu say xưa thịt nướng một ngụm nuốt xuống dục vọng, Bạch Phục đem gia vị bôi vẩy lên đi lặp lại lật dựa vào, ở nướng 7/10 quen về sau, Bạch Phục cũng nhịn không được nữa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Nặng 2 cân bò bít tết rất nhanh vào trong bụng, Bạch Phục có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá 2 cân đồ ăn, đã là hắn trước mắt dạ dày lớn nhất dung lượng, không nên lại ăn. Mãng Ngưu tuy chỉ là thú dữ cấp thấp, nhưng đến cùng là hung thú, trong thịt bao gồm tinh khí, không phải là dã thú có thể so sánh. Một lát sau, Bạch Phục trong bụng liền dâng lên một cỗ bàng bạc tinh khí, nhiệt lưu càn quét quanh thân Bách Hải. Bạch Phục đã sớm chuẩn bị, đương trong thịt tinh khí trải qua tiêu hóa phóng xuất ra lúc, hắn liền vận khởi công pháp, bắt đầu luyện hóa những tinh khí này. Hô sau nửa canh giờ, Bạch Phục thở ra một ngụm trọc khí, thình lình mở to mắt, đáy mắt có tinh quang hiện lên. 2 cân Ngân Giác Mãng Ngưu trong thịt chỗ lạnh tinh khí, bù đắp được 3 ngày luyện khí khổ tu. Khó trách tại ngoại đan pháp bên trong, dùng phương bào chế, có thể cùng luyện đan, thải bổ đặt song song, vì tu luyện trọng điểm. Bạch Phục túi đầu phân tích sau đó, cho ra như thế cái kết luận. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này chủ nếu là bởi vì hắn tu luyện luyện khí pháp quá nước, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tốc độ quá chậm nguyên cớ. Bước vào luyện khí trung kỳ nhanh 2 năm, lúc đầu cũng không được bao lâu liền có thể tu luyện tới trung kỳ đỉnh phong. Các loại đem còn lại mãng nhu thị tan xong, ta hẳn là có thể tấn cấp luyện khí trung kỳ đỉnh phong, có thể nếm thử đột phá luyện khí hậu kỳ. Bạch Phục tính ra đạo, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hoàng hoàng trọng vật ma sát mặt đất di động thanh âm vang lên, Bạch Phục ngạc nhiên về thủ, liền gặp Hắc Hổ kéo lấy ngân giác mãng nhu thi thể hướng bên này tới. Ngươi đem nó kéo qua tới làm cái gì? Các loại Hắc Hổ đi tới gần, Bạch Phục hỏi. Ăn a. Hắc Hổ buông ra miệng sau nói. Ngươi một trận có thể ăn xong? Bạch Phục hỏi. Không thể, ta muốn nửa tháng mới ăn đến xong. Hắc Hổ đáp. Bạch Phục sắc mặt thay đổi, 2 tuần lễ, thịt này sớm biến xấu, ngươi. Chúa công không phải sẽ ngưng băng phủ nhà, ngươi nhiều họa mấy trường, đem thịt đóng băng lại, ta chậm rãi ăn. Hắc Hổ nói. Bạch Phục nghĩ nghĩ, bây giờ vừa sờ đến một tia chiết họa ra lông, muốn lĩnh ngộ chiết kiếm thức cùng chiết hình xúc địa thành thốn, sợ không có 10 ngày nửa tháng không thể công thành, lấy phí sức đi săn phổ thông phàm thú, không bằng rằng cái này mãng như thịt băng tồn, ăn lúc đã có cảm giác còn có thể gia tăng tu vi. Chủ ý này không sai. Bạch Phục cười nói, lập tức đứng dậy, đem 2 mảnh trâu xương sườn ngủ lại, ước chừng được 120 cân lập tức thịt. Dùng vỏ cây xoa 2 cây dây gai, đem thịt treo ở trên cây về sau, Bạch Phục tự trong bao quần áo lấy ra 4 tờ ngưng băng phủ. Sắc. Bạch Phục dùng kiếm chỉ kẹp lấy 1 tờ linh phủ, 1 tiếng sắc lệnh về sau, chân khí thôi phát, sau đó đem ngưng băng phủ áp vào 1 khối trâu xương sườn bên trên. Ken két ngưng băng phủ bị sắc lệnh cùng chân khí kích phát. Lập tức phóng xuất ra 1 luồng hơi lạnh, châu xương sườn lên lập tức xuất hiện vụ băng liên kết, trên thịt bao trùm lên 1 tầng miếng băng mỏng. Sắc. Bạch Phục lại dán trương ngưng băng trên bùa đi, gia tăng tầng băng độ dày, kéo dài băng tổn thời gian, sau đó hắn lại đem một cái khác khối châu xương sườn dùng 2 tấm ngưng băng phủ băng tổn. Đem thức ăn của mình dự trữ tốt về sau, Bạch Phục mới có công phu vì tiểu đệ của mình Kiêm Linh Sủng Kiêm Tọa Kỵ chuẩn bị khẩu phần lương thực. Tồn kho 4 tờ ngưng băng phủ y nguyên dùng hết. Bạch Phục chỉ có thể hiện trường chế tác, bất quá trải qua lâu như vậy luyện tập, đối với hỏa ngưng băng phủ, Bạch Phục tỷ lệ thành công là 100%, bỏ ra 1 khắc đến chuông cùng 1 thành pháp lực, 20 tấm ngưng băng phủ liền băng lánh ra lò. Dùng 8 tấm ngưng băng phủ đem trọn đầu mãng như đông thành khối băng về sau, Bạch Phục đem còn thừa 12 tấm ngưng băng phủ giao cho Hắc Hổ, gọi nó các loại trên thịt băng hóa về sau, lợi dụng chân khí kích phát áp vào trên thịt đi. Sau khi làm xong, Bạch Phục cầm lấy ngưu tiên, đi bờ sông thanh tẩy. Rửa sạch sẽ về sau, trở lại về sơn động, trà sắt chút muối ăn đi lên, liền đặt ở 1 khối nhanh nham thạch bên trên, tiếp nhận liệt nhật bộc hơi. Ngươi lúc tu luyện, chú ý xuống cái này ngưu tiên, đừng để diều hâu đương đại trùng tử điều đi. Bạch Phục nói ra. Hắc Hổ nhìn qua trên đá không thể so với hắn nhỏ bao nhiêu màu đỏ trắng mầm thai họa, nghĩ thầm chủ nhân có khó khăn khó nói, nếu là cái này ngưu tiên mất đi, không biết sẽ không bắt ta hổ tiên đi chống đỡ. Nó vội vàng ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng trịnh trọng mà nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 73, phá cảnh. Hưu. Bích huyết kiếm giơ cao trước người, mũi kiếm chỉ xéo thương thiên, lưỡi kiếm tại chân khí quán chú, rung nhẹ nhẹ, phát ra thai mắt ngấm khẽ. Bạch Phục trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng hiện ra từng đầu lóe lên liền biến mất L hình đường gãy. Một sợi gió nhẹ cuốn lên bụi bay đánh tới, Bạch Phục trợn lên 2 mắt đống nhiên nhíu lại, đón gió đánh ra bảo kiếm trong tay. Kiếm quang lóe lên, đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã phảng trực xuất hiện tại Bạch Phục trước ngực. Sau đó lại lóe lên, xuất hiện tại bên tay phải. Xuy. Kiếm dừng lại, phương vang lên lưới dao cắt phá không khí xé rách thanh âm, cho thấy một kiếm này tốc độ là bực nào mau lẹ. Dạng này nhất kiếm đánh xuống, địch nhân như hướng bên cạnh trốn tránh, thuận thế đánh xuống, tất nhiên trở tay không kịp, cực khả năng bị hắn làm bị thương, không sai Bạch Phục lại cho mày, vạn phần bất mãn. Chuyển hướng chỗ vẫn là có ngưng trệ, khiến cho một kiếm này có vết tích, không có thể làm được tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bạch Phục đem kiếm cắm trước người đại địa bên trên, phải tay nắm lấy chuôi kiếm, tay trái khoác lên kiếm thủ bên trên, túi đầu làm suy nghĩ hình. Chống kiếm suy tư nửa ngày, trở về chỗ hạ vừa mới xuất kiếm chuyển hướng lúc ngưng trệ cảm giác, suy tư cải tiến chi pháp. Tỉnh lại hồi lâu, Bạch Phục lần nữa xuất kiếm, bích huyết kiếm trong không khí 2 lần thoáng hiện, lại xuất hiện tại bên tay phải. Vẫn chưa được Bạch Phục nhíu mày, ám đạo cái này một chiếc một trong kiếm, sợ là muốn lặp đi lặp lại luyện tập, mới có thể đem hắn luyện đến xoay tròn như ý. Không có dấu vết mà tìm kiếm tình trạng. Đã luyện tập mấy kiếm, Bạch Phục pháp lực chỉ có bình thường 1/2, liền đem kiếm cắm vào vỏ bên trong, ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, thầm vận công pháp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí luyện hóa thành bản thân chân khí, khôi phục pháp lực. Ở chân khí trở về đầy về sau, Bạch Phục vẫn như cũ chưa dừng lại công pháp, tích suối thôi động công pháp, thu nạp thiên địa linh khí, trải qua mười mấy ngày ăn ngân giác mãng nhu thịt, tu vi của hắn đã tăng lên tới luyện khí trung kỳ đỉnh phong, cho nên mỗi lần tu luyện, chân khí trở về đầy về sau, hắn vẫn như cũ không đình chỉ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí luyện hóa thành pháp lực. Hắn muốn đột phá. Chân khí tại công pháp thôi động xuống, càng đi càng nhanh, đối thiên địa linh khí tốc độ hút vào cũng càng lúc càng nhanh, linh khí ngưng tụ, rất nhiều nhất thời không cách nào tiêu hóa, tại hắn quanh người tụ tập thành một lớp mỏng manh sương mù, đem hắn sấn thác giống như là thôn vân thổ vụ tiên nhân. Pháp lực càng ngày càng nhiều, đan điền đầy, kinh mạch cũng đầy, Bạch Phục vẫn như cũ không ngừng vận hành công pháp. Kinh mạch, đan điền căng phồng, có loại muốn bị căng nứt cảm giác, Bạch Phục vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục vận hành công pháp, xung kích cảnh giới cao hơn. Chân khí nhanh chóng vận hành, khí huyết gia tốc, Bạch Phục khiết trắng như ngọc gương mặt càng ngày càng đỏ, phía trên kinh mạch nâng lên, giật giật động, từng viên lớn mồ hôi không ngừng thấm ra họa rơi xuống trên quần áo. Kỳ thật không chỉ có trên mặt như thế, toàn thân hắn làn da đều là như thế, làn da càng ngày càng đỏ, là bởi vì huyết dịch nhanh chóng lưu động, kinh mạch nâng lên, là bởi vì chân khí càng ngày càng nhiều chống đỡ, chảy mồ hôi thì là bởi vì máu chảy ra tốc, nhiệt độ cơ thể bảng báo cáo bố trí. Thời gian chuyển rời, Bạch Phục làn da trở nên đỏ như máu một mảnh, lưu mồ hôi, cũng xen lẫn huyết sắc, nếu không phải chủng loại khác biệt, thật hoài nghi hắn là hãn huyết bảo mã thành tinh, lại là da hạ mao mạch máu trướng nước dớm máu. Đan điền cùng kinh mạch toàn thân phồng lên, sinh ra một loại muốn bạo tạc cảm giác, Bạch Phục khẽ cắn môi, tiếp tục điên cuồng vận chuyển công pháp. Ao ào thể nội truyền ra thanh thủy lưu động thanh âm, cái kia là chân khí đang chảy. Oanh. Bạch Phục trong đầu một tiếng oanh minh, áp lực chợt hạ xuống, ngưng thần nội thị, phát hiện ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển chân khí, ngưng tụ thành giọt giọt như nước hình thái. Chân khí ngưng nước, từ hư chuyển thực, đây là tấn cấp luyện khí hậu kỳ tiêu chí. Từ đó bây giờ chân khí liền có thể thấu thể mà ra, trăm bước đả thương người. Bạch Phục trong lòng vi hỉ, tiếp tục vận chuyển công pháp, vận chuyển chân khí, càng ngày càng nhiều chân khí hóa thành linh dịch, tại thể nội trong kinh mạch vận hành một vòng về sau, bị chứa đựng vào trong đan điền. Chân khí từ khí thái hóa thành thể lỏng, thể tích lớn giảm, đan điền, kinh mạch nhận áp bách giảm nhỏ, không còn phồng lên. Bạch Phục làn da dần dần khôi phục bình thường, mà lại đã phá cảnh, vận hành chân khí tốc độ chậm lại. Máu chảy bình thường trở lại tiêu chuẩn, mồ hôi cũng ngừng. Đương chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm thể lỏng, trở thành chân nguyên, lại vận công pháp lúc, đối với linh khí hấp lực bạo tăng gấp 10, tụ tập ở xung quanh người thiên địa linh khí mười mấy hơi thở liền bị quét sạch sành sanh, hóa thành nửa giọt linh dịch chảy vào trong đan điền, cùng trong đan điền dịch thái chân khí tụ tập một chỗ. Bạch Phục minh thần nội thị, phát hiện đan điền 10 phần trống rỗng, chất lỏng chân khí cái chiếm cứ đan điền 1 phần 10 tả hữu, còn lại 9 phần 10, bước lên mê muội được chân khí. Như thế đến xem, luyện khí hậu kỳ có thể chứa đựng chân khí lượng, ít nhất là luyện khí trung kỳ gấp 10, bài trừ cái kia chút dị bẩm thiên phú tồn tại. Bạch Phục thầm nghĩ nói, lại tu hành sẽ, bởi vì quanh người không có đại lượng linh khí tụ tập, Bạch Phục bỏ ra hơn một canh giờ, mới ngưng tụ ra lông tơ phẩm chất, dài ngắn một tia dịch thái chân khí. Bạch Phục tính toán, chiếu cái này tốc độ tu luyện, hắn muốn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, ít nhất phải 3 năm khổ công. 3 năm Bạch Phục trầm ngâm, có chút nhức cả trứng. Nghĩ Tôn Ngộ không phải Bồ Đề Tổ sư dạy thụ tiên pháp về sau, liền 3 năm không để lọt thành tiên thể, khác biệt tục đối thụ dày vò, mà chính mình 3 năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Xuất sinh so ra kém, công pháp cũng so ra kém Bạch Phục ước ao ghen tị. Ngoại đan phái luyện khí công pháp, ngoại trừ đại phái chân truyền, hơn phân nửa rác rưởi. Dù sao đan đỉnh, thải bổ, an bổ mới là luyện đan thuật sĩ nhóm nghề chính, tăng cao tu vi chủ yếu thủ đoạn. Luyện khí chỉ là luyện hóa đan dược, nguyên âm đồ ăn tinh khí phụ trợ thủ đoạn, chính mình cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Bạch Phục trầm ngâm, ám đạo là thời điểm nghiên cứu hạ bị Bồ Đề Tổ sư gọi là bảng môn tả đạo ngoại đan ba pháp. Trở lại tạm cư sơn động, lấy bộ quần áo sạch, đi mép nước tẩy đi vết máu. Sau khi mặc chỉnh tề, Bạch Phục lại khôi phục thành nhẹ nhàng mỹ nam, bạch y tú sĩ bộ dáng. Hô Bạch Phục thở ra ngụm trọc khí, đứng ở mép nước, vận công đến lòng bàn tay, một trưởng vô ra. Ba, vô hình trưởng phong nện vào mặt nước, như đá đầu rơi xuống nước, dần dần lên vô số giọt nước. Đây cũng là cương khí ly thể sao, cảm giác uy lực cũng liền bình thường, mà lại cực kỳ hao tổn pháp lực. Xem ra là ta mới vào luyện khí hậu kỳ, chân nguyên, dịch thái chân khí, còn không hùng hậu, giống như dùng uy lực không hiện, nhất định phải nhanh tăng cường thực lực mới được. Bạch Phục tay chỉ khẽ chọc chuôi kiếm, âm thầm trầm ngâm. Thử một chút bích huyết kiếm đối ly thể chân khí tăng phúc lớn bao nhiêu. Bạch Phục hơi động lòng, phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Chân khí điên cuồng rót vào bên trong, đống nhiên vừa gãy. Hưu, một đạo đến chậm dài kiếm khí tuy rằng bích huyết kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hướng phía trước kích bắn đi, ở trên mặt nước đi nhanh, hóa ra một đầu ngấn nước, hai bên sóng nước dần dần lên hai thước cao, kích xạ ra hơn 10 mét phương xa tán. Uy lực tăng lên gấp 3. Bạch Phục có chút không thể tin. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh hiểu được, kiếm khí kích xạ lúc đầu không có như thế lớn uy lực, nhưng kiếm lên rút kiếm thức bản thân tốc độ cùng vùng vẩy lực lượng, khiến cho kiếm khí lực lượng lại có tăng phúc. Phúc vì khảo thí bích huyết kiếm thực tế tăng phúc, Bạch Phục đem kiếm trực chỉ trước người, kiếm khí kích xạ. Lần này kiếm khí thanh thế nhỏ không ít, cảm giác chỉ so với đánh ra trưởng phong mạnh lên như vậy một chút. Tăng phúc ba thành, lúc này mới bình thường mà. Bạch Phục vuốt ve bích huyết kiếm đạo, nghĩ thầm dùng rút kiếm thức liền có thể đem kiếm khí uy lực tăng lên gấp 3, nếu là rút kiếm thức lại phối hợp cực hạn khoái kiếm, lại thêm xúc địa thành thốn thân pháp. Chương 74, gặp lại Mão 2 tỷ. Khắp núi lá đỏ tung bay theo gió, như lửa bay lên, chưa phát giác đã vào thu. Bạch Phục xếp bằng ở đèn trên lưng hổ, con mắt nhắm lại, nhìn xem hai bên nhanh chóng hướng về sau rút lui mỹ cảnh, tâm tình thật tốt. Bích huyết kiếm nằm ngang ở trên đùi, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, tay phải dựng lấy vỏ kiếm, từng tia từng sợi chân khí tự lòng bàn tay tuôn ra, chạy vào chuôi kiếm, trong vỏ kiếm, đồng thời đối bích huyết kiếm cùng giấu đi mũi nhọn vỏ kiếm tiến hành ôn dưỡng. Tấn cấp luyện khí hậu kỳ, Bạch Phục chân khí ngưng dịch, từ hư chuyển thực, hóa thành chân nguyên, có thể nói thực lực đại tiến. Bởi vậy treo chống nổi đồng thời ôn dưỡng hai kiện bảo vật tiêu hao, cũng liền không lãng phí thời gian dần dần ôn dưỡng, ngược lại là lại gạt ra chút thời gian tu luyện. Không được hoàn mỹ chính là, công pháp rất rưỡi, tu luyện hiệu lực không cao, đồng thời chiết kiếm thức vẫn như cũ chưa thể viên mãn như ý, không lưu vết tích, còn có liền là hắc hổ phế vật này, ăn hết hơn 1.500 cân ngân giác mãng nhu thịt, có vẻ như ngoại trừ lớn điểm mơ bên ngoài, thực lực một điểm tiến bộ cũng không có. Ăn hết nhiều như vậy ngân giác mãng nhu thịt, một điểm tiến bộ đều không có, sớm biết liền nên đem những cái kia thịt cầm cho ăn. Bạch Phục tức giận bất bình mắng. Chúa công, ta luyện khí lên mặc dù không có tăng trưởng, nhưng nhục thân lực lượng lại tăng chừng 300 cân. Ngươi nhìn cái này thân cơ bắp, tràn đầy đều là lực lượng. Hắc hổ ngẩng đầu đỡ ngực, rất là tự ngạo địa đạo. Xuy. Bạch Phục cười nhạo, khẽ nói, ngươi nếu là đem cái kia trong thịt tinh khí luyện hóa thành pháp lực, tăng trưởng lực lượng đâu chỉ 300 cân. Sổ sách không thể tính như vậy, nhục thân mới là yêu tộc ta căn bản, những cái kia viễn cổ thiên yêu, nhục thân xung thiên tác địa, động một chút, liền có xé rách sơn hà lực lượng. Ở tại Bắc Minh cực u, không ánh sáng, chi địa trúc long, thân dài ngàn dặm, mở to mắt, ánh mắt có thể chiếu sáng cả Bắc Minh, hút khẩu khí, ngoại giới hàn khí ngưng tụ như ngày đông giá rét giáng lâm, hô khẩu khí, nhiệt khí bốc hơi như khốc hạ đột kích. Dừng lại. Bạch Phục khoát tay, nghi hoặc nói, Bắc Minh không phải côn bằng địa bàn sao, tại sao lại toát ra cái trúc long đến, một núi không thể chứa hai hổ, hai phe tiểu không có đánh qua. Bắc Minh như vậy lớn, tự nhiên không chỉ côn bằng một cái cường đại hung thú, chỉ là nó so khá nổi danh mà thôi. Mà lại côn bằng hình thể quá lớn, phần lớn thời gian ngốc ở trong biển, rất ít hóa bằng ngao du, trúc long cũng chiếm cứ tại Trường Vị Sơn bên trên, không thế nào động, không có gì xung đột lợi ích. Hắc hổ nói. Lừa gạt quỷ đâu? Dương nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say. Ta nhìn hai vị này đại lão, là ai đều bắt không được ai a. Bất quá hắc hổ, ngươi biết đồ vật không ít à, sẽ không phải cũng là cái gì yêu nhị đại a? Bạch Phục ánh mắt híp lại, có chút khó chịu hỏi. Yêu nhị đại là cái gì? Hắc hổ không hiểu hỏi. Chính là cha của ngươi mẹ đều là yêu, mà lại là lợi hại yêu, có yêu bảo kê ngươi như bức tồn tại. Bạch Phục nói. Không phải, cha ta mẹ mặc dù là yêu, nhưng đều không lợi hại. Bất quá ta ra ra lợi hại, nó tu thành yêu tiên, đáng tiếc chết sớm, không phải cha ta mẹ liền là yêu nhị đại. Hắc hổ gật gú đắc ý, tràn đầy hư hư địa đạo, tựa hồ rất vì chính mình không phải có yêu bao phủ yêu nhị đại tiếc hận. Vẫn là cái yêu quái thế ra. Bạch Phục nhíu môi, hỏi, cha mẹ của ngươi đâu? Cùng yêu quái lúc chiến đấu chết rồi. Hắc hổ thản nhiên nói, nghe không ra bao nhiêu thương cảm. Nghe nói trúc long là mặt người thân rắn, tam hoàng bên trong phục hy đầu người thân rắn. Bạch Phục không để ý than thở hắc hổ, âm thầm suy tư chính mình có phải hay không cũng muốn hướng phương diện này tiến hóa hạ đâu. Đầu người thân rắn là cái đạo chữ. Tuy nói huyết mạch không phải trúc long, phục hy những này thần rắn, sinh ra không đầu người thân rắn bộ dáng, nhưng có thể cải tạo, dính dính cái này đạo khí, nói không chừng cũng có thể lấy được đại thành tựu. Không nói mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, hấp khí vì đông, thở ra vì hạ, chỉ có ngàn năm sau có thể chiến thắng hầu tử mạng sống liền có thể. Có thể nếm thử một hai, thất bại cũng không có tổn thất gì. Bạch Phục âm thầm nghĩ tới, gặp hắc hổ còn tại cái kia vì chính mình không phải yêu nhị đại tại cái kia tiếc hận, không khỏi mắng, thứ không có tiền đồ. Không phải yêu nhị đại có gì có thể đáng tiếc. Đời thứ hai cái gì không có chút nào đáng giá hâm mộ, có bản lĩnh, chính mình khai sáng phiên sự nghiệp. Để tử tôn thành đời thứ hai, đời thứ ba mới là đúng lý. Ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao mạnh lên đi. Hắc hổ cảm thấy Bạch Phục lời nói có chút đạo lý, lập tức tỉnh lại chút, cắt đuôi cất vó, cực tốc ở trong núi chạy vội. Bạch Phục thấy thế, cũng thu thập tâm tình, nhắm mắt lại, thầm vận huyền công, bắt đầu tu luyện, đồng thời không quên dùng chân khí ôn dưỡng bảo kiếm. Lâm vào hốt hoảng trạng thái tu luyện không biết bao lâu, Bạch Phục thình lình nghe Hắc hổ nói, chúa công, phía trước có tòa núi cao. Tây Mưu Hạ Châu khắp nơi đều là núi cao, có cái gì kỳ quái đâu. Tu luyện bị đánh gãy, Bạch Phục chậm rãi thu công, mở mắt xem xét, liền gặp một tòa xuyên thẳng vần tiêu cao phòng, không nhìn ra lạ thường địa phương, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Ta nghe ta cha nói qua, hiểm trở cao lớn trên núi, bình thường có lợi hại quái yêu chiếm cứ, ta là muốn hỏi một chút, chúng ta muốn hay không đường vòng. Hắc hổ nói, núi cao tất có quái, linh tuấn lại sinh tinh, lời này tuy nói không tệ, chẳng qua hiện nay Tây Du chưa lên, rất nhiều đại yêu còn chưa hạ giới, bản thổ yêu ma còn chưa trưởng thành, có gì có thể sợ. Bạch Phục âm thầm suy nghĩ một hồi về sau, liền cười nói, ngươi là lao hổ ải, làm sao lại lớn con mèo gan. Cái này núi tung hoành không dưới trăm bên trong, tha đường mà nói, không biết muốn nhiều đi bao nhiêu đường, trực tiếp lên núi đi. Hắc hổ bị trào cười một tiếng, không tại nhiều lời, cắm đầu lên núi phong chạy tới. Nhìn núi chạy ngựa chết, cho dù dùng hắc hổ viễn siêu thiên lý mã cất trình, cũng bỏ ra thời gian nửa tiếng, mới đến dưới núi. Bị hắc hổ quấy rầy tu luyện hào hứng về sau, Bạch Phục dựa nghiêng ở đèn trên lưng hổ, thưởng nhìn ven đường núi cảnh. Trong núi này thu cảnh sắc không tệ, nếu là mang đưa rượu và đồ ăn lên, cùng một hai bạn bè cùng dạo, buổi chiều nơi này ngắm cảnh, lại là không sai. Gặp trong núi lá đỏ phất phới, nhiệt liệt như lửa, Bạch Phục không khỏi tại thầm nghĩ nói. Chúa công, phía trước trên sơn đạo có cái nữ tử áo trắng, có thể là yêu, chúng ta muốn hay không đường vòng tránh đi. Hắc hổ thấp giọng hỏi. Bạch Phục im lặng, tâm nói mình thu tiểu đệ, thật là lao hổ mà không phải con chùa sao, sao như thế nhát gan, hắn lười biếng nói, là mỹ nữ liền đi qua, là xấu phụ tiểu đường vòng. Hắc hổ trong lòng tự nhủ ta là lão hổ, có thể phân rõ được cái cũng không tệ rồi, ở đâu phân rõ đẹp xấu. Hắc hổ trầm ngâm một giây, trong lòng tự nhủ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, coi như cái kia nữ chính là cái xấu phụ đi. Nó bước chân xê dịch, xéo xuống đông nam, chuẩn bị tránh đi cái kia trên đường nữ tử. Mão nhị tỷ ngay tại vân sạn động trước thưởng thức lạc nhật hạ khắp núi lá đỏ, nàng nguyên cũng chú ý tới hắc hổ, Bạch Phục đây đối với kỳ quái tổ hợp, chỉ là không quá để ý, nhưng hắc hổ cái này đột nhiên biến đạo, lại là đưa tới chú ý của nàng. Mão nhị tỷ nghĩ thầm chính mình cũng không phải ăn người lão hổ, đối phương mới là, tại sao phải tránh nàng đi. Nàng mắt vượng mở ra, liền hướng hắc hổ nhìn bên này đến, ở nhìn thấy dựa nghiêng ở đèn trên lưng hổ, đưa lưng về phía nàng Bạch Phục lúc, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Bạch Phục cảm giác có người thăm dò, nhìn lại, đối diện lên một đôi vui buồn lẫn lộn, ngập nước biết nói chuyện cặp mắt đào hoa, nhìn kỹ, liền gặp đổ Mão nhị tỷ vì thấy rõ hắn khuôn mặt phẫn nộ gương mặt xinh đẹp. Ừm. Nhìn thấy Mão nhị tỷ, Bạch Phục sững sờ, nghĩ thầm chính mình hẳn là đến Phúc Lăng Sơn, lần trước lúc đến tuyết trắng mê mang, không thấy rõ toàn cảnh, vừa nhìn thấy lúc mà không nhận ra được. Gặp Mão nhị tỷ hai mắt phun lửa nhìn lấy mình, Bạch Phục đối nàng cười cười. Hắn bây giờ cũng là luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng không sợ hắn. Tặc tử. Mão nhị tỷ cắn răng quát mắng một tiếng, đem eo bốn éo, liền vào vân sạn đạo bên trong. Tây Bạch Phục nụ cười trên mặt cứng đờ, ám đạo nụ cười của mình rõ ràng rất mê người. Đối phương gặp không nói ôm ấp yêu thương, làm sao ngược lại xoay người chạy. Chương 75, bắt sống nữ yêu. Cái này Mão nhị tỷ lần trước nếm qua bích huyết kiếm thua thiệt, hẳn là trở về động lấy binh khí đi. Bạch Phục thầm nghĩ trong lòng, ngược lại cũng không sợ, tùy theo hắc hổ không nhanh không chậm hướng đi về phía trước. Mã xuyên sơn kính quốc sơ hoàng, tín mã du du giã hưng trường. Hắc hổ là hổ, tuy rằng đường núi hai bên cúc dại rất vàng, nhưng tín hổ du cương Bạch Phục một điểm hào hứng cũng không. Hắn cúi đầu, nghĩ đến đợi chút nữa Mão nhị tỷ đến về sau, phải làm thế nào đối đãi. Mão nhị tỷ là cùng Bạch Y tú sĩ không sai biệt lắm Tây Du yêu qua đường ất đồng dạng tồn tại. Bất quá nàng mặc dù ngay cả trận đều không có đi ra, lại chiêu chư bắt giới ở rể, đem nó ép dưới thân thể. Nổi tiếng lại là so tiền nhiệm cái kia bị hầu tử một côn đánh chết tiểu không có đến tiếp sau không tên xà yêu lớn. Là giết vẫn là phóng, hoặc là thu. Bạch Phục suy nghĩ chính là vấn đề này. Bạch Phục sở dĩ đem chính mình đặt ở người thắng góc độ suy nghĩ vấn đề này, chính là bắt nguồn từ tự tin. Tự tin bắt nguồn từ ba cái phương diện. Một, hắn bây giờ đã tấn cấp luyện khí hậu kỳ, cảnh giới lên không kém gì đối phương. Hai, lần trước cùng Mão nhị tỷ lúc giao thủ, phát hiện hắn ngoại trừ tốc độ nhanh một chút, không có quá lợi hại tranh đấu thủ đoạn, mà hắn bây giờ sẽ cực hạn khoái kiếm cùng xúc địa thành thôn pháp, muốn chiến thắng thậm chí bắt sống đối phương đều không khó. Thứ ba, hắn tọa hạ cái này hắc hổ cũng không phải là đơn thuần vóc dáng lớn, bộ dáng uy vũ tọa kỵ, thời điểm khen. Chốt, nó cũng có thể xung làm chó săn nhanh bước. Cái này Mão Nhị tỷ chiêu hạ phàm không lâu chư bát giới về sau, một năm liền chết, so với mình còn thiếu mệnh 500-600 năm, giết cùng phong có vẻ như đều là một con đường chết, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Bạch Phục trầm âm, cảm thấy giết cùng phong không có gì khác biệt, hắn ám đạo chính mình là Tây Du thế giới thiên đạo phán định kẻ chắc chắn phải chết, cái này Mão Nhị tỷ cũng thế, còn so với mình chết sớm 500-600 năm. Không bằng đem nó thu về dưới trướng, lấy làm thí nghiệm, tìm kiếm thoát ly tử kiếp chi pháp. Mà lại đối phương dáng dấp không tệ. Tặc tử chạy đâu? Bạch Phục trầm tư thời điểm, chợt nghe một tiếng rào quát, quay đầu xem xét, liền gặp Mão Nhị tỷ bước liên tục nhẹ nhàng, đặt một lộ yên trần mà đến, quả nhiên là Lăng Ba tiên tử, La Miệt sinh trần. Bạch Phục còn không có biểu thị, hắc hổ đã bốn vó sinh phong, chân phát chạy như điên, kém chút đem ý nghĩ kỳ quái, không có chút nào chuẩn bị Bạch Phục bỏ rơi lưng hổ tới. Bạch Phục vội vàng ngồi thẳng thân thể, tay đè tại trên lưng hổ, đang muốn quát lớn hắn dừng lại. Đã thấy Mão Nhị tỷ bỗng nhiên ra tốc, động như thỏ chạy đồng dạng chạy tới, ách, nàng vốn chính là con thỏ. Mão Nhị tỷ tu vi tại hắc hổ phía trên, cũng là am hiểu tốc độ tẩu thú một loại, mấy cái lên xuống, liền đến hắc hổ sau lưng hơn 10 mét. Trước tiên treo chọc nàng, tiêu hao nàng một chút pháp lực, đến lúc đó bắt sống nắm chắc cùng lớn. Bạch Phục trong lòng hơi động, đưa tay áp vào đèn trên lưng hổ, chân khí rót vào hắn trên lưng trong kinh mạch. Phải Bạch Phục pháp lực tương trợ, hắc hổ bốn vó lên yêu phong tăng mạnh gấp đôi. Tốc độ cũng tăng mạnh rất nhiều, một chút cùng Mão Nhị tỷ tốc độ ngang hàng, không nhanh không chậm treo đối phương. Có hắc hổ bản thân tốc độ tại cái kia, Bạch Phục chỉ cần cho hắn ra chỉ chút ít chân nguyên, liền có thể cùng toàn lực chạy vội Mão Nhị tỷ tốc độ ngang hàng. Cứ tiếp như thế, theo thời gian trôi qua, thắng lợi thiên bình lại không ngừng hướng Bạch Phục nghiêng. Bạch Phục xoay người, dù bận vẫn ung dung ngược lại cưỡi hổ, đối sau lưng điên cuồng đuổi theo không bỏ Mão Nhị tỷ cười nói, "Thỏ tỷ, ngươi đuổi sát ta không thả." Chẳng lẽ là bị ta Ngọc Thụ Lâm Phong dung mạo mê hoặc, nếu muốn cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu, hai cùng giới cùng giường lời nói trong đêm. Ngươi như nghĩ như vậy, liền nhanh đi quét dọn giường chiếu mà đối đãi, ta một sẽ đi an ủi ngươi chống rông cùng tịch mịch. Bạch Phục đem mao nói thành thỏ, tuy rằng ý tứ đồng dạng, nhưng đặc hữu 12 địa chi biến thành khắp nơi có thể thấy được gia súc gia thú, rõ ràng là nhục nhã, hơn nữa còn nói sau đó nào đùa giỡn vị 10 phần lời nói, Mão Nhị tỷ một đôi mắt lập tức đỏ lên. Có vẻ như thỏ con mắt vốn là đỏ, cho nên Bạch Phục vừa rồi nhìn hắn con mắt lúc, sẽ cho rằng kia là một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa. Con thỏ gấp sẽ cắn người, thỏ yêu gấp sẽ giết người, Mão Nhị tỷ mắng câu vô sỉ hạ lưu về sau, giương lên tay, một quyền cách không đánh ra. Bạch Phục lúc này mới phát hiện, Mão Nhị tỷ trên tay, nhiều kiện kỳ hình binh khí, một đôi che kín tấc dài màu trắng bạc cái đinh bao tay. Ầm. Mão Nhị tỷ một quyền ném ra, trực tiếp đánh nổ không khí, truyền ra một tiếng manh liệt vang. Liền gặp một cái chân khí ngưng tụ mà thành hư ảo nằm đấm, hướng phía chạy hắc hổ trái chân sau đánh tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Xem ra Mão Nhị tỷ tuy rằng thẩm mỹ quan, kén vợ kén chồng xem có chút kỳ quái, nhưng trí thông minh vẫn là bình thường. Hắc. Bạch Phục phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ, đối đột kích phá không quyền kình không chút nào làm để ý tới, ánh mắt lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì. Hắc hổ thật nhiều cũng là thực sự trung cấp yêu tướng. Chỉ so với Mão Nhị tỷ yếu một điểm, cương phong đánh tới, lập tức bước chân xê dịch, né qua một bên, tránh đi Mão Nhị tỷ cái này cách không thần quyền. Oanh quyền kình thất bại, đánh tới trên mặt đất, cái đánh cho bụi đất tung bay, mặt đất xuất hiện cái to bằng miệng chén, nửa thước sâu hố nhỏ, hiện ra Mão Nhị tỷ một kích này lực lượng không nhỏ, đánh vào thân người bên trên, tuyệt đối xương cốt đứt gãy. Cực phẩm linh khí. Mão Nhị tỷ vừa động thủ, găng tay lập tức đặt ở quang hoa, thông qua bảo vật quang hoa. Bạch Phục lập tức đã đoán được bảo vật phẩm cấp tới. Hắn ám đạo không hổ là có thể cưỡi tại Thiên Bồng Nguyên Soái trên thân nữ yêu, vẫn còn có chút tạo hóa. Thình thịch Mão Nhị tỷ một kích không trúng, trong mắt không thấy vẻ tức giận, hai tay nâng lên, quyền ra như gió, quyền kình như mưa rơi phá không tập giết tới, phong bế hắc hổ tất cả né tránh lộ tuyến. Là lúc này rồi. Bạch Phục trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thân thể rung một cái, liền từ trên lưng hổ biến mất, lao thẳng tới không ngừng ra quyền Mão Nhị tỷ mà đi. Hưu bay lượn Bạch Phục Lâm không rút kiếm, một đạo dài ba thước, đỏ kiếm khí màu tím bắn ra, đánh tan một đạo quyền kình về sau, xuất hiện tại Mão Nhị tỷ trước mặt. Mão Nhị tỷ huy quyền đánh nát đạo kiếm khí này, trước mắt liền xuất hiện một đạo bóng trắng, sau đó bụng dưới đau xót, một cỗ đại lực đập nện đến trên đan điền. Nguyên lai Mão Nhị tỷ cùng Bạch Phục cách xa nhau bất quá hơn 10 mét, đối với bọn hắn bực này cao cấp yêu tướng mà nói, chớp mắt tức thì. Bọn hắn tương hướng mà đi, cho nên liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới, hai người liền gặp nhau. Mão nhị tỷ vội vã đánh tan cái kia có thể đưa nàng chém thành hai khúc kiếm khí đánh tan, không muốn lại bị phía sau mà đến Bạch Phục đánh lén đắc thủ. Bạch Phục đem chuôi kiếm vượt mức quy định bích huyết kiếm quay lại trở về, mũi kiếm hướng phía trước, nhìn về phía hướng về sau ngã xuống Mão nhị tỷ. Vừa mới hắn chỉ dùng kiếm thủ đánh về phía bụng đối phương, nếu là mũi kiếm, Mão nhị tỷ đan điền bị trọng thương, chân khí trong cơ thể lập tức mất khống chế, bộ phận tiêu tán, bộ phận ở trong kinh mạch tán loạn, va chạm kinh mạch, nội tức bất ổn, há miệng liền phun ra một chùm huyết vụ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đối mặt thổ huyết bay ngược, hình dung thê mỹ Mão nhị tỷ, Bạch Phục băng lánh mắt rắn bên trong không có một tia chấn động, giơ tay lên, chu tử sắc quang mang lóe lên, bích huyết kiếm liền khoác lên cổ đối phương bên trên. Băng lánh mũi kiếm rắn tại non mềm trên da thịt, tăng thêm kiếm lên yếu ớt dòng điện, Mão nhị tỷ trên cổ lập tức mọc đầy một lớp da gà, lông tơ đứng thẳng. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể vì căng đến thật chặt mà run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ sợ Bạch Phục tay run lên, nàng liền hương tiêu ngọc vẫn. Thân phục hoặc là diệt vong. Bạch Phục rất bình tĩnh nói. Chương 76, Thu. Như máu tà dương xuống, khắp núi tung bay theo gió lá đỏ, như nhiều đám khiêu động ngọn lửa. Thanh phong mang đến hoa quế mùi thơm ngát, tá dùng dưới ánh tàn dương đỏ máu khắp núi lá đỏ, mê người muốn say. Bạch Phục tuấn mỹ như ngọc gương mặt bên trên, ánh mắt thiên tính phải có chút băng lãnh, cầm kiếm tay rất ổn, không có nửa phần run rẩy. Mão nhị tỷ tin tưởng, chỉ cần nàng động một cái cũng hoặc trả lời không thần phục, hắn liền lập tức sẽ huy kiếm, đem cổ họng của nàng cắt đứt. Tà dương, gió tây, núi hoang, lá đỏ, quế thơm, một bạch y mỹ nam cầm kiếm chống chọi một cái tuyết áo mỹ nữ cổ, hình tượng này rất đẹp. Mão nhị tỷ lông mi thật dài một trận run rẩy, mặt tái nhợt lên tràn đầy vẻ dãy rủa, vừa mới chuẩn bị dùng tay chống chọi bích huyết kiếm, lại phát hiện bích huyết kiếm hướng phía trước một điểm, tại trắng loãng trên da lưu lại một đầu nhàn nhạt vết máu. Đây là cảnh cáo. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, ta đếm tới ba, lại không thần phục, ta liền thu kiếm. Bạch Phục âm thanh lạnh lùng nói. Ba. Bạch Phục nói. Chờ một chút, ta nguyện thần phục. Gặp Bạch Phục một chút tiểu đếm tới ba, Mão nhị tỷ kinh hãi, vội vàng đầu hàng nói. Yêu, ma hoặc là nhân loại tu sĩ, không khỏi là chạy trường sinh bất lao đi, so phàm nhân còn muốn tham sống sợ chết, cho nên Bạch Phục đối với Mão nhị tỷ cuối cùng sẽ khuất phục tại dưới dâm uy, không có gì lạ. Không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, này chi vị đại trượng phu. Mão nhị tỷ chỉ là cái tiểu nữ yêu, không phải đại trượng phu. Lựa chọn sáng suốt. Bạch Phục cười tán một tiếng, đem kiếm thu hồi, thản nhiên nói, ta cũng không lấy nguyên thần huyết cấm giam cầm ngươi, ngươi chỉ cần thể hiệu chung với ta là được. Bạch Phục cho điều kiện rất hậu đãi, chí ít yêu cầu này, hắn chết Mão nhị tỷ không cần đi theo chôn cùng, cho nên nàng rất sung sướng nhanh đối ngày phát thệ, hiệu chung Bạch Phục, đồng thời lợi như vi phạm lời thề, chết bởi lôi đình phía dưới, hồn rơi trong địa ngục. Gặp Mão nhị tỷ trên mặt vui mừng, Bạch Phục trong lòng cười nhạo, trong lòng tự nhủ ngươi chết ta còn có thể sống thêm 500-600 năm, thật sự cho rằng ta so ngươi đoạn mệnh hay sao? Khôi phục lại thương thế, sau đó trở về động chỉnh đốn xuống đồ châu náu, theo ta đi về phía đông. Bạch Phục nói, chúa công, ngươi nhìn bây giờ sắc trời đã tối, không bằng đến ta trong động tạm ở một đêm, buổi sáng tại đi. Mão nhị tỷ kính cần nói, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt vị trí của mình, so nào đó đầu ngạo kiều long nữ tự rất nhiều. Bạch Phục nhìn sắc trời, mặt trời sắp lặn, không được bao lâu ngày liền muốn đen, thu hàn xương tầng, đã có sẵn động phòng qua vậy. Không cần ngủ ngoài trời hoang dã tự thân tốt nhất, hắn vui vẻ gật đầu nói, thiện. Nghĩ nghĩ, lại một mặt dâm tiện cười nói, quét dọn giường chiếu thân nên, kề đầu gối nói chuyện lâu hay không. Mão nhị tỷ sắc mặt biến hóa, đang nghĩ ngợi như thế nào huyện chuyển trở về tuyệt thời điểm, hắc hổ khập khênh đi tới, nàng tiểu sáng suốt tránh không đáp. Bạch Phục trừng hắc hổ một chút, thầm mắng một tiếng phế vật. Nghĩ thầm chính mình cũng là trung cấp yêu tướng, đối mặt cũng là cao cấp yêu tướng Mão nhị tỷ lúc, thế nhưng là chiếm cứ thượng phong, hắn tự động không để ý đến lúc ấy tay mình cầm cực phẩm linh khí mà Mão nhị tỷ tay không tấc sắt cùng với chân nguyên không biết tại hùng hồn những này yếu tố, cái này hắc hổ thật sự là không tốt. Hắc hổ không tốt, làm nổi bật lên Bạch Phục cao lớn, hắn không khỏi có chút lâng lâng, mặt mang vẻ đắc ý. Ba yêu tụ hợp một chỗ về sau, cùng một chỗ hướng Vân Sạn động mà đi, chỉ chốc lát liền tiến vào trong động. Vân Sạn động động chủ Mão nhị tỷ là nữ tính, lòng thích cái đẹp yêu cũng có, động phủ của nàng bên trong trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có không ít tử xanh nhị sắc dây leo, đồng thời không có đầu thú thân người giữ tợn tiểu quái tồn tại, rất thanh nhã, rất thích hợp ở lại. Bởi vì là một người ở đồng thời không có khuê mật, Mão nhị tỷ động phủ cũng không xây dựng rầm rộ, chỉ có ba cái trải qua hơi tu chỉnh thạch thất, một cái đại sảnh, một cái phòng ngủ, một cái gian tạp vật, chỉ có một cái giường. Bạch Phục để Hắc Hổ đi đại sảnh nằm sấp về sau, hướng trên giường một chuyến, đối Mão Nhị Tỷ nói, ta ngủ trên giường ngươi không có ý kiến à. Mão Nhị Tỷ lắc đầu, nàng có ý kiến có chứng dùng. Ta là tương đối khai sáng, không thế nào chú trọng trên dưới tôn ti cái kia một bộ, ngươi nếu là cảm thấy trên mặt đất không thoải mái, có thể tới trên giường cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ta không ngại. Bạch Phục gặp Mão Nhị Tỷ không có ý kiến, liền vừa cười vừa nói, biểu hiện ra chính mình bình dị gần gũi cùng chiêu hiền đại sĩ. Thích Khóc Lưu Hoàng Thúc Thu Quan Trương thời điểm, có vẻ như ba người tiểu thường xuyên kề đầu gối mà nói, cho nên Quan Trương hai cái khăng khăng một mực đi theo hắn, trợ hắn khai sáng thật lớn một phen sự nghiệp. Bạch Phục cảm thấy, muốn hướng Lưu Hoàng Thúc làm chuẩn, đối thuộc hạ, muốn lê ngộ, nhìn tình huống cùng các nàng số không khoảng cách tiếp xúc, kề đầu gối tâm sự, bảo trì thân mật vô gian quan hệ. Ngươi không ngại, ta còn để ý đâu, cái thằng này quả nhiên là cái háo sắc không đức hạ lưu phôi. Mão Nhị Tỷ trong lòng thầm mắng, mặt không thay đổi nói, tạ chúa công ý đẹp, thuộc hạ đi ngủ không thành thật, sợ quấy rầy chúa công nghỉ ngơi, vẫn là ngủ trên mặt đất tốt. Tùy ngươi. Bạch Phục không quan trọng nhún nhún vai, ngáp một cái, mị mị ngủ xuống dưới, chỉ chốc lát tiểu đánh lên nhỏ hãn. Mấy ngày liền buôn ba, đa số thời gian ngủ ngoài trời hoang dã, bây giờ có trương mềm mại ấm áp lại dẫn xử nữ mùi thơm ngát giường lớn có thể ngủ, Bạch Phục tự nhiên ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Bạch Phục cười thương thế chuyển biến tốt đẹp Hắc Hổ, mang theo chưa khỏi vết thương thế, thu thập gia sản Mão Nhị Tỷ, dùng cự thạch phong vân sạc động, liền đạp vào đông về con đường. Mão Nhị Tỷ bị ta bắt cóc, chờ Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ giới, không có Mão Nhị Tỷ kén rể hắn, không có cái địa phương ở, không biết đầu một năm có thể hay không rất thê thảm. Vệ thủ ngắm nhìn bị cự thạch ngàn cân phá hỏng vân sạc động, Bạch Phục suy nghĩ đã tung bay đến 5-600 năm hầu tử đại náo thiên cung sau. Tôn Ngộ Không 342 tuổi lúc, say rượu bị địa phủ tiểu quỷ câu dẫn địa phủ, đại náo một trận về sau, bị chiêu thượng thiên làm 15 năm tả hữu bật mạ ôn, ngại con nhỏ, phản hạ thiên cung về sau, lại bị chiêu an làm 180 năm sau bật mạ ôn, sau đó trộm bàn đảo trộm kim đan, quan lò bắt quái bên trong luyện hỏa nhãn kim tinh dùng 49 năm, sau đó mới là an thiên đại sẽ, ngọc đế thanh toán nợ bí mật, bắt giới, sa tăng bị biếm. Bạch Phục tính nhẩm 342-15-180-49-486. Tức còn có 486, không đúng, Tôn Ngộ Không xuất sinh hơn một năm, phải giảm đi, cũng chính là còn có 485 năm, chư bát giới liền sẽ bị giáng trước, cũng chính là tại phía sau một năm, trong chuyện xưa Mão Nhị Tỷ tiểu sẽ chết mất. Còn có 486 năm. Ta ngược lại muốn xem, đổi biến thành người khác nguyên bản nên đi đường, thiên định mệnh số phải chăng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Bạch Phục quay đầu trở lại, nhìn qua Mão Nhị Tỷ trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Giống một cái khoa học cường nhân nhìn qua trong phòng thí nghiệm con chuột nhỏ, ánh mắt mười phần cực nóng. Bị Bạch Phục ánh mắt nóng bỏng nhìn xem, Mão Nhị Tỷ cảm giác mười phần không thoải mái, coi là Bạch Phục đang suy nghĩ gì ác ta sự tình, gương mặt xinh đẹp ửng hồng mà hỏi thăm, chúa công, ngươi nhìn như vậy lấy thuộc hạ, là có chuyện gì muốn chỉ thị sao? Không cái gì sự tình. Bạch Phục khoát tay một cái nói, tự nhiên không có khả năng nói mình coi nàng là chuột bạch sự tình. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, ta nhìn ngươi đi đường cũng hạnh khổ. Không bằng đến trên lưng hổ đến, xuất sinh này yếu là yếu một chút, tương lực cũng không tệ lắm. Ưm hư Hắc Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy thật là vô tội, chạy trước cũng chịu thương. Chương 77, Long Nữ rời đi, khảo giáo sáu nữ. Lại là hơn 3 tháng quá khứ, thu đi đông lại, đầy trời tuyết trắng lộn xộn dương, đại địa bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh mênh ngông. Mênh ngông cánh đồng tuyết bên trên, Hắc Hổ còn lấy bọc lấy áo đông, buồn ngủ Bạch Phục cực tốc hướng đông bay lượn, bốn vo sinh phong, bước chân nhẹ nhàng. Đạp tuyết vô ngân. Tại đen sâu đằng sau, một bộ màu trắng vũ y Mão Nhị Tỷ không nhanh không chậm ngự phong đi theo, phiêu phiêu dục tiên. Mão Nhị Tỷ trung quy không có tiếp nhận Bạch Phục hảo ý, cùng hắn cùng cưới một ngựa. Mà Bạch Phục cũng không có cưỡng cầu, đối phương phạm tiện tự tìm khổ ăn, quan hắn điều sự. Cũng nhanh đến Hắc Phong sơn mạch, ta phải giữ vững tinh thần đến, cũng đừng làm cho Hắc Hổ cái thằng này chạy qua. Tính toán lộ trình, cảm giác nhanh tới chỗ về sau, Bạch Phục miễn cưỡng lên tinh thần đến. Một đôi không có sừng không chân rồng mắt rồng bốn phía quan sát, tìm kiếm đường đi. Hướng phải lệch một điểm, hướng cái kia tòa núi cao chạy. Hắc Hổ chạy vội nửa ngày, Bạch Phục xa xa nhìn thấy phải phía trước có tòa xuyên thẳng vân tiêu cao ngọn núi lớn, nhìn hình dạng, cùng không tuyết lúc Hắc Phong Sơn có chín thành tương tự, biết đó chính là Hắc Phong Hùng Hắc Phong Sơn, lập tức phân phó Hắc Hổ hướng bên kia chạy tới. Hắc Hổ lại chạy đã hơn nửa ngày, phương đến Hắc Phong Sơn mạch trước, ở đây, Bạch Phục xem như về tới cố hương, tất nhiên là quen thuộc con đường. Hắn chỉ rõ phương hướng về sau, Hắc Hổ lại ở trong núi chạy hơn một canh giờ, rốt cục tại trời tối chỉ chốc lát về sau, đi vào Thúy Vi động trước. Bạch Phục xoay người hạ hổ, đi lên trước gõ vài cái lên cửa về sau, phía sau cửa lập tức truyền đến một tiếng trầm thấp quát hỏi, ai? Thanh Lang, là ta. Bạch Phục đạo, nghĩ nghĩ lại bổ sung, ta là ngươi lão già, ta trở về. Bạch Phục giải thích như thế câu, là cảm thấy đáp cái là ta, không chính xác, sợ đối phương đang hỏi câu ngươi là ai xấu hổ. Thanh Lang tiểu yêu lỗ thai còn là rất linh quang, phải Bạch Phục nhắc nhở, lập tức phân biệt ra được cái này thanh âm quen thuộc, mở ra cửa động, vui vẻ nói, đại vương trở về đến rồi. Đại vương trở về đến rồi. Ta rời đi mấy năm này, trong động còn bình tĩnh. Bạch Phục một bên dẫn hắc hổ, mão nhị tỷ hướng trong động phủ đi đến, vừa mở miệng hỏi. Mọi chuyện đều tốt, chỉ là lao ra đi nửa năm sau, không biết từ nơi nào bay tới một đầu to lớn bạch ưng. Cái kia xuất sinh lông lá quả thực ghê tởm, sẽ tại dược điền đến làm việc A Thanh mổ chết điêu đi. Thanh Lang tiểu yêu nói. A Thanh là một đầu bị Bạch Phục dùng khải linh đan điểm hóa trúc diệp thanh rắn, chuyên ti phòng hộ dược điền chuột hại, lại bị một đầu lông trắng cự ưng điêu đi. Bạch Phục trong đầu lập tức xuất hiện một uy vũ lông trắng cự ưng hình tượng. Là cái kia xuất sinh lông lá. Bạch Phục lập tức nhớ tới đầu kia hai lần cùng hắn khó xử, mà lại chuyên tìm một chút cường đại rắn mãng hạ thủ lông trắng cự ưng. Xem ra xuất sinh này là tại phụ cận đặt chân, nếu là có thể hàng phục, ngược lại là ý niệm này phương sinh ra, Bạch Phục liền lắc đầu, xuất sinh kia tốc độ quá nhanh, liền là dùng tới xúc địa thành thốn chi pháp cũng đuổi không kịp, tập kích thất bại, giết chi đô không khó, muốn bắt sống, lại là không quá hiện thực. Để Thanh Lang tiểu yêu tiếp tục xem thủ cửa động, Bạch Phục dẫn hắc hổ cùng mão nhị tỷ hướng động chỗ sâu đi đến. Hai yêu theo Bạch Phục đi về phía trước hơn 20 mét, trước mắt thình lình sáng sủa, trắng ngần một mảnh tuyết trắng sân cốc, ở giữa có tòa tuyết thụ vờn quanh hoa lệ trang viên. Không để ý tới hai yêu vẻ giật mình, Bạch Phục tự mình hướng phủ đệ của mình đi đến, chỉ chốc lát liền vào cửa lớn rộng mở trang viên. Đem trong động chúng yêu cùng Khả Khanh lục nữ tập trung lại, vì bọn họ giới thiệu qua hắc hổ, mão nhị tỷ hai cái về sau, Bạch Phục đem hắc hổ an bài đến thùng rông kêu to, chống không một ngựa chuồng ngựa bên trong, đem mão nhị tỷ an bài đến Khả Khanh lục nữ sát vách. Xử lý xong những này về sau, vừa lạnh vừa đói lại buồn ngủ Bạch Phục để Khả Khanh lục nữ chuẩn bị thịt rượu về sau, liền trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Tuy rằng rời động đã có hơn 3 năm, nhưng trong phòng hết thảy đều duy trì nguyên dạng mà lại không nhốn bụi trần, Bạch Phục mỉm cười, ám đạo trong động một bang trí thông minh thấp, cao lớn thô kệch tiểu yêu tuyệt không như thế cẩn thận, đây cũng là lục nữ làm, nữ nhân liền là cẩn thận. Nhóm lửa chậu than, trong phòng dần dần trở nên ấm áp, Bạch Phục đem áo lông chồn cởi xuống, đem bích huyết kiếm treo ở đầu giường về sau, bỏ đi giày, nghiêng nằm dài trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Khả Khanh lục nữ tay chân vẫn là rất nhanh chóng. Rất nhanh liền chỉnh lý ra một bàn thức ăn thơm phức, còn ấm hũ thanh mai tiểu đưa tới. Bạch Phục đem bàn trà đem đến bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mấy chi ngạo tuyết lăng xương nở rộ hàn mai, uống vào ấm qua đi mùi thơm ngát xông vào mũi rượu nước mơ, ăn ngon miệng đồ ăn, tâm tình mười phần thư sướng. Vẫn là trong nhà tốt, trong nhà cái gì đều có. Bữa cơm này, Bạch Phục ăn hết chừng gần nửa canh giờ, là hắn 3 năm này, ăn đến chậm nhất một lần. Không giống với trước kia khổ hạnh tăng giống như vì đi đường mà lang thôn hổ yết ăn, hắn ăn đến rất nhỏ, mỗi miệng đều muốn nhấm nuốt 20-30 lượn, tinh tế phẩm vị, như muốn từ trong thức ăn, phẩm ra lớn nói tới. Đây mới là sinh hoạt. Ăn uống no đủ, lục nữ thu thập xong bát đũa về sau, lại đưa tới nước nóng, phục thị Bạch Phục tẩy đi một thân phong trần. Ngâm tắm rửa, đổi bộ khô mát quần áo, Bạch Phục thần thái tỏa sáng, để lục nữ đi về nghỉ, làm xong mỗi ngày nhất định phải bài tập, tắm kiếm, tế kiếm. Ôn dưỡng bảo kiếm, vỏ kiếm, thổ nạp tu luyện về sau, hắn liền một mặt thỏa mãn thiết đi. Hôm sau tỉnh lại, Bạch Phục tại lục nữ phục thị hạ dùng quá bữa sáng về sau, liền cưới hắc hổ tuần sát địa bàn của mình, gặp hết thể bình thường về sau, liền tự trở về đi tu luyện. Thúy Vi động bốn bề toàn núi, tại cao nhất trên đỉnh một ngọn núi, lúc này đang có một nữ lang tóc vàng lầm phong mà đứng, quan sát trong hẻm núi trang viên. Nữ lang một đầu tóc vàng rất có quang trạch, một thân hoa lệ áo vàng hiển thị rõ cao quý. Dung mạo của nàng rất tuấn thiếu, bất quá một mặt cao ngạo, lại là một đường cùng sau lưng Bạch Phục long nữ Ngao Tuyết Tình. Ngao Tuyết Tình tại trong gió tuyết dựng lên co sau gần nửa canh giờ 59, 405 thấp giọng nói, cái này, không, hóa một đạo lưu quang, cực tốc hướng tây bay đi. Bạch Phục trở lại động phủ về sau, đem ngựa chạy về chuồng ngựa, đem Khả Khanh lục nữ gọi tới, chuẩn bị khảo giáo lục nữ bài tập. Hôm qua trở về muộn, đi đường cũng mỏi mệt, lại là chưa từng tuân hỏi các ngươi bây giờ tu luyện được như thế nào. Đều nói một chút đi. Bạch Phục một mặt sau đó mà hỏi thăm. Ta vừa đột phá luyện khí cảnh không lâu. Khả Khanh trước tiên mở miệng nói. Ta sắp đột phá luyện khí cảnh. Hồng Tụ nói. Ta vừa tới luyện thể hậu kỳ. Nhu Thủy Nhu nhu nhược nhược địa đạo. Luyện thể hậu kỳ. Thị Kiếm nói. Ta cũng là luyện thể hậu kỳ, bất quá ta vừa đột phá. Bách Linh nói. Ta luyện thể hậu kỳ, bất quá cảm giác đột phá luyện khí. Liên Tâm nói. Ngoại trừ tuổi tác dài nhất Khả Khanh, còn lại nam nữ đều là luyện thể hậu kỳ, mà nhỏ nhất Liên Tâm, lại là cái sau vượt cái trước, vô cùng có khả năng tại hồng tụ trước đó tấn cấp luyện khí. Không tệ, xem ra các ngươi tu luyện đều rất cố gắng đâu. Bạch Phục Tâm lấy tán dương, nhưng trong lòng đang nghĩ, chờ tự mình tu luyện đến luyện khí đỉnh phong về sau, các nàng hẳn là đều đột phá đến luyện khí cảnh, đến lúc đó cùng các nàng âm dương song tu, hẳn là có thể nhẹ nhõm mở rộng U Phủ chi môn, đặt chân luyện thần cảnh, trở thành yêu xoay a. Nguyên lai Bạch Phục hỏi đến lục nữ tu vi, lại là không có ý tốt, hắn bái sư không được, chỉ có thể đi ngoại đan pháp con đường này, đồng thời muốn một đường đi đến đen. Luyện đan, thải bổ, an bổ đều bị hắn nâng lên nhật trình, hỏi lục nữ tu vi, chính là muốn hiểu tu vi của các nàng, chế định thải bổ phương án. Lục nữ không biết Bạch Phục tà ác tâm tư, chờ Bạch Phục động viên, đều rất cao hứng, mặt lộ nét mặt tươi cười, hoặc bắt Bách Linh càng là hỏi, chúng ta như thế cố gắng, không biết chủ nhân nhưng có ban thưởng. Ban thưởng là nhất định. Bất quá muốn chờ ngươi tấn cấp luyện khí cảnh sau mới có thể cho ngươi. Ngươi muốn hảo hảo tu luyện, không muốn như vậy ham chơi, ngươi nhìn Liên Tâm, rõ ràng so ngươi nhỏ, tu vi lại so ngươi cao, ngươi không xấu hổ sao. Bạch Phục méo méo Bách Linh cái mũi sau cười nói. Chương 78, ám chỉ. Bách Linh, ngươi đi đem ta hôm qua mang về bao khỏa lấy tới. Bạch Phục đối tốt nhất động Bách Linh nói. Đã muốn khích lệ lục nữ cố gắng tu luyện, vì hắn sử dụng. Hắn tự nhiên không thể chỉ làm ngoài miệng khen ngợi, còn phải có vật thật ban thưởng mới được. Vừa vặn, trên đường trở về, hắn làm thịt cái vô sỉ giàu tăng, cấp phú tế bần một thanh, được mấy thứ bảo bối, có thể để Khả Khanh chọn một dạng vừa ý, dùng khích lệ cái khác nam nữ. Bách Linh lập tức vui vẻ chạy đến Bạch Phục trong phòng, đem Bạch Phục tối hôm qua mang tới bao phục lấy ra. Bạch Phục tiếp nhận Bách Linh trong tay bao phục mở ra, đem trăm năm gỗ đàn hương chế thành chẳng hạn, bồ đề mục làm mõ. Tử kim chế tạo kim bắt cùng cái kia năm lượng tử kim cùng một đôi ngân quang lóng lánh sừng châu lấy ra, theo thứ tự bỏ lên trên bàn. Sâu này chẳng hạn, vì trăm năm gỗ tử đàn thụ tâm tạo hình, có khắc thanh tâm ngưng thần phụ chú, có tĩnh tâm hiệu quả, có thể dùng để trải trợ tu luyện, nhiều tế luyện thêm, cũng có thể chế thành công kích pháp bảo, tiềm lực phi phàm. Cái này mõ là bồ đề mục chế, sóng âm loại pháp khí, có thể phát ra lay thần âm ba công kích địch nhân, cũng có thể phóng thích thanh tâm thanh âm thủ hộ tâm linh, siêng năng tế luyện. Tiềm lực vô tận, cái này kim bát, tử kim hỗn dùng huyền thiết rèn đúc, khắc kim. Quang chú, có thể phóng thái dương kim quang khắc ma hộ thể, nhiều tế luyện thêm, cũng là tiềm lực vô hạn, khối này tử kim, có thể cùng cái khắc kim loại phối hợp, luyện chế đồng dạng ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo hoặc thần binh, tính dẻo cực mạnh, đây là ngân giác mãng như sừng châu. B. Ản thân liền là linh vật, thêm chút tạo hình, liền có thể trở thành pháp bảo, siêng năng tế luyện, liền có thể trưởng thành đến cảnh giới cực cao. Bạch Phục vừa năm dạng bảo bối cũng khoe lượn, ý tứ đều là rất có tiềm lực, nhưng muốn chính mình không ngừng tế luyện, quả thực là đổi lấy phương nói tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Giới thiệu xong mấy món bảo bối, Bạch Phục đối Khả Khanh nói, Khả Khanh, ngươi từ đó chọn dạng thích à, liền xem như ngươi tấn cấp luyện khí sau ta cho ban thưởng. Khả Khanh còn chưa lên tiếng, Bách Linh mở miệng trước, cái này chẳng hạn, kim bát, mõ, có vẻ như đều là hòa thượng nhóm dùng à, còn có trong phòng cây kia kim sử, chủ nhân chẳng lẽ cướp bóc tên hòa thượng? Cái gì cùng cái gì, chủ nhân như thế lương thiện, thế nào làm đạt được cướp bóc loại sự tình này? Đây là ta tại một cái sơn động tránh mưa lúc phát hiện, hẳn là một vị nào đó cao tăng viên tịch sau lưu lại di vật, ta liền cầm, chuẩn bị để các ngươi đem nó phát dương quang đại. Bạch Phục quang minh lẫm liệt địa đạo. Trước mắt hắn nhất định phải tại lục nữ trước mặt bảo trì quang vĩ chính hình tượng, miễn cho các nàng phát hiện trong lòng mình tà ác, lòng sinh đề phòng, hỏng chuyện tốt. Bách Linh còn muốn nói gì nữa, Khả Khanh vội vàng lên tiếng nói. Tạ chủ nhân ban thưởng, nô tỳ nhìn cái này chẳng hạt không sai. Thích liền cầm đi đi. Bạch Phục cười nói, đem chàng hạt cầm đi, kéo Khả Khanh tay, đem chàng hạt phóng tới hắn trên tay. Đã muốn đi chuyện song tu, vậy sẽ phải tiến hành theo chất lượng, trước tiên từ da thịt ra mắt bắt đầu, để các nàng thích hướng tiếp xúc thân mật, sau đó chậm rãi xâm nhập. Chủ nhân, đây là vật gì? Lúc này, Bách Linh từ trong bao quần áo lấy ra cái đen nhánh có nếp nhăn thức dài côn trạng vật, một bên thưởng thức, vừa nói. Bạch Phục xem xét, phát hiện là ngân giác mãng như hong không nhu tiền, liền danh manh nói, kia là ngân giác mãng như nhu tiền, ngươi muốn là ưa thích, thì lấy đi chơi đi. A nghe xong trong tay đổ vật là nhu tiền, Bách Linh kinh hô một tiếng, như là bị nóng đến đồng dạng, một tay lấy hắn vứt bỏ. Chủ nhân, ngươi làm sao cất giữ loại vật này, chẳng lẽ Bách Linh hổ nghi hướng Bạch Phục giữa hai chân nhìn lại. Nhìn lung tung cái gì đâu, chủ nhân chỗ đó rất mạnh, không tin ngươi có thể thử một chút. ta thật sự là bị tức đến chập mạch rồi. Bị cô gái đáng yêu hoài nghi chỗ đó không được, Bạch Phục lập tức giận, không lựa lời nói đem ý tưởng chân thật nói ra, cuối cùng vội vàng bổ cứu nói, ta thu thứ này, là bởi vì ta tu ngoại đan, phải dùng phương bảo chế bồi bổ phẩm, thứ này là không sai thuốc bổ, ta tiểu thu lại. Vậy ta đây thì lấy đi cho chủ nhân nấu. Khả Khanh nghe xong vật kia lại bổ, lập tức đem hắn nhặt lên đạo, tuyệt không ghét bỏ. Ừm. Bạch Phục gật gật đầu, phất tay đối Hồng Tụ năm cái nói, các ngươi cũng hạ đi tu luyện đi, sớm ngày tấn cấp luyện khí, ta đều sẽ cho ban thưởng. Đúng. Lục nữ đồng ý một tiếng. Theo thứ tự lui ra. Bạch Linh đi thong thả hai bước, gian tại cuối cùng, khi đi tới cửa lộn vòng trở về nói, chủ nhân, ngươi ăn hết ngưu tiên về sau, nếu như lên phản ứng, có gì cần, có thể gọi có thể Khanh tỷ tỷ giúp cho ngươi, ngươi nhìn nàng nhiều tích cực. Bạch Phục mặt co lại, ngón tay chỉ lấy nàng trắng quát, nhân tiểu quỷ đại, nghĩ gì thế? Dùng bản lĩnh của ta, ăn ngưu tiên có thể có phản ứng gì? Cho dù có phản ứng, ta cũng không tìm Khả Khanh mà tìm ngươi. Nô tỷ còn nhỏ, Bách Linh mặt tường hồng địa đạo. Đã không nhỏ. Bạch Phục nhìn qua Bách Linh đã long lên hai ngọn núi, ám đạo ba năm không thấy, quỷ nha đầu này lại là trưởng thành. Bị Bạch Phục không có hảo ý nhìn xem cảm thấy khó xử bộ vị, Bách Linh lớn xấu hổ, nói tiếng ta đi tu luyện, liền chạy chối chết. Bách Linh sau khi đi, hồi tưởng Bách Linh biểu hiện, Bạch Phục túi đầu suy tư. Hắn nghĩ thầm lục nữ cũng đến hoài xuân niên kỷ, cái này trên núi không có nam nhân, ngoại trừ chính mình liền cái ra dáng nam yêu đều không có, muốn bắt lại lục nữ sơ máu không khó lắm. Cách đột phá luyện thần còn có đoạn thời gian, từ từ sẽ đến đi. Chờ tu luyện tới luyện thần cảnh về sau, liền đi Đông Thắng Thần Châu du lịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội đem hầu tử chơi chết. Bạch Phục đem chuyện này buông xuống, đem trên bàn còn lại bảo vật cùng cây kia kim sử để vào trong bảo khố, phong phú chính mình chống rỗng bảo khố. Đem bảo vật cất kỹ về sau, Bạch Phục đi đan phòng lấy mấy thứ dược liệu, dùng nồi lớn dùng lửa mạnh nấu chín đứng lên, nhịn nửa ngày. Ăn cơm trưa, Bạch Phục đem lửa mạnh cải thành lửa nhỏ, lại thêm nước nhịn gần nửa ngày, thẳng đến ngao thành có non nửa thùng dược chấp mới ngừng bán. Bỏ đi can thuốc, Bạch Phục đem đậm đặc nước thuốc đựng vào một trong chậu gỗ, ở hắn lạnh về sau, đem chưa từng tên giàu có hòa thượng trên thi thể cởi xuống pháp ý để vào bên trong âm. Dược chấp này là theo cổ phương chế biến, vốn có tẩy đi cấm chế, lạc ấn, không thương tổn bảo vật bản chất mà để hắn trở về trạng thái nguyên thủy công hiệu. Băng tàm ti là màu trắng, trở về bản chất về sau, tự nhiên cũng tẩy trắng. Hẳn là có 3 ngày thời gian, cái này pháp y lên cấm chế cùng chết hòa thượng lưu lại ấn ký liền sẽ bị dược thủy tẩy đi, trở về diện mục thật sự. Ta phải lại đi chuẩn bị chút kim ti ngân tuyến, đem cái này pháp y làm cho đẹp mắt chút mới được. Bạch Phục đem chứa pháp y liễu, dược thủy chậu gỗ phóng tới tủ chứa đồ trung hậu thầm nghĩ. Bạch Phục vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe đến một hương thơm kỳ lạ, từ xa mà đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa đi, liền gặp Khả Khanh bưng cái bàn ăn vào chính mình đình viện.